Chương 419, truyền thừa hồn thạch Diệp Huyền thở dài. Chuyện này đến chỗ này cắt đứt sao? Dĩ nhiên sẽ không, mặc dù Diệp Huyền ở Văn San San túi vải trong không tìm được cái gì có giá trị đầu mối, nhưng là chạy hòa thượng, chạy không miếu, chuyện này Đông Lai đảo rõ ràng cho thấy có tham dự, kia Đông Lai đảo tất nhiên là một cái đột phá khẩu. Bất quá sao, chuyện này phải đợi Hùng Sơ Mạc xuất hiện. Diệp Huyền sẽ không đần độn đi tìm Tư Đồ Nam, sau đó nói cho hắn biết Đông Lai đảo có vấn đề, chuyện này lên cao đến tông môn độ cao, không thể nào bằng vào Diệp Huyền lời của một bên tự hạ định bàn bề. Nhưng Hùng Sơ Mạc coi là chuyện khác, Kỳ Linh Tông giá trị, bát phương chiến lược người trong cũng rất rõ. Cho nên, Diệp Huyền tạm thời không nghĩ chuyện này, chờ Hùng Sơ Mạc xuất hiện sau đó mới nói đi, về phần dưới mắt. Đương nhiên là cung phụng rồi Văn San San những thứ đó, Diệp Huyền không để ý, phải nói có hứng thú nhất, đương nhiên là Văn San San từ thái cổ chiến trường mang ra ngoài khối kia bảo thạch. Bất quá, nhìn trên màn sáng tin tức, Diệp Huyền cảm thấy vật này có chút mê. Truyền thừa hồn thạch, kỳ bảo, hoàng giai thượng phẩm, không cách nào sử dụng, không thể làm là cung phẩm đệ nhất cường giả lưu lại truyền thừa ý chí, trong đó khắc truyền thừa vô thượng. Hoàng giai thượng phẩm được rồi, Diệp Huyền không quấn quýt cái này, vật này giá trị chủ yếu ở chỗ truyền thừa, với bên trong phong tồn lực lượng, mà không phải bảo thạch thân, phẩm chất thấp kém là có thể lý giải. Nhưng là, không cách nào sử dụng, không thể làm là cung phẩm. Không cách nào sử dụng, Diệp Huyền cũng hiểu, dù sao không phải là vũ khí, cầm lên tay sẽ dùng, mặc dù là kỳ bảo, nhưng tác dụng là thừa tái truyền thừa, không phải là quán thâu linh khí, ném ra ngoài là được đổ vật. Cho nên, trọng điểm ở chỗ như thế nào thừa kế bên trong truyền thừa, mà không cách nào sử dụng bực này cùng cho Diệp Huyền phản bội tự hình. Diệp Huyền đối với lần này hiểu là mình không cách nào thừa kế bên trong truyền thừa, cho nên cũng không cách nào sử dụng. Loại tình huống này, thật ra thì cũng không ít thấy. Rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh trước khi chết nguyện vọng lớn nhất chính là lưu lại chính mình truyền thừa với Y Bát, không hy vọng chính mình hết thảy lúc đó đoạn tuyệt. Nhưng là, cường giả tuyệt đỉnh có cường giả tuyệt đỉnh kiêu ngạo, với tùy tiện đem chính mình truyền thừa ném cho một người, bọn họ tình nguyện làm cho mình truyền thừa đoạn tuyệt. Cho nên, truyền thừa loại vật này, tất nhiên người thừa kế muốn đúng khẩu vị mới được. Tối cơ dĩ nhiên là thiên phú với tiềm lực, những thứ kia cường giả tuyệt đỉnh hy vọng chính mình truyền thừa bị phát huy, chắc chắn sẽ không cho phép một tư chất kém cỏi người đến thừa kế, thà học không chỗ nào thành mất thể diện, còn không bằng đoạn truyền thừa. Trừ lần đó ra, cũng có một chút ly kỳ cổ quái tiêu chuẩn, nói không biết, tỉ như độc ngũ hành thân thể cường giả tuyệt đỉnh, tự nhiên hy vọng tìm tới giống vậy ngũ hành thân thể tới thừa kế chính mình truyền thừa. Dùng kiếm muốn tìm có thiên phú kiếm đạo, dùng đao tự nhiên muốn tìm có đao đạo thiên phú. Còn có bất kể nhiều như vậy, lưu lại khảo nghiệm mà đợi hậu nhân, chỉ cần thông qua khảo nghiệm là có thể thừa kế. Thậm chí, Diệp Huyền còn nghe qua có chút tự do phong khoáng gia hỏa, toàn bằng sở thích, tỉ như Tây Vực Tiên La Môn, là một môn phái nhỏ nhưng rất nổi danh là Thiên La Môn có một tên thái cổ thời kỳ đế cấp cường giả truyền thừa, nhưng truyền thừa điều kiện là phải dung mạo so với vị tiền bối kia đẹp đẽ, ở trên trời la giữa cửa có một khối to lớn gương đồng, bất kỳ cô gái nào đều có thể đi theo, lấy được công nhận là có thể thừa kế truyền thừa. Kết quả Thiên La Môn đệ nhất không bằng đệ nhất, bởi vì kia gương đồng còn đứng thẳng. Diệp Huyền cảm thấy, nếu như chuyện này là thực sự, Thiên La Môn vị kia thái cổ cường giả, nếu không thật là đẹp đẽ đến hậu vô lai giả, nếu không phải là tự yêu mình đến không một bên, phản chính bởi vì chuyện này, Thiên La Môn ở Tây Vực vẫn là một trò cười. Cựu Sa Hải Ma tộc truyền thừa được rồi, Diệp Huyền cảm thấy không đồng ý mình cũng bình thường, không nói để lại cho đồng tộc người trong, ít nhất cũng phải là hải tộc đi, bản thân một người loại coi là chuyện gì. Lại nói hải tộc công pháp vũ khí, Diệp Huyền cũng không có thể học được. Nhưng Diệp Huyền buồn bực là nếu chính mình thừa kế không, Văn San San cũng không thể được chứ. Nàng đoạt vật này là tại sao? Rảnh rỗi hoảng. Hơn nữa ngươi không để cho thừa kế cũng không tính, nhưng là, cung phụng cũng không để cho. Lao thiết, ngươi cái này thì trầm tâm a. Diệp Huyền xoa xoa tóc có chút phát điên, thì ra như vậy quyết đấu sinh tử. Đồ chơi này mặc dù rơi vào trong tay mình, nhưng thí dụng cũng không có. Không mang theo như vậy khôi hài chơi đùa a, đương nhiên, ảo não là có, nhưng thất vọng lại không có. Diệp Huyền dưới mắt đã với đám người kia giang thượng, Văn San San cũng nói, Diệp Huyền đã xấu bọn họ không ít chuyện tốt, đã như vậy vậy cứ tiếp tục xấu bọn họ chuyện tốt chứ, chỉ cần có thể để cho những người đó không thoải mái sự tình, Diệp Huyền liền thông khoái. Diệp Huyền rất yên vui suy nghĩ, sau đó thuận tay đem khối kia chuyển thừa hồn thạch ném vào ngọc bài không gian, tới cung phụng xuống liền có thể, trực tiếp 100, dưới mắt là không quản đến hữu dụng vô dụng, vật này không thể ném. Thu cất khối kia truyền thừa hồn thạch, Diệp Huyền nhìn lên Văn San San đồ vật. Linh ngọc với hỗn tạp đồ vật không cần phải để ý đến, linh ngọc ném vào ngọc bãi không gian, để phong bất cứ tình huống nào, đan dược cái gì ném thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn liền có thể, trọng yếu là kia năm cái kỳ bảo. Thanh minh bảo liên, kỳ bảo, thiên giai hạ phẩm, hư hại thời cổ 12 danh đương thời luyện khí đại sư chế, là thiên hạ vô song chi bảo, bởi vì thái cổ thời kỳ đại chiến, lúc đó hư hại thất lạc, chẳng biết đi đâu. Xuất nhập thanh minh, chân đạp liên hoa, đang ở trong mây, ngày đi ngàn dặm, không thành vấn đề. Túng hành tứ hải, chân đạp liên hoa hạ xuống trong biển, đẩy hải nghịch lưu, lướt sóng mà đi. Bộ bộ sinh hoa, tu bổ trước, không thể làm cho dùng. Tiêu diêu du, tu bổ trước, không thể làm cho dùng. Nhất hoa nhất thế giới, tu bổ trước, không thể làm cho dùng. Dựa vào Diệp Huyền nhìn trên màn sáng xuất hiện tin tức, không tự chủ được liền bạo nổ câu thô tục. Diệp Huyền tới cho là vật này liền là một kiện tương tự phi chu như thế thay đi bộ kỳ bảo, không nghĩ tới còn có chút môn đạo, lại là một món hư hại kỳ bảo. Trọng yếu nhất là hư hại đều là thiên giai hạ phẩm, vậy nếu là hoàn chỉnh, thỏa thỏa vô song kỳ bảo. Bất quá, vật này không dễ tu phục. Tài liệu là một mặt, tu bổ thủ pháp lại là một mặt. Tu bổ kỳ bảo yêu cầu tài liệu, so với luyện chế càng hà khắc hơn, luyện chế lúc, rất nhiều tài liệu là có thể thay đổi, tỉ như yêu cầu hỏa thuộc tính nội hạch, chỉ cần hỏa thuộc tính hung thú nội đan đều có thể chế thành nội hạch, cũng không câu nệ với loại nào hung thú nội đan. Nhưng tu bổ thì bất đồng, mặc dù không về phần hoàn toàn không cách nào thay đổi, nhưng muốn với nguyên liệu vô cùng đến gần mới được. Về phần tu bổ thủ pháp, công nhận so với luyện chế càng khó hơn, lại nói, coi như luyện chế vô song kỳ bảo diệp huyền cũng không nghe nói hiện nay có người có thể luyện chế, huống chi là tu bổ. Mà không tu bổ lời nói, đồ chơi này xác thực chỉ có thể làm phi chu dùng, có ba cái chức năng cũng thì không cách nào sử dụng. Ra một tu bổ vũ khí với kỳ bảo cầu nguyện mục tiêu liền có thể. Diệp Huyền toét miệng lầm bầm một câu, ngược lại cũng không coi là ý nghĩ hảo huyền, cung phụng hệ thống nơi tay, hết thảy tất cả có thể. Chương 420, vô hạnh vô tướng Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa đem kia đóa liên hoa bỏ qua một bên. Đây nhất định là không cung phụng, làm người phải có mơ ngộng, dầu gì đã từng là vô song kỳ bảo, hơn nữa Ngọc Linh Phi Chu một thế. Bởi vì mạnh mẽ xông tới hư không kẽ hở, dưới mắt Ngọc Linh Phi Chu đã phủ đầy rậm rạp chẳng chịt vết nước, đi theo Diệp Huyền còn không có lăn lộn bao lâu đây, mắt thấy liền muốn xong việc tối lui. Ngọc Linh Phi Chu đương nhiên là có thể tu bổ, bất quá, hiển nhiên cũng phải bỏ ra không nhỏ giá. Mà dạng giá hiển nhiên không có gì cần phải, Diệp Huyền còn không bằng cung phụng cầu nguyện một chiếc mới đây. Hơn nữa, dưới mắt không phải là có Thanh Minh Bảo Liên sao? Vật này mặc dù hư hại, nhưng thay đi bộ vẫn là có thể. Hơn nữa, cùng bình thường phi chu so với, vật này còn có thể xuống biển. Mặc dù cách Bột Hải chỗ kia Thái Cổ chiến trường, lúc nào lại đi có dưới biển phương đi lang thang, đã là không thể biết được. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền cảm thấy cũng không thua thiệt, phế chiếc phi chu, tới chiếc mới. Mặc dù chỉ coi thành phi chu tới dùng, Thanh Minh Bảo Liên còn giống như không bằng Ngọc Linh Phi Chu. Ngọc Linh Phi Chu dầu gì còn có thể đặt vào bất đồng ngũ hành vật dùng cho công kích đâu rồi, nhưng Diệp Huyền đúng không thuyền vật này không có quá yêu cầu cao, thật nhanh, hơn nữa chịu đánh là được, thích hợp dùng. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên nhìn về phía xuống một vật, liền miệng đến, có chút do dự. Linh trận Long Linh cái muỗng, kỳ bảo, địa giai trung phẩm nội tàng linh hạch, khắc vào trận văn, lấy bất đồng xếp hàng, có thể bày lớn nhỏ 16 loại trận pháp. Đồ vật là đồ tốt, 32 cây chủy thủ, trực tiếp cắm vào mặt đất là có thể bày trận, đây là vô số trận pháp sư tha thiết ước mơ đồ vật. Phải biết, trận pháp vật này phiền toái nhất địa phương chính là rừng già, linh trận Long Linh cái muốn dùng thì đơn giản nhiều. Bất quá, Diệp Huyền thấy Văn San San dùng qua, vật này mặc dù hóa phức tạp thành đơn giản, cũng không phải tốt như vậy dùng. Đầu tiên là đem 32 cây chủy thủ đâm đối âm đường, hay lại là tốn thời gian, nhưng mà so với trực tiếp họa trận nhanh rất nhiều. Thứ nhì là vải không lớn trận, 32 cây chủy thủ xếp hàng câu nào vải đại trận, hơn nữa, dù sao hóa phức tạp thành đơn giản, đại trận phải có hạch tâm, muốn vẽ trận văn, thậm chí còn có khoảng cách với phạm vi hạn chế vân vân. Nhưng dù vậy, vật này phỏng chừng rất nhiều trận pháp sư hay lại là một cước. Cho nên, Diệp Huyền mình là khẳng định vô dụng, nhưng cung phụng hay lại là giao dịch, Diệp Huyền ngược lại thật có chút đắn đo khó định, vật này giá trị rất cao, bất quá, giỏi bày trận tu sĩ thật ra thì không nhiều. Coi là, hay là trước ném đến đi. Diệp Huyền cảm thấy vật này vẫn là có thể nhìn một chút, có thể hay không tìm tới người tiêu tiền như rác, trận pháp sư thiếu liền đại biểu loại này vật phẩm khan hiếm, giá trị sẽ tăng gọn, chính là khó tìm khách hàng. Tiếp theo là hồi hương thiết bài, Diệp Huyền đã đoán 89/10, hẳn là cái phòng ngự kỳ bảo, nhìn một cái quả nhiên là có thể tụ liễm linh khí chế tạo một cái linh khí bình chướng phòng ngự. Diệp Huyền trực tiếp ném một bên, chuẩn bị ném thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, tự có ba thước, còn có kim qua chiến ý, đủ phòng ngự, liền đồ chơi này không nhiều, thiếu đồ chơi này không ít. Diệp Huyền coi thường nhất mắt là thiết bài chỉ có thể phòng ngự chính diện, thiếu sót quá rõ ràng. Tiếp theo là một tấm ngân phù, một món địa giai hạ phẩm kỳ bảo tác dụng là có thể ở ngân phù khắc xuống bất đồng phù văn, nhiều nhất khắc chế 7 loại, quán thâu linh khí sau có thể sử dụng, mỗi loại phù văn có thể dùng 100 lần, sau đó yêu cầu lần nữa quán thâu linh khí. Vật này đi, tốt dùng vẫn đủ tốt dùng. Đầu tiên là nhanh, phổ thông dùng phụ, hoặc là xé, hoặc là đốt, cũng có xuất thủ đùa vàng hóa linh phụ chú, nhưng chúng quy mà nói đều cần thời gian nhất định, mà dùng ngân phụ, tâm niệm vừa động là được, phụ chú có hiệu lực cực nhanh. Thứ yếu là tiết kiệm một chút nhi lá bùa tiền. Diệp Huyền từng nghĩ, vẫn là đem vật này với thiết bài ném tại một cái, chính mình không có gì dùng, kỳ bảo hiệu quả cũng không thế nào đất, nhưng kỳ bảo loại vật này cứ như vậy, luyện chế được trước không biết đến hiệu quả, lúc đó có dùng rất nhiều quý trọng linh tài, phẩm chất không tầm thường, nhưng hiệu quả tạm được tình huống xuất hiện, thậm chí xuất hiện một ít dở khóc dở cười, ly kỳ cổ quái hiệu quả cũng là thường có chuyện. Diệp Huyền cũng không nghĩ nhiều, nhìn về phía cuối cùng một món kỳ bảo. Đó là một viên hạt châu màu tím đen, bên ngoài quấn vòng quanh hôi bụi, mà Diệp Huyền mắt nhìn trên màn sáng xuất hiện tin tức sau, nhất thời ánh mắt sáng lên. Vô hạnh vô tướng, kỳ bảo, thiên giai hạ phẩm vật này chính là cực kỳ quý trọng hư không hỗn độn vật sở luyện chế, vô âm dương ngũ hành thuộc quyền, quán thâu thuộc tính khác nhau linh khí, là được xuất hiện thuộc tính khác nhau công kích vô hạnh vô tướng vô hạnh, không phải là vô hình hình, mà là ngũ hành đi. Hiệu quả thật ra thì cũng đơn giản, rất dễ hiểu, chính là căn cứ thuộc tính ngũ hành, còn có âm dương trúc tính tiến hành thuộc tính biến hóa công kích. Cho nên kỳ bảo tuyệt đối là hãm hại hàng chính giữa Diệp Huyền cương tại sở nghĩ tưởng câu nói kia, kỳ bảo bên trong thường xuyên xuất hiện một ít dở khóc dở cười tất cả không phải là, ly kỳ cổ quái hiệu quả cũng là thường có chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, người bình thường kia đến như vậy liền âm dương ngũ hành thuộc tính thay đổi sử dụng. Không đúng, phải nói người bình thường dùng cũng đều như nhau linh khí, thứ đồ hư liền thúc dục cũng không được, chỉ có thể bày nhìn. Sự thực là Văn San San thật đúng là bày nhìn, một món tiên giai thuần công kích kỳ bảo, cho dù là hạ phẩm, uy lực cũng tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa, Văn San San một cái chơi đùa trận pháp, thiếu nhất chính là thủ đoạn công kích. Kết quả với Diệp Huyền giao chiến thời điểm, nhưng mà một mực phòng thủ cường chống đỡ, cũng không có đem vô hạnh vô tướng lấy ra sử dụng, bởi vì cầm cũng hưởng công, nàng căn dùng không vật này, phổ thông linh khí quán thâu đến vô hạnh vô tướng bên trong, hoàn toàn không có phản ứng. Nhưng là Diệp Huyền rất muốn mừng đến chảy nước mắt, vật này hoàn toàn là vì chính mình lượng thân làm theo yêu cầu a, chính mình bày đi linh khí a, ai còn có thể so với chính mình thích hợp hơn sử dụng pháp bảo này. Diệp Huyền bày đi linh khí trong người, thân liền tùy thời có thể biến hóa sử dụng, thông qua vô hạnh vô tướng có thể gia tăng thuộc tính khác nhau, linh khí uy lực công kích là một trong số đó. Hai chính là Diệp Huyền mặc dù bày đi linh khí đều đủ, nhưng có một cái vấn đề không thể tránh khỏi, Diệp Huyền có thể làm được việc lớn linh khí, chỉ có kim, âm, thủy tam hành linh khí, còn lại cũng kém chút ý tứ. Nhưng có hay không đi vô tướng liền coi là chuyện khác, vật này chỉ cần là đối ứng linh khí là có thể thúc dục, cũng không có hạn chế quán thâu lượng linh khí cần bao nhiêu. Như vậy thứ nhất, chính mình bốn hành khác linh khí, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Trên hạt châu có hai cái lỗ nhỏ, chối đến sợi dây, Diệp Huyền không chút do dự liền đem vật này cho treo ở trên eo. Về phần còn lại đồ vật, Diệp Huyền dĩ nhiên là ném vào thanh đồng đại đỉnh. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít 16000000000. 160 triệu linh khí, coi như là trung quy trung cũ, dù sao ba cái địa giai kỳ bảo, Diệp Huyền đem Ngọc Linh Phi Chu cũng ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Diệp Huyền bốn phía rất nhanh hiện ra linh khí, Diệp Huyền nhắm đem linh khí cũng cho hấp thu vào trong cơ thể, sau đó nhắm minh tưởng lên, mặc dù trên thân thể mệt mỏi cũng có khá, nhưng về tinh thần thật mệt mỏi, lần này trên biển một nhóm, cũng không nhẹ thả lỏng. Chương 421, ký chủ, Diệp Huyền cảnh giới, Nguyên Tông cảnh cấp 1 cảnh giới võ đạo, kiếm tâm thông linh, kiếm đạo, vô ngân, thương đạo, quan tâm tự tại, quyền cước, linh huyệt, 8 linh mạch, 8 linh kinh, 12 trước có thể cầu nguyện mục tiêu, linh khí, công pháp, kêu gọi, tăng phúc, vũ khí, kỳ bảo, tuần thú công pháp, chân long lực, thiên giai trung phẩm, đã chăn hóa cảnh, kim qua chiến ý, huyền giai thượng phẩm, đăng đường nhập thất, long tất vũ, huyền giai thượng phẩm, sơ quy môn kính, vũ khí, chân long cựu tử ấn, thiên giai trung phẩm, có chút tiểu thành, một môn thương pháp, thiên giai trung phẩm, sơ quy môn kính, ba thước, huyền giai thượng phẩm, sơ quy môn kính, sơn nhạc tam sơn quyết, địa giai trung phẩm, sơ quy môn kính, khuynh thành nhất kiếm, địa giai thượng phẩm, sơ quy môn kính, đan dược, hành khí hoàn, binh lương tán, vũ khí đan vũ khí, thương kỷ, vĩnh trấn tuyết vực, hải hoàng tam xoa kích, chạm nhật cự nhận, phong vũ hối minh kỳ bảo, ngọc bài, nhiếp hồn linh, sinh tử, đồ, ba màu vạn linh vân, hải minh loa, long hồn tinh khí huyết tượng gỗ, thất bảo lưu ly đăng, thiên địa giới luật, linh trận long linh cái muỗng, truyền thừa hồn thạch, thanh minh bảo liên, vô hạnh vô tướng tuần thú, liệu thiên hống, vật nhỏ, phi hoàng, chim đồ vật, vảy rồng, cá hao tài, công thần đồ, tượng thần đồ, thần nông đồ, ma đạo binh giải, lướt sóng đi, ngút trời lướt sóng trận. Diệp Huyền từ minh tưởng bên trong đi ra ngoài thời điểm, đã là ngày hôm sau, nghỉ ngơi qua sau, Diệp Huyền tinh khí thần cũng tốt hơn nhiều, sau đó mở ra màn sáng mắt nhìn nhân vật của mình tin tức. Trên biển một nhóm, mặc dù mệt là mệt một chút, nhưng Diệp Huyền phát hiện mình thu hoạch thật đúng là lớn đến kinh người. Tu vi biến thành đại tông sư không nói, thứ tốt cũng bớt không ít, công pháp, vũ khí, kỳ bảo đều có, đặc biệt là còn nhiều hơn đầu tương lai khả kỳ phi hoàng. Tương đối chứng đau là vũ khí liền ba cây, hải hoàng tam xoa kích vật này tạm lại không nói, vật này thà nói vũ khí, bởi vì phong ấn duyên cớ, thật ra thì chỉ có thể làm kỳ bảo dùng, phong vũ hối minh muốn dùng, nhưng phá kiếm còn không đồng ý chính mình, chỉ có thể trước ném đến. Mà chém ngày cự nhận, vật này Diệp Huyền tới là muốn cung phụng xuống, kết quả chưa kịp cung phụng, phát sinh biến cố, Lâm Lang công chúa hóa trang tử đầu tiểu tỷ tỷ xuất hiện, Diệp Huyền không chú ý, chẳng lẽ trong chỗ U Minh tự có thiên ý, thật muốn mình làm vũ khí đại sư, thật bắt loại binh khí cũng chơi đùa một lần. Diệp Huyền không nghĩ quá nhiều, ngược lại đều tại ngọc bài trong không gian ném đến, nhưng mà than thở mình một chút thu hoạch rất phong phú, thuận tiện kiểm lại một chút, chính mình dưới mắt đều có cái gì. Lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Diệp Huyền đứng dậy mở cửa, ngay sau đó không khỏi cười một tiếng, cũng thở phào. Tư Đồ Kiếm, Tư Đồ Bí Nhiên, Kim Nguyên Bảo, còn có Hùng Sơ Mặc cũng ở cửa, tất cả mọi người đều thuận lợi rời đi thái cổ chiến trường, thuận lợi thuộc về. Diệp Huyền giang hai cánh tay, với Tư Đồ Kiếm cùng Kim Nguyên Bảo ôm một chút, sau đó hướng về phía Hùng Sơ Mặc nháy mắt nói, "Tiểu tỷ tỷ, muốn ôm một cái sao?" Hùng Sơ Mặc liếc một cái đạo, "Đẹp đến ngươi." Những người khác ha ha lớn nhỏ, Tư Đồ Kiếm nhấc lên một vỏ rượu ấm đạo, đi vào nói. Vào cửa, Tư Đồ Kiếm nhìn Diệp Huyền, mang theo mấy phần hâm mộ nói, "Ngươi thật trở thành đại tông sư." Diệp Huyền mỉm cười nói, "Có chút không giải thích được, chỉ là vận khí tốt." Tư Đồ Kiếm thở dài nói, "Xem ra chờ đến tuyết vực, ta muốn bắt đầu bế quan ngộ kiếm, ta cũng không muốn bị ngươi kéo ra quá khoảng cách xa." Kim Nguyên Bảo gật đầu một cái, hắn cũng cảm giác áp lực. Nhất đại đệ tử trẻ tuổi khí hậu đã thành, Thiên Môn Tông phương diện liền cân nhắc hắn với Diệp Huyền, nhưng dưới mắt Kim Nguyên Bảo cảm thấy, đem mình với Diệp Huyền như nhau, đã là nâng đỡ chính mình. Đây chính là đại tông sư chi cảnh, coi như thả vào thượng trong hàng đệ tử đời thứ nhất, cũng có thể coi là tài năng xuất chúng. Nhưng Kim Nguyên Bảo với Tư Đồ Kiếm như thế, cũng không cam lòng, nếu Diệp Huyền có thể, bọn họ tự nhiên cũng được, phải làm việc tỉnh chỉ có một thứ, đó chính là cố gắng đuổi theo. Sau đó, leo lên ngọn núi kia, với Diệp Huyền nhìn như thế phong cảnh. "Vậy các ngươi phải cố gắng đi." Diệp Huyền rót rượu nâng ly đạo, "Sau đó các ngươi sẽ phát hiện, cố gắng sau hay lại là không đổi kịp ta." Kim Nguyên Bảo với Tư Đồ Kiếm liếc một cái, biểu thị chén này độc cháo gà kiên quyết không uống. Hùng Sơ Mặc đạo, "Còn là nói điểm chính sự đi." Diệp Huyền trầm giọng nói, "Xác thực có rất nhiều chuyện muốn nói một chút." Hùng Sơ Mặc đạo, "Thái cổ chiến trường đã bị hoàn toàn đóng, nhưng trước còn có lưỡng đạo bỏ sót hư không kẽ hở, kiếm thần tiền bối lúc chạy đến sau khi, một tòa làng trại bị hủy, chết 1000, nhưng đã coi như là tương đối khá kết quả, ngươi cũng không cần quá tự trách, thái cổ chiến trường tan vỡ cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, chủ yếu là Văn San San cô gái kia lấy đi đồ vật, Cửu Sa huyết nhãn thú mất đi lực lượng, thân cũng không đủ chống đỡ thái cổ chiến trường. Cho nên, có vài người nên vì thế trả giá thật lớn. Diệp Huyền cắn răng nói, ta bây giờ muốn biết nữ nhân kia lai lịch. Hùng Sơ Mặc mắt nhìn Tư Đồ Kiếm, Tư Đồ Kiếm đạo, chuyện này ta tới nói đi, ngày hôm qua Hùng Sơ Mặc trở về liền nói sự tình, ta thúc phụ cả đêm dẫn người đi Đông Lai đảo, nhưng là Tư Đồ Kiếm vừa nói, một bên ngửa đầu uống một hớp rượu, vẻ mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Chốc lát, Tư Đồ Kiếm đạo, Đông Lai trên đảo xuống 1123 miệng ăn, trừ những đệ tử kia ra, còn có tạp dịch vân vân, toàn bộ tử vong, đã bị người diệt môn. Diệp Huyền con ngươi thu co rúm người lại, sau đó nói, thật là ác độc thủ đoạn, tốt quả quyết thủ đoạn. Tư Đồ ý nhân đạo, chuyện này khẳng định không thể cứ như vậy coi là, sẽ tiếp tục điều tra đi. Diệp Huyền tưởng thầm nói, chuyện này không thể thẳng tiếp tục điều tra, được ở trong bóng tối tiến hành. Diệp Huyền trực tiếp đem Bạch Nguyệt Sâm sự tình nói một lần, nhưng đem chính mình tu vi bị phế sự tình cho xẹt qua đi, tỉnh giải thích mình tại sao tu luyện đến, cung phụng hệ thống sự tình lại không thể nói. Diệp Huyền sau khi nói xong, mọi người sắc mặt nghiêm trọng, Tư Đồ Kiếm đạo, theo ngươi nói như vậy, chuyện này có thể phiền toái, Bát Phương chiến lực trong hàng đệ tử, lại cũng lẫn vào những người này. Kim Nguyên bảo đạo, này, ta trước tỏ thái độ, ta tuyệt đối không phải a, ta có thể gợi hết cho các ngươi nhìn một chút, ta có hay không cái đó sâm. Diệp Huyền đạo, ngươi kia thân thịt béo ai mà thèm nhìn. Tư Đồ ý nhân đạo, bất kể nói thế nào, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, xác thực không dễ ngoài sáng đến, ta xem muốn từ gia tộc của chính mình với tông môn vào tay thầm điều tra. Ừ, Tư Đồ Kiếm gật gật đầu nói, hơn nữa, điều tra cũng không dễ dàng, bây giờ không yên ổn à. Mặc dù Bột Hải bên này sự tình coi như là tấm màn rơi xuống, nhưng những địa phương khác còn có thật nhiều thái cổ chiến trường, dưới mắt khắp nơi đều là hỗn loạn tương mừng, mọi người trong lòng tối chuyện trọng yếu, không thể nghi ngờ là trước đối phó những thái cổ đó chiến trường. Tư Đồ ý nhân đạo, hơn nữa, bên này sự tình cũng không phải nhanh như vậy có thể kết. Quá bên trong chiến trường cổ chạy đến không ít động vật biển với hải tộc, những thứ kia động vật biển nếu như ở gần biển quanh quẩn, rất có thể đối với ngư dân có ảnh hưởng, hải tộc nếu là biết điều cũng còn khá, không đứng đắn lời nói, lại là một phiền toái. Chương 422, hắn đến cùng tới làm chi? Mọi người trò chuyện một hồi, đều có chút than thở, chung quy mà nói chỉ mấy chữ, gần đây không yên ổn. Đúng. Tư Đồ Kiếm hướng về phía Diệp Huyền đạo, ngươi gần đây cẩn thận một chút. Diệp Huyền đạo, thế nào? Tư Đồ Kiếm đạo, băng thiên động sự tình, mặc dù băng thiên động cơ hồ bị chúng ta diệt, nhưng băng thiên lão người chạy, còn mang đi tọa hạ lưỡng đại hộ pháp với 4-5 danh tinh nhuệ đệ tử. Tư Đồ ý nhân đạo, chuyện này rất quỷ dị, kia băng thiên lão thân thể con người bên trong hàn độc mấy có lẽ đã bị phế, nhưng trong lúc nguy cấp không biết dùng phương pháp gì để xuống hàn độc, ở tuyết vực bên kia xuất hiện hai tòa thái cổ chiến trường, băng thiên lão người mang người chạy đến đi, hơn nữa một đường thông suốt lại tránh qua toàn bộ lục soát người, ta hoài nghi có người ở giúp lao nhân kia. Tư Đồ Kiếm đạo, bất kể nói thế nào, chuyện này để lại chúng ta Tư Đồ ra, chúng ta cũng tất nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời, dù sao chuyện này là trước nói tốt. Chuyện nhỏ. Diệp Huyền cười nói, hắn không phải là vào thái cổ chiến trường mà, hơn nữa, coi như hắn đi ra, phải rời khỏi tuyết vực tìm ta phiền toái, hắc hắc, đến lúc đó nhưng chính là ta địa bàn. Lại nói, mặc dù nguyên tôn cảnh cao thủ không giả, nhưng hắn hàn độc không hiểu, không cách nào phong đế, tu vi sợ rằng còn bị lạnh độc xâm nhiễu, nguyên tôn cảnh còn có thể hay không thể chiến đều là ẩn số. Tư Đồ Kiếm đạo, khác xem thường, những băng tiên động đó đệ tử, ngươi nhất định là không sợ, cũng đại tông sư, nhưng băng thiên lão người tọa hạ lưỡng đại hộ pháp, Lâm Vui Xanh cùng Chỉ Tiếu Dung đều là nguyên tông cảnh. Lâm Vui Xanh thậm chí muốn nửa bước phong vương, ngươi chính là coi chừng một chút. Tư Đồ ý nhân đạo, dĩ nhiên, hai người này có thể đi ra hay không tuyết vực còn khó nói đây. Diệp Huyền gật đầu một cái, biểu thị biết chuyện này. Tư Đồ Kiếm nâng ly đạo, đến, uống cái ly này cũng nên tán, chúng ta tuyết vực, sau đó dùng liên kết trận pháp đưa các ngươi thiền một tông, chỗ này cũng coi như chuyện. Diệp Huyền cười cười, mấy người đồng thời nâng ly, đem rượu trong ly giết chết. Hùng Sơ Mặc đông nhiên nói, đúng, Diệp Huyền, nhớ đi Lôi Châu. À, Diệp Huyền sững sờ xuống đạo, cái gì? Hùng Sơ Mặc cười nói, một kiếp này ngươi không trốn thoát, nhớ bỏ tới là, bất quá, cũng không coi là chuyện gì xấu, còn lại ta liền không nói nhiều, nói ra không có ý nghĩa, ngược lại ngươi cũng biết ta có chuyện gì. Diệp Huyền bất mãn nói, phiền nhất loại người như ngươi bà cốt không việc gì liền gầm gầm gừ gừ. Đem rượu uống, Tư Đồ gia đã phái Tuyết Sơn Phi Vũ xe ngựa ở trạch viện bên ngoài chờ, một đường đến tuyết vực Tư Đồ gia, vậy ngay cả kết trận pháp vẫn còn, Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo đều có chút hoảng hốt, tất cả đi ra thật lâu, rốt cuộc nên ra. Lâm, Tư Đồ Kiếm hướng về phía Diệp Huyền đạo, nhớ đối xử tử tế vĩnh trấn tuyết vực, đây chính là Tư Đồ gia kiếm, khắc bôi nhỏ nó. Diệp Huyền đạo, yên tâm đi ngươi, thiên giai thượng phẩm vũ khí, ta còn có thể dùng để làm tiêu hỏa quân à. Đi, Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo tiến vào trong trận, kèm theo trận văn lóe lên huy hoàng, hai người rốt cuộc tan biến không còn dấu tích. À, a, à, tiểu gia rốt cuộc bốn phía cảnh vật lưu chuyển, chờ lần nữa rõ ràng thời điểm, Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo hách nhưng đã đến Thiên Môn Tông bí viện trên núi. Quen thuộc không khí, mang theo nê tinh vị, trước mặt chính là Diệp Huyền trúc lâu, lúc rời đi sau khi, Tư Đồ Kiếm đem liên kết trận pháp bố trí ở chỗ này. Còn có dựa vào Diệp Huyền nhìn trúc cửa lầu, dọa cho giật mình đạo, đây là đâu chỉ ạ? Diệp Huyền trúc cửa lầu lại ngồi cá nhân, mặc trường sam, có chút nhăn nhíu bẩn thỉu, mái tóc màu đen cũng xóa, nhìn chán nản lại chật vật. Diệp Huyền tiến lên quan sát mấy lần, sau đó kinh ngạc nói, Bạch Thiếu Phi. Diệp Huyền bao nhiêu lộ ra nhiều chút không thể tin biểu tình, ở trong ấn tượng, Bạch Thiếu Phi nhưng là phong độ nhẹ nhàng, tiêu căng khó thuần bộ dáng, thế nào bây giờ đổi nghề làm ăn mày? Được rồi, lời này quá đáng một ít, Bạch Thiếu Phi dáng vẻ chỉ là có chút lạc tháp, nhưng cũng không nhăn nhíu bẩn thỉu. Diệp Huyền, ngươi rốt cuộc Bạch Thiếu Phi đứng dậy, cổ họng có chút khàn khàn, nhìn Diệp Huyền đạo, lại so với ta một trận. Diệp Huyền ngạc nhiên nói, ngươi xuất hiện ở nơi này là vì đánh với ta một trận?
Ừ.
Bạch Thiếu Phi đạo, ta khổ hạnh thế gian tu luyện tự thân, đang vong núi, đi tiểu đu, ở phía tây đi qua không đường về, bây giờ ta đã là nguyên cực cảnh ngũ giai, tuyệt sẽ không lại thua ngươi.
Nguyên cực cảnh ngũ giai.
Diệp Huyền cũng là dọa cho giật mình, lúc này mới bao lâu không thấy, thải đăng tế chấm dứt đến bây giờ có nửa năm sao?
Cái này thì nguyên cực cảnh ngũ giai.
Ngươi nhà tu luyện thế nào, quá nhanh đi. Lúc này, trên sơn đạo vang lên thanh âm nói, hắn ở nơi này chờ ngươi 10 ngày, mau đánh phát.
Diệp Huyền đầu nhìn, nhưng là Trần Kinh Thiên với Tạ Phi Tuyết dắt tay nhau mà Trần Kinh Thiên lên núi đạo, hướng về phía Diệp Huyền đạo, truyền công trưởng lao bố trí cảm giác linh trận, biết chỗ này đại lượng linh khí xuất hiện, 10 có 8 9 là các ngươi đến, sẽ để cho ta qua tới tìm các ngươi, đội vàng đem sự tình giải quyết một cái, đi với ta thấy truyền công trưởng lão.
Bạch Thiếu Phi nhìn Diệp Huyền, ánh mắt lấp lánh đạo, yên tâm, ta sẽ không giới tử thủ, ta chỉ nghĩ tưởng đánh một trận nữa.
Ngươi chắc chắn chứ?
Diệp Huyền nhìn Bạch Thiếu Phi đạo, ta đại tông sư nha.
Diệp Huyền trực tiếp linh khí mở ra, khí thế đột nhiên thay đổi.
Bạch Thiếu Phi sắc mặt cũng đi theo biến hóa, không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Huyền.
Trong tay Diệp Huyền thua liền hai trận, đối với Bạch Thiếu Phi mà nói đả kích cực lớn, hắn từ nhỏ đã là thiền chi tiêu tử, thất bại như vậy để cho hắn không thể nào tiếp thu được.
Trọng yếu nhất là tu vi không yên thải đăng tê sau, Bạch Thiếu Phi liền phát hiện mình tu vi không yên, tâm cảnh xuất hiện cự đại chấn động.
Bạch Thiếu Phi rất rõ, Diệp Huyền đã thành chính mình tâm ma, không thắng đến, mình muốn tu luyện tiếp, cảnh giới khó khăn cố.
Cho nên, Bạch Thiếu Phi lựa chọn thống khổ nhất, gian nan nhất tu hành phương thức, dạo chơi tứ phương hiểm địa khổ tu, không gãy liềm mài chính mình, tới làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Sau đó làm Bạch Thiếu Phi trở về, cảm giác mình có thể tái chiến thời điểm Diệp Huyền đã là đại tông sư.
Bạch Thiếu Phi đứng ở nơi đó đờ đẫn hứa cửu, đột nhiên trở nên vô cùng cô đơn, toàn thân cũng tản ra cảm giác cô tịch thấy, với Diệp Huyền sượt qua người, theo sơn đạo rời đi. Hắn đến cùng tới làm chi?
Diệp Huyền nhìn Bạch Thiếu Phi bóng lưng đạo, chạy tới cửa nhà ta ngồi xổm 10 ngày, sau đó đi.
Đâu để cho kẹt cửa hay sao?
Kim Nguyên Bảo nhún vai một cái, sau đó nói, ta cũng đi, truyền công trưởng lão bên kia cũng chính là theo thông lệ bẩm báo bên ngoài công việc, chính ngươi đi đi.
Diệp Huyền đạo, ngươi cũng đầu để cho kẹt cửa.
Kim Nguyên Bảo cả giận nói, ngươi mới đầu để cho kẹt cửa, các ngươi một cái nguyên tông cảnh, một cái nguyên cực cảnh ngũ giai, bàn ra không còn cố gắng tu luyện, thiên hạ này kia còn có một chỗ của ta.
Ta phải đi bế quan. Kim Nguyên Bảo sau khi nói xong, thở phì phò chạy.
Diệp Huyền nhún vai một cái, cường giả là ta sai rồi.
Chương 423, tu luyện ảo diệu đưa Bạch Thiếu Phi với Kim Nguyên Bảo rời đi. Diệp Huyền nhìn vẻ mặt kinh ngạc Trần Kinh Thiên với Tạ Phi Tuyết đạo, các ngươi làm sao?
Trần Kinh Thiên quá thần đến, rũ giọng nói, ngươi, đại tông sư.
Diệp Huyền đạo, ta cảm giác mình chết ở bên ngoài, các ngươi cũng sẽ không kinh ngạc như vậy, không phải là một đại tông sư à?
Trần Kinh Thiên hít sâu một cái, một hồi lâu mới bình phục tâm tình, quay xuống đầu đạo, người so với người, tức chết người, hay lại là lời nói, đúng Phi Tuyết trước vào trận đi.
Diệp Huyền đạo, thế nào?
Trần Kinh Thiên đạo, băng lăng cảnh không phải là bị các ngươi mấy cái này xui xẻo hài tử cho hủy ấy ư? Tới Phi Tuyết cũng có một lần tiến vào cơ hội, dưới mắt Tư Đồ ra nói khác làm bồi thường, đưa nàng đi Tuyết Sơn Hàn Chỉ tu luyện, vận khí tốt vẫn có thể lấy được băng tâm.
Ồ.
Diệp Huyền hướng về phía Tạ Phi Tuyết cười nói, cố gắng lên, ta theo Tư Đồ kiếm, còn có Tư Đồ ý nhiên quan hệ không tệ, bọn họ hẳn sẽ chiếu ứng ngươi.
Ừ, Tạ Phi Tuyết gật đầu một cái, ngay sau đó vào liên kết trận pháp, đi Tuyết vực.
Trần Kinh Thiên hướng về phía Diệp Huyền khoát tay nói, đi thôi, đi gặp trưởng lão.
Thiên Môn Tông đệ tử đi ra ngoài đến, đều cần theo thông lệ bẩm báo.
Bẩm báo sự tình có rất nhiều, một là tao ngộ sự tình, đặc biệt là với thái cổ chiến trường có liên quan sự tình đều là đại sự, đều cần bẩm báo.
Hai là trên đường kiến thức, chuyện lý thú, hung thú, linh tài, hết thể hiếm thấy hiếm hoi, không bị thế nhân biết, hoặc là với tu luyện có liên quan hết thể công việc đều có thể bẩm báo, nếu có giá trị, tông môn hội nhớ kỹ, dùng cái này lưu truyền xuống.
Đương nhiên, truyền công trưởng lão tìm Diệp Huyền, tất nhiên bởi vì thái cổ chiến trường sự tình.
Tới chỗ, Trần Kinh Thiên tự đi cáo lui, Diệp Huyền vào truyền công trưởng lão chỗ ở, phát hiện không chỉ truyền công trưởng lão, Vũ Vân trưởng lão với chấp pháp trưởng lão đều tại, tam đại trưởng lão trực tiếp đủ, ba người ngồi ở trước bàn. Trên bàn còn sắp xếp trà cụ.
Truyền công trưởng lão cười nói, Diệp Huyền, ngồi.
Không cần, không cần, ta đứng là được.
Diệp Huyền hấp tấp nói đến, sau đó trong lòng ngán thầm, nói dễ nghe như vậy, các ngươi ba vị đại gia ngồi, ta dám ngồi xuống sao?
Đầu các ngươi không phải quất ta a?
Truyền công trưởng lão tới chính là lời khách khí, không cần phải nhiều lời nữa, thẳng vào chính đề đạo, lần này đi ra ngoài như thế nào đây?
Bột Hải bên kia sự tình kết sao?
Đã chuyện, cuối cùng dựa vào Tư Đồ gia vị kia kiếm thần xuất thủ, đã phá hủy toàn bộ hư không kẽ hở.
Diệp Huyền trực tiếp từ băng lăng cảnh bắt đầu nói, sau đó còn nói lên thái cổ chiến trường sự tình, Đông Lai đảo với Hùng Sơ Mặc liên quan tới bởi vì làm ra thái cổ chiến trường suy luận đều nói, cái này không có gì hay giấu giếm, Tư Đồ gia bên kia cũng biết, tất cả mọi người sẽ biết. Nhưng Bạch Nguyệt Sâm sự tình không nói, Diệp Huyền mấy người đạt thành nhận thức chung, chuyện này tạm thời vẫn là muốn nát trong lòng, thẳng thắn nói, Diệp Huyền bây giờ thậm chí đều có điểm hoài nghi tam đại trưởng lão có hay không cũng có thể tin, sự tình muốn tra, nhưng trước muốn chắc chắn tuyệt đối có thể tin người.
Ba vị trưởng lão nghe xong cũng không có gì tỏ thái độ, Vũ Vân trưởng lão cười nói, ngươi chuyến này kinh lịch cũng coi như xuất sắc.
Tam đại trưởng lão muốn thảo luận thái cổ chiến trường sự tình, cũng sẽ không ngay trước Diệp Huyền mặt thảo luận, loại này lên cao đến tông môn độ cao sự tình đều là vóc dáng cao đỡ lấy, với một tên tiểu bối tham khảo coi là chuyện gì.
Nói xong thái cổ chiến trường,
Truyền công trưởng lão nhìn Diệp Huyền, ánh mắt lấp lánh đạo, nói xong thái cổ chiến trường chính sự tình nhi, lại đến nói một chút người tu vi đi. Diệp Huyền đại tông sư cảnh sự tình cũng nói, cũng không cần nói, tam đại trưởng lão tu vi gì, Diệp Huyền nhất vào cửa liền cảm giác được, nhưng dù sao gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, trong lòng kinh ngạc cũng sẽ không cứ như vậy lộ ra. Diệp Huyền nhất thời hăng hái, xem như nói đến với tự có quan sự tình, vội vàng đem chính mình nhảy qua nguyên cực cảnh sự tình nói một lần. Vũ Vân trưởng lão với chấp pháp trưởng lão cũng không nói lời nào, mà là nhìn truyền công trưởng lão, con đường tu luyện sự tình, tự nhiên truyền công trưởng lão tối có nói tư cách. Truyền công trưởng lão đạo, ngươi nói mình ở nguyên linh cảnh liền đem 12 cái linh kinh cho đả thông. Diệp Huyền gật đầu một cái. Truyền công trưởng lão thở dài nói, kỳ tài a, hiếm thế kỳ tài, thiên hữu thiên môn tông. Diệp Huyền nhắc nhở, truyền công trưởng lão, nói chính sự. Truyền công trưởng lão đạo, ngươi đã linh kinh đầy đủ hết, coi như nhảy qua nguyên cực cảnh, ngươi cảnh giới vẫn như cũng là vững chắc, không cần qua lo lắng nhiều. Ai, kỳ tài a, hiếm thế kỳ tài, thiên hữu thiên môn tông. Vũ Vân trưởng lão tằng hắng một cái đạo, truyền công, chính sự. Truyền công trưởng lão lập tức lại nghiêm nghị đứng lên đạo, nhưng coi như ở nguyên linh cảnh đánh liền thông 12 cái linh kinh, cũng không phải trực tiếp vượt qua nguyên cực cảnh, bất quá, lại nói đến, nguyên linh cảnh liền tu luyện ra 12 cái linh kinh, kỳ tài a, hiếm thế kỳ tài, thiên hữu thiên môn tông. Chấp pháp trưởng lão mắt trợn trắng đạo, truyền công, chính sự. Vũ Vân trưởng lão đem chun trà để xuống một cái đạo, coi là, hay là ta mà nói đi, Diệp Huyền, ngươi có như thế thiên tư, chúng ta đều rất vui vẻ yên tâm, nhưng căn cứ tông môn văn hiến đi lại, đã từng cũng có nguyên linh cảnh tu mãn linh huyệt, linh mạch với linh kinh tuyệt đỉnh kỳ tài, bọn họ lại cũng không có vì vậy trực tiếp nhảy qua nguyên cực cảnh. À, Diệp Huyền kinh ngạc nói, chúng ta bên trong tông môn còn có như vậy đi lại. Vũ Vân trưởng lão đạo, Diệp Huyền, mặc dù ngươi thiên tư chắc tuyệt, lại cũng không cần kiêu ngạo, tam đại thời đại thời điểm, những thứ kia tuyệt đỉnh kỳ tài không đếm xuể, nguyên linh cảnh liền đem thân thể tu tới cực cảnh cũng không phải là trước vô người tới. Diệp Huyền nhất thời hứng thú đạo, Vũ Vân trưởng lão, tam đại thời đại là chỉ cái gì? Một thời đại là thái cổ thời kỳ, cái thứ nhì thời đại là thái cổ chiến trường xuất hiện ở chúng ta thế giới thời kỳ, cái thứ ba thời đại được gọi là không biết năm. Vũ Vân trưởng lão sắc mặt đống nhiên ngưng trọng mấy phần, sau đó trực tiếp xẹt qua cái đề tài này. Tóm lại, ba cái thời đại, mặc dù tranh đấu chém giết thảm thiết, là tàn khốc nhất thời đại, nhưng là vì vậy bồi dưỡng đại lượng cường giả tuyệt đỉnh. Vũ Vân trưởng lão đạo, nhưng cho dù là ở lúc ấy, cho dù có ở nguyên cực cảnh trước thời hạn thân thể cực cảnh tu sĩ, cũng không thể trực tiếp nhảy qua nguyên cực cảnh cảnh giới. Diệp Huyền gãi đầu đạo, ta đây coi là chuyện gì hả? Ta tiếp theo nên tu luyện thế nào? Tu luyện thế nào cũng không là vấn đề. Truyền công trưởng lão đạo, thân thể cực cảnh, trở thành đại tông sư sau, phải làm chính là cảm ngộ thế giới pháp tắc, sau đó ở nguyên tông cảnh cựu giai đỉnh phong lúc, lấy một đạo thế giới pháp tắc cho mình sử dụng, đánh vào trong cơ thể mình, là được phong vương. Diệp Huyền đạo, như vậy, nguyên vương cảnh đây? Truyền công trưởng lão bật cười nói, ngươi ngược lại tâm tình cao, liền muốn nguyên vương cảnh tu luyện. Bất quá, nói một chút cũng không có vấn đề, muốn phong tôn, liền yêu cầu đem chính mình lấy được thế giới pháp tắc luyện hóa thành tiểu thế giới, mà phong tôn ngược lại có mưu lợi chi đạo. Nếu lợi dụng ngoại vật kỳ bảo luyện thành tiểu thế giới cũng coi như, nhưng ngoại lực tóm lại là ngoại lực, coi như đột phá đến nguyên tôn cảnh cũng phải yếu một ít. Về phần phong đế, ngươi sẽ không liền cái này cũng muốn hỏi chứ? Diệp Huyền lúng túng cười cười, sau đó nói, vậy ta đây đến cùng coi là chuyện gì hả? Nói nửa ngày không phải là cũng không nói biết chưa. Chương 424, Thiên Đổ Vũ Vân trưởng lão đuốt dâu đạo, kia chỉ sợ cũng chỉ có thể đi hỏi sư phụ ngươi. Diệp Huyền sững sờ đạo, à, chính mình sư phụ, cái đó trêu chọc ép. Vũ Vân trưởng lão đạo, tự nhiên ngươi khi nàng thật đối với ngươi không quản không hỏi sao? Hơn nữa, coi như cùng với nàng không có quan hệ gì, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi trước cảnh giới vững chắc, cũng sẽ không đáp lời sau tu luyện có ảnh hưởng gì, nhiều nhất coi như là lao thiên chiếu cố cho giỏi. Diệp Huyền liếc một cái, thì ra như vậy ngài cũng là đoán. Chấp pháp trưởng lão đạo, bất kể nói thế nào, thành đại tông sư cũng là chuyện tốt, sau này làm việc cũng chứng chặt một ít, có một tông sư bộ dáng, đúng gốc vũ còn không có đến, chuyện kia không bằng để cho Diệp Huyền đi làm chứ. Vũ Vân trưởng lão gật đầu nói, có thể. Diệp Huyền yếu ớt nói, trưởng lão, ta mới vừa Diệp Huyền mặc dù không biết muốn mình làm mà, nhưng nghe khẩu khí này chính mình sẽ bị kéo đi làm lao động tay chân. Vũ Vân trưởng lão trường Diệp Huyền nhất mắt đạo, hiện tại tại thiên hạ cũng không quá bình, tự nhiên hẳn người người xuất lực, đặc biệt là bát phương chiến lược đệ tử, càng là không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Diệp Huyền buông tay đạo, được rồi, ngài nói coi là muốn ta đi làm à? Chấp pháp trưởng lão đạo, cũng không là đại sự tình gì, ngươi đi một chuyến Long Môn, lại đi Đan Hà núi, cuối cùng đi một chuyến Lôi Châu là được, đem chuẩn bị xong vật liệu đưa đến ba cái địa phương. Diệp Huyền kinh ngạc nói, Lôi Châu? Chấp pháp trưởng lão đạo, có vấn đề gì? Ách, Diệp Huyền tưởng lên bánh bao đầu tiểu tỷ tỷ lời nói, liên miệng đến, sau đó nói, không có vấn đề gì, ngược lại có vấn đề, các ngươi còn không phải là để cho ta đi. Vũ Vân trưởng lão đạo, vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Đi Linh Bổng trưởng lão nơi đó đem mấy thứ lĩnh, ngày mai lên đường. Dạ Diệp Huyền buồn rầu đáp ứng một câu, hoán thầm ba lão gia hỏa này thật có thể sai khiến người. Diệp Huyền ly khai truyền công trưởng lão chỗ ở, sau khi suy nghĩ một chút, chạy thẳng tới nội viện đi. Sư phụ Diệp Huyền nhất đường chạy chậm vào Tần Vũ Y Địa sân, hét lên, ta đại tông sư rồi. Diệp Huyền vào biệt môn, liền thấy Tần Vũ Y Địa ôm cái vào rượu, mặt đầy ngà say biểu tình. Sau đó hai người là ở chỗ đó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nghẹn thật lâu, Diệp Huyền đạo, sư phụ, ngươi cũng không sao muốn nói sao? Tần Vũ Y Địa lệch cúi đầu, đánh ở Diệp đạo, ô kìa, đại tông sư, tiểu Huyền tử rất lợi hại, tới ôm một cái. Tần Vũ Y Địa phun mùi rượu hướng Diệp Huyền trên tay, Diệp Huyền nhất thời liếc một cái. Được rồi, là mình sai, lại sẽ đối với cái này trêu chọc ép ôm mong đợi, hay lại là trở thành lao thiên gia chiếu cố tốt. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên trực tiếp xoay người rời đi. Đột nhiên, Tần Vũ Y đi chóng mặt đạo, kia bên trong cơ thể ngươi chắc có tiểu ngọc nhân chứ? Diệp Huyền lập tức xoay người lại, đem ánh mắt trừng lão đại, sau đó nắm Tần Vũ Y để bả vai lay động đạo, sư phụ, ngươi nói cái gì tới? Làm sao ngươi biết trong cơ thể ta có tiểu ngọc nhân, mau nói cho ta biết đến cùng chuyện gì ạ? Tần Vũ Y thì hai mắt mông lung đạo, là một loại tên rượu chứ? Diệp Huyền mắt trợn trắng, ngay sau đó cắn răng một cái, thúc dục thủy thuộc tính linh khí, ngưng tụ ra một cái mang theo băng xương thủy cầu, sau đó liền nện ở Tần Vũ Y thì trên mặt. A, Tần Vũ Y thì kêu thảm một tiếng, xoay mình lên đạo, là ai đánh lên ta? Diệp Huyền hô, sư phụ Tần Vũ Y thì đạo, tiểu huyền tử, có người đánh lên Thiên Môn Tông tới rồi, chúng ta vội vàng thu thập hành trang chạy trốn. Sư phụ, yên tâm, những thứ kia đánh tới cửa kẻ gian người đã bị tông chủ giết chết. Diệp Huyền lôi Tần Vũ Y thì tòa hạ đạo, ngươi chính là trước nói cho ta một chút tiểu ngọc nhân chuyện gì? Tiểu ngọc nhân, thứ hai linh thân. Tần Vũ Y liếc sững sờ, ngay sau đó trong mắt lóe lên ánh sáng, cầm một cái chế trụ Diệp Huyền cổ tay, đem một đạo linh khí đưa vào Diệp Huyền trong cơ thể, tiếp lấy cười lớn đạo, ta Tần Vũ Y quả nhiên là thiên tài, thật để cho ta đem thứ nhị linh thân lấy ra. Diệp Huyền đạo, sư phụ, ngươi có thể nói rõ một chút hay không nhỉ? Ô kìa, cái này thì nói rất dài dòng. Tần Vũ Y liếc đạo, ta đến từ thiên vực, ngươi đã biết, cho nên coi như đệ tử ta, thật ra thì ta không có gì có thể dạy ngươi, vô luận là công pháp, vũ khí hay là tu luyện pháp môn cũng là như thế. Diệp Huyền gật đầu một cái này hắn đã sớm biết, Tần Vũ Y đi sở dĩ đối với Diệp Huyền bỏ mặc không quan tâm, thật ra thì với trêu chọc ép quan hệ không lớn, chủ yếu là dạy không thiên vực tu luyện mặc dù cũng dùng linh khí, nhưng bên trong cơ thể của bọn họ có một loại để cho làm thiên đồ đồ vật, tổng cộng tam thập tam trọng thiên. Tần Vũ Y thì hiếm thấy nghiêm túc nói, mấu chốt chính là thiên đồ á, cái thế giới này tu sĩ một khi bắt đầu tu luyện, liền không cách nào ở trong người sinh ra thiên đồ. Diệp Huyền đạo, kia tìm một không có mở mới tu luyện không là tốt rồi, thì có thể tu luyện ra thiên đồ chứ? Ba, Tần Vũ Y thì một cái đầu băng gậy tại Diệp Huyền trên chán đạo, đó là có thể sinh ra thiên đồ, nhưng liền không cách nào thân thể cực cảnh, càng không cách nào phong vương bảo tôn, thành tựu đế vị, tóm lại hai loại tu luyện pháp môn chỉ có thể chọn một trong số đó, cũng không thể chiếu cố, mà hai loại tu luyện pháp môn khó phân ưu liệt, nhưng mà chọn một trong số đó, kia cũng không cần phải không phải là cho ngươi đi theo ta tu luyện thiên đồ. Diệp Huyền đạo, cho nên ngươi muốn cho ta hai người đồng tu. Tần Vũ Y thì trong nháy mắt đạo, nói đúng, ta nghiên cứu rất lâu, phát hiện vẫn có một loại khả năng, bởi vì có thể linh khí hóa hình chế tạo ra phân thân, bình thường mà nói, hoặc là có liên quan công pháp, hoặc là thân thể cực cảnh, tự thân thân thể đã đến cực hạn, sau đó dùng linh khí lại làm ra một cái phân thân Diệp Huyền đạo, nhưng linh khí phân thân chỉ là linh khí, không phải chân chính chính mình, thực lực cũng xuống lợi hại, không có linh huyệt, linh mạch với linh kinh, thể sắc vĩnh viễn không thể nào cực cảnh, không có linh khí mà thôi. Ta nghe nói những thứ kia phong đế cường giả linh khí phân thân, có thể có nguyên cực cảnh tu vi đã rất không lên, cho dù có linh khí phân thân công pháp, nhiều lắm là cũng thì đến được đại tông sư cảnh đỉnh phong, hoặc là nguyên vương cảnh sơ giai. Tần Vũ Y địa đạo, chính biết linh khí phân thân sẽ suy yếu nguyên nhân là bởi vì không có chân chính thân thể, cho nên ta liền lấy chính mình từ thiên vực mang ra ngoài đồ vật, làm cho ngươi thân thể, cũng chính là thứ nhị linh thân, cần ngươi nói pháp chính là tiểu ngọc nhân. Diệp Huyền nghiêng đầu nói, sau đó thì sao? Có ích lợi gì? Tần Vũ Y địa đạo, ngươi thử đem trong cơ thể linh khí vận chuyển chu thiên, nhưng không nên sử dụng linh huyệt, không muốn tạo thành linh khí tuần hoàn, mà là trực tiếp đem linh khí đưa vào trong người ngọc nhỏ. Diệp Huyền theo lời làm theo, sau đó kinh hãi nói, sư phụ, ngươi có độc à? Ta linh khí thế nào tản mất, tu vi bạo rơi xuống, không đúng, ta thế nào mình cũng cảm giác không xuất từ mình tu vi, còn có đây là vật gì? Diệp Huyền nội thị tự thân, bất ngờ phát hiện mình linh huyệt, linh mạch với linh kinh đều biến mất, trong cơ thể mình một mảnh đen nhánh, lóe lên điểm một cái ngân quang, giống như mảnh nhỏ tinh thần mênh mông. Diệp Huyền nhìn Tần Vũ Y địa đạo, đây chính là thiên đồ. Chương 425, lưỡng vực song tu ký chủ, Diệp Huyền cảnh giới, thập nhất trọng thiên cảnh giới võ đạo, kiếm tâm thông linh, kiếm đạo, vô ngân, thương đạo, quan tâm tự tại, quyền cước, thiên đồ, đầy sao đồ trước có thể cầu nguyện mục tiêu, linh khí, công pháp, kêu gọi, tăng phúc, vũ khí, kỳ bảo, tuần thú. Diệp Huyền trước mắt hiện ra màn sáng, bất ngờ phát hiện mình nhân vật tin tức lại thay đổi, chính mình thật nắm giữ thiên đồ, cảnh giới cũng thay đổi suốt ngày vực cảnh giới tu vi. Tần Vũ Y Nhi cười nói, bây giờ mình bạch sao? Diệp Huyền đạo, không hiểu. Đần chết. Tần Vũ Y Nhi mắt trợn trắng đạo, người khác linh khí phân thân là bên ngoài, mà ta chính là cho ngươi làm một người tồn tại ở thể nội linh khí phân thân, làm thân thể ngươi cực cảnh sau, hấp thu linh khí có phải hay không chỉ có thể thuần túy tăng lên linh khí hùng hậu trình độ, không cách nào nữa dùng cho cường hóa thể xác. Diệp Huyền đạo, dĩ nhiên a, cũng thân thể cực cảnh. Không, ngươi có thể. Tần Vũ Y Nhi đạo, ngươi có thể dùng những thứ kia linh khí tu luyện tiểu ngọc nhân thể xác. Dĩ nhiên, tu luyện pháp môn thì không phải là cái thế giới này tu luyện pháp môn, mà là lấy thiên vực phương pháp tu luyện, ở tiểu ngọc nhân trong cơ thể tu luyện ra thiên đồ, thì đồng nghĩa với ngươi cũng có thiên đồ. Diệp Huyền mỏ số 3, kinh ngạc nói cách khác, ta có thể đồng thời tu luyện lưỡng vực công pháp. Tần Vũ Y địa đạo, không chỉ như vậy, kia tiểu ngọc nhân ta dùng cực kỳ quý trọng linh tài chế, không phải bình thường linh khí mà thành, mặc dù với ngươi một lòng, lại bất đồng thể, ngươi có thể lý giải thành tự có hai cỗ thân thể dùng chung linh khí, cho nên đem ngươi làm đem tiểu ngọc nhân tu luyện tới thập lục trọng thiên thời điểm, liền có thể đưa hắn tu luyện thành phân thân, hoàn toàn cất giữ tu vi cảnh giới, sẽ không có bất kỳ suy yếu. Diệp Huyền đạo, sư phụ, cảnh giới này làm sao chia? Tần Vũ Y địa đạo, thiên vực trực tiếp dựa theo thiên mà phân chia cảnh giới, không sai biệt lắm đến một cái ngũ trọng thiên là nguyên chân cảnh,
6 đến thập trọng là nguyên hồn cảnh, 11 đến 15 trọng thiên là nguyên linh cảnh, 16 đến 20 trọng thiên là nguyên cực cảnh, 21 đến 25 trọng thiên là nguyên tông cảnh, 26 đến 30 trọng thiên là nguyên vương cảnh, mà từ 31 trọng thiên khai mới, 31 trọng thiên là nguyên tôn cảnh, 32 trọng thiên là nguyên đế cảnh. Diệp Nguyên buồn bực nói, cũng chính là ngũ trọng thiên là một cảnh giới lớn, nhưng thế nào từ nguyên tôn cảnh bắt đầu biến thành nhất trọng thiên? Hơn nữa, đây không phải là còn thiếu nhất trọng đây. Tần Vũ Y Địa đạo, cái này ta cũng không rõ lắm, dù sao cũng là bất đồng phương pháp tu luyện, khẳng định không thể hoàn toàn đổi tới, khác một cái khả năng là nguyên tôn cảnh trước, hai cái thế giới phương pháp tu luyện thật ra thì nói chung hay lại là giống nhau, 20 trọng thiên chi trước, đồng dạng là lấy tôi luyện luyện nhục thân làm chủ, nhưng từ 21 trọng thiên khai mới, thì cần muốn lĩnh ngộ thiên độ pháp tắc, với đại tông sư chi cảnh lấy được thế giới pháp tắc không sai biệt lắm, nguyên vương cảnh luyện chế tiểu thế giới, mà thiên vực chính là từ 26 trọng thiên khai mới luyện chế thiên độ không gian, nhưng từ 30 trọng thiên khai mới thì bất động. Diệp Huyền Hưng phân nói, ta đây nếu là vừa tu luyện đến đế cấp, vừa tu luyện đến 32 trọng thiên, sẽ như thế nào? Tần Vũ Ý Địa đạo, không biết, dù sao ta cũng cứ như vậy thử một lần, nhìn xem có thể hay không cho ngươi tu luyện thiên vực công pháp, ta cũng không biết kết quả như thế nào, nhưng có một chút là khẳng định, ngươi đem tiểu ngọc nhân bên ngoài, sẽ cùng hai cái đế cấp cao thủ, ngươi lấy 2-1, phổ thông đế cấp cao thủ khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, coi như đối mặt hai cái, không nổi cũng liền ngang tay. Diệp Huyền đạo, vạn nhất có 3 cái đây. Tần Vũ Ý Địa đạo, vậy ngươi liền phát ngay. Diệp Huyền, tốt quả thực kết luận Tần Vũ Ý Địa vỗ Diệp Huyền bả vai nói, tiểu Huyền tử a, ta đây làm sư phụ cũng liền có thể làm đến mức này, ngươi khả năng là người thứ nhất đồng tu lưỡng vực tu luyện pháp môn, tương lai có thể đi đến mức nào thì nhìn chính ngươi. Diệp Huyền hiếu kỳ nói, có cái gì bất đồng? Tần Vũ Ý Địa đạo, từ 30 trọng thiên khai mới cũng không giống nhau, thiên vực phương pháp tu luyện đang đột phá đến 31 trọng thiên thời sau khi, có thể đổ bật thiên đồ, thứ 32 trọng thiên thời điểm thiên đồ thành minh, về phần tam thập tam trọng thiên, đây chẳng qua là truyền thuyết á, hay cùng đạo nguyên thế giới cũng có truyền thuyết phong đế cũng không phải là cực hạn, nhưng mà cảnh giới cao hơn không người xem qua mà thôi, ngoài ra thiên đồ chủng loại đều không cùng, nơi này có một tay chát, chính ngươi nghiên cứu một chút. Diệp Huyền cảm động nói, sư phụ Tần Vũ Ý Địa nắm Diệp Huyền tay đạo, tiểu Huyền tử hai người tứ tương đối, thầy cho tình thâm, sau đó Tần Vũ Ý Địa đạo, kia tiểu ngọc nhân nhưng là hoa ta không ít thứ tốt, cho nên cho chút rượu tiền đi. Diệp Huyền thiếu chút nữa lảo đảo một cái, nói tốt sư phụ tình thâm đây. Diệp Huyền thở dài nói, sư phụ, lời nói ngươi là lúc nào Diệp Huyền tới muốn hỏi một chút Tần Vũ Ý Địa khi nào đem tiểu ngọc nhân nhét vào trong cơ thể mình, nhưng suy nghĩ một chút vấn đề này thật sự lãng ốc, liền Tần Vũ Ý Địa tu vi, nghĩ tưởng đối với chính mình làm gì, lúc nào không được. Mình cũng phát giác không mắt nhìn tình hình bên dưới uống, hơn phân nửa là đã sớm nhét vào, chỉ bất quá, phải thể thân thể cực cảnh sau, không cách nào tiếp tục cường hóa thân thể, mới có thể mở mới tu luyện tiểu ngọc nhân, cho nên, chính mình 12 linh kinh đầy đủ hết, kia tiểu ngọc nhân tài xuất hiện ở trong cơ thể mình. Diệp Huyền đạo, sư phụ, ta đây tu vi thế nào thoáng cái từ nguyên linh cảnh nhảy đến nguyên tông cảnh? Tần Vũ Ý kinh ngạc nói, a, ngươi nhảy một cảnh tu vi. Ta đây cũng không biết, ta cũng chỉ tùy thí nghiệm một chút, thật ra thì ta cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Diệp Huyền lần nữa không nói gì, bất quá, chuyện này cũng không trọng yếu, ngược lại Vũ Vân trưởng lão nói, chính mình trước cảnh giới vững chắc, hiển nhiên nhảy qua nguyên cực cảnh, đối với chính mình cũng không có ảnh hưởng gì. Diệp Huyền lấy ra một túi vải đuổi trong tay Tần Vũ Ý đạo, sư phụ, ta ngày mai lại phải rời khỏi, đây là ngươi tiền rượu, dùng ít đi chút, ta đi trước. Diệp Huyền sau khi nói xong, lập tức lắc mình chạy. Đi ra khỏi nhà nhớ phải cẩn thận. Tần Vũ Ý Liễu vui vẻ kéo ra túi vải đạo, tiểu Huyền tử quả nhiên đối với ta vẫn không tệ, Tần Vũ Ý Liễu vừa nói, một bên kéo ra túi vải, ngay sau đó hét lên một tiếng, đem túi vải ném ra ngoài. Thằng nhóc con. Tần Vũ Ý Liễu hô, có chuyện ngươi đừng kia túi vải trong bất ngờ giả bộ là một túi thạch đầu ra nội viện, Diệp Huyền đi tìm chuyến Linh Bổng trưởng lão. Linh Bổng trưởng lão chuyên quản môn hạ đệ tử công tích tính trung, còn có Linh Ngọc phân tranh phát, Thiên Môn tông đối ngoại cũng có chút sản nghiệp, đều là Linh Bổng trưởng lão xử lý, hoặc có lẽ là trực tiếp một ít chính là quản tiền, cho nên Linh Bổng trưởng lão tu vi yếu rất, chỉ có nguyên vương cảnh mà thôi, thuộc về Thiên Môn tông trưởng lão bên trong té cân nhắc, nhưng không ai dám ở trước mặt hắn lô mãng, nếu không khấu trừ mỗi tháng linh ngọc chuyện nhỏ, đầu vạn nhất có cái gì công tích người ta không cho ngươi nhớ, làm sao bây giờ? Đi tới cửa, Diệp Huyền cũng là hiếm thấy biết điều, trực tiếp chắp tay nói, Linh Bổng trưởng lão, quý viện Diệp Huyền cầu kiến. Ừ, vào đi. Cửa gỗ mở ra, Linh Bổng trưởng lão thò đầu ra, một cái nhìn chừng 50 tuổi tiểu lão đầu, dáng dấp thật ra thì thật hiền hòa. Chương 426, vật liệu vận chuyển. Diệp Huyền với Linh Bổng trưởng lão trò chuyện một hồi, sự tình rất đơn giản, chính là đem một nhóm tụ linh thạch đưa đến ba chỗ thái cổ chiến trường là được rồi. Kia ba chỗ mới mở thái cổ chiến trường, trước thuộc về giao chiến trạng thái, bát phương chiến lực đã tại nơi đó xây cứ điểm, có trận pháp đại sư bày linh trận, ngăn cản thái cổ chiến trường ma vận, lấy bảo đảm cứ điểm an toàn. Tụ linh thạch là một loại dùng linh ngọc luyện chế được, làm trận pháp bổ sung linh khí thạch đầu. Dưới mắt khoảng cách các nơi thái cổ chiến trường mở ra đã hơn nửa tháng, kia ba chỗ thái cổ chiến trường cũng phát sinh mấy lần đại chiến, cứ điểm linh trận đã dần dần mất linh khí, cho nên yêu cầu đem tụ linh thạch đưa qua bổ sung linh khí. Diệp Huyền vô ngữ nói, một kiện việc nhỏ, quấn ở trên người của ta. Linh Bổng trưởng lão gật đầu một cái, ném cho Diệp Huyền nhất mai hắc thiết nhẫn đạo, đây là một việc không gian kỳ bảo, bên trong có 3000 tụ linh thạch, một tòa thái cổ chiến trường đưa 1000. Diệp Huyền ánh mắt trong nháy mắt phát sáng, không gian kỳ bảo ai, tốt đáng tiền. Linh Bổng trưởng lão cầm lên bên cạnh một cọng lông bút, ở Diệp Huyền trên đầu gõ một chút nói, đây là tông môn vật, muốn còn. Diệp Huyền xoa xoa đầu đáp một tiếng, tùy tiện nói, đúng, Linh Đồng trưởng lão, ta có đồ hiến tặng cho tông môn.
Diệp Huyền vừa nói, một bên đem ma đạo binh giải, lướt sóng đi, ngút trời lướt sóng trận ba sách điển tịch cho xuất ra. Linh Đồng trưởng lão cũng coi như biết hàng, kinh ngạc nói, ma đạo binh giải có chút loại khác, ta tạm thời không đánh giá, lướt sóng đi với ngút trời lướt sóng trận nhưng là xuất thân từ Bột Hải Đông Lai đảo.
Ừm.
Diệp Huyền làm một cắt cổ động tác đạo, Đông Lai đảo trưởng lão theo ta ở Bột Hải thái cổ chiến trường tranh nhau, ta đem người cho giết, hơn nữa sẽ không có hậu di chứng. Đông Lai đảo ra một số chuyện, bị người cho diệt môn, chuyện này tam đại trưởng lão biết, ta bẩm báo qua, có thể trực tiếp lấy ra để cho nội viện đệ tử tu hành. Linh Bổng trưởng lão gật gật đầu nói, có thể là đồ tốt, ma đạo binh giải ta cho ngươi nhớ 1000 công tích, hai môn trận pháp điện tịch cho ngươi nhớ 5000, ta nhìn ngươi trước làm bao nhiêu tông môn cống hiến số tiểu tử, lúc trước cũng biết đóng cửa tu luyện, mới hơn 100 công tích. Diệp Huyền cười nói, ta đây không phải là không ra tay thì thôi, ra tay một cái kinh người ạ. Linh Bổng trưởng lão cười nói, cũng vậy, hơn 5000 công tích cũng không ít, phải đi tông môn phòng kho đổi ít đồ sao?
Diệp Huyền đạo, không cần, trước toàn đến đi.
Diệp Huyền dưới mắt đối với tông môn phòng kho đồ vật thật đúng là nhìn không thuận mắt, chính mình một đống lớn địa giai với thiên giai đồ vật.
Được rồi, tông môn phòng kho thật ra thì có thứ tốt, nghe nói có đem tông chủ thở thiếu thời dùng qua nhuộm máu vảy rồng đao, chính là thiên giai thượng phẩm, bất quá, cái đó muốn 200000 công tích, chính mình 5000 đủ làm gì hả?
Hơn nữa, đao kia đều tại tông môn phòng kho chất 20 năm, cũng không thấy có người có thể góp đủ công tích, Diệp Huyền vẫn cảm thấy là tông chủ trang bức, đem đao kia nhét vào tông môn phòng kho chọc cười sắp tới đến. Cáo biệt Linh Đồng trưởng lão, Diệp Huyền đến chính mình chúc lâu, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu thu nạp khiêng linh cứu đi khí tu luyện. Thật đừng nói, ngày này đồ thật có ý tứ. Phổ thông nội thị tự thân có thể nhìn thấy trong cơ thể mình tình huống, linh khí tuyến sẽ vẽ thành nhân thể kinh lạc, cốt cách, còn có lục phủ ngũ tạng. Nhưng là dùng thiên vực tu luyện pháp môn, trong cơ thể chính là một mảnh hư vô hỗn độn, bên trong thân thể trong hóa thành thiên đồ. Mà thiên đồ có thật nhiều chủng loại, Diệp Huyền nhìn Tần Vũ Y cho mình thủ chát, trong đó ghi lại một ít thiên vực tu luyện cơ sở, còn có thiên đồ chủng loại. Đương nhiên, không thể nào ghi lại toàn bộ thiên đồ. Thiên đồ đạt tới thành thiên thượng vạn loại, sao có thể ghi lôi đến, cho nên chỉ ghi lại nổi danh nhất 12 đại thiên đồ, với 16 tiểu thiên đồ, còn có 32 danh thiên đồ. Diệp Huyền thiên phú tu luyện thật không tệ, mặc dù trong cơ thể xuất hiện đầy sao đồ, không phải là tốt nhất 12 đại thiên đồ, nhưng là 16 tiểu thiên trong bản vẽ một loại, tinh thần sáng chói như biển, trong đó 33 ngôi sao nhất lóng lánh, mỗi một viên đại biểu nhất trọng thiên, trước đã thắp sáng 11 viên. Làm Diệp Huyền thu nạp linh khí thời điểm, chu thiên tinh thần sẽ lóe lên, cuối cùng hóa linh khí là tinh lực, dung nhập vào đệ thập nhị viên trong tinh thần. Cái này cùng đạo nguyên thế giới tu luyện chi pháp có hiệu quả như nhau chỗ, nhưng lại có rất nhiều chỗ bất đồng, để cho Diệp Huyền rất là mới mẻ, chơi được phi thường cao hứng, căn không biết thời gian. Sau đó Diệp Huyền đỗng nhiên cảm giác lỗ tai đau nhói, mở mắt nhìn một cái, Vũ Vân trưởng lão đứng ở trước chân dựng râu trợn mắt. Diệp Huyền nuốt bị Vũ Vân trưởng lão túm đau lỗ tai đạo, "Vũ Vân trưởng lão, đây là làm gì à?" Vũ Vân trưởng lão cả giận, "Cho ngươi ra ngoài làm việc, ngươi cấp quyến mất." Nay cũng muốn xế chưa rồi, Diệp Huyền thò đầu nhìn một cái sắc trời, thật đúng là chính mình chiếu cô suy nghĩ tinh đồ. Nhìn Vũ Vân trưởng lão phải tức giận, Diệp Huyền vội vàng ném ra Thanh Minh Bảo Liên đạo, "Ta sẽ đi ngay bây giờ." Long Môn, Đan Hà Sơn hai nơi địa phương đều là Lôi Châu địa giới, cho nên, mặc dù nói là ba cái địa phương, thật ra thì đều tại một mảnh vị trí, hơn nữa, cách Thiên Môn Tông cũng không xa, Lôi Châu tới chính là Thiên Môn Tông trong vòng phạm vi quản hạt, một mảnh kia thái cổ chiến trường đều là Thiên Môn Tông phụ trách. Thanh Minh Bảo Liên tốc độ cực nhanh, Diệp Huyền ngược lại phát hiện Thanh Minh Bảo Liên chỗ tốt, mặc dù không giống như Ngọc Linh Phi Chu như vậy có thủ đoạn công kích, nhưng tốc độ nhưng là so với Ngọc Linh Phi Chu nhanh hơn. Đại khái hơn 2 canh giờ, Diệp Huyền liền đến Long Môn phụ cận. Long Môn là hai tòa sơn mạch chi gian co sông lớn, quanh co giống như hàng dài, cho nên được gọi là Long Môn. Diệp Huyền cương đến cái kia sông lớn bầu trời, một cái hắc ứng đống nhiên xuất hiện, hướng Diệp Huyền phương hướng kêu to, cánh mở ra, chính là một ngọn gió lưu hướng Diệp Huyền tập. Diệp Huyền không nhận biết đại ứng, hơn phân nửa là thái cổ chiến trường mở ra, từ thái cổ chiến trường chạy ra đây cũng là mới mở thái cổ chiến trường nguy hiểm duyên cớ, không có ai ở trong đó trấn thủ, đồ bên trong sẽ chạy đến làm hại nhất phương. Bất quá, đại ứng thực lực một dạng cũng liền nguyên hồn cảnh cửu giai đỉnh phong mà thôi. Diệp Huyền theo tay vung lên, linh khí bên ngoài liền đem phong lưu cho tiếp chết, khẽ quát một tiếng, Diệp Huyền cũng không cần công pháp vũ khí, trực tiếp một trường hướng phía trước đánh ra, dùng linh khí trùng kích đầu kia đại ưng, hét thảm một tiếng sau, đầu kia đại ưng liền từ không trung rơi xuống. Diệp Huyền thúc giục Thanh Minh Bảo Liên rơi xuống đất, kia đại ưng đã biến thành một cỗ thi thể, trên người quấn hắc yên, trong khói đen một hạt châu bị ngưng tụ ra, quả nhiên là thái cổ chiến trường ma vật. Diệp Huyền lẩm bẩm một câu, thái cổ chiến trường ma vật tất cả là như thế, bị đánh chết sau sẽ sinh ra loại này hạt châu, bất đồng thái cổ chiến trường sản xuất hạt châu cũng không giống nhau, tỉ như An Khê thái cổ chiến trường âm minh châu, hư không thành hư không châu. Về phần viên này hạt châu màu đen, Diệp Huyền đã từ trên màn sáng xuất hiện tin tức biết được gọi là thú linh châu, đối với Diệp Huyền mà nói không có gì lớn dùng, bởi vì trong đó cũng không ẩn chứa đặc thù linh khí. Thuận tay đem hạt châu thu lại vào lúc này, chương 427, muốn từ đường này qua, lưu lại cái hiếm tới. Vang một tiếng giống to đống nhiên vang lên, núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Diệp Huyền lăng lăng sau đó nói, muốn từ đường này qua, lưu lại cái hiếm tới. Diệp Huyền nhấc câu, sau đó liền thấy vài tên mặt đầy hung ác ra hỏa từ một bên trong rừng cây chui ra. Tiểu tử, nói bậy nói bạ cái gì? Một tên mặt đầy hung dữ tráng hán hướng về phía Diệp Huyền đạo, ngươi là Thiên Môn Tông đúng không? Diệp Huyền có chút không tìm được manh mối, gật gật đầu nói, là thì như thế nào? Dĩ nhiên là muốn từ đường này qua, lưu lại cái hiếm tới. Tráng hán kia hô xong, đột nhiên mặt đỏ lên, phi một tiếng nói, là muốn từ đường này qua, lưu lại tiền mãi lộ. Diệp Huyền ngạc nhiên nói, cướp đường? Tráng hán kia đạo, chính vâng. Diệp Huyền đạo, này, ta là Thiên Môn Tông đệ tử, nơi này là Thiên Môn Tông địa giới, ngươi kia ta. Tráng hán kia đạo, ngươi nếu không phải Thiên Môn Tông, ta còn không tiếp đâu rồi. Đại gia đã thu tin tức, bách thú thái cổ chiến trường vật liệu sắp dùng xong, ngươi chắc là tới đưa vật liệu. Hắc hắc, ngoan ngoãn giao ra đi. Diệp Huyền sắc mặt chuyển lạnh đạo, đã như vậy, ngươi cũng không cảm thấy ngại kiếp. Đây chính là ngăn cản thái cổ chiến trường mà vận chuyển tới vật liệu, ngươi biết thiếu những vật liệu này sẽ có hậu quả gì không sao? Quá bên trong chiến trường cổ sẽ được chết bao nhiêu người sao? Tráng hán hừ lạnh nói, ta quản nhiều như vậy làm gì? Ta chỉ biết là những thứ kia vật liệu đáng tiền đã đủ. Diệp Huyền lắc đầu một cái. Bột hải chi tân, Diệp Huyền nhìn đông đảo tu sĩ ném xuống ngân đoán, cùng chống chọi với hư không trong khe xuất hiện hải tộc với động vật biển, có thể nói là cảm xúc rất nhiều. Nhưng dưới mắt thực tế cho Diệp Huyền học một khóa. Thế đạo này, trung quy có một ít thứ bại hoại. Diệp Huyền lạnh giọng nói, ta nếu là không cho đây, ta đây cũng chỉ phải từ ngươi trên thi thể lấy. Tráng hán lạnh rên một tiếng đạo, lại nói đến, các ngươi Thiên Môn Tông đây là không người nào có thể dùng sao? Lại phái cái nguyên linh cảnh tiểu ba hoa tới vận chuyển vật liệu, không phải mình đổi hướng trong túi ta đưa sao? Chỉ bằng ngươi còn muốn phản kháng, thật là không tự lượng sức. Diệp Huyền lăng lăng, chính mình đại tông sư a ngẩn ra, nhưng mà một cái chớp mắt, Diệp Huyền rất nhanh công khai, chính mình ngày hôm qua cũng đang nghiên cứu thiên đồ, dưới mắt hay lại là tiểu ngọc nhân trạng thái. Thiên đồ thập nhất trọng thiên, nhắc tới đúng là nguyên linh cảnh tiêu chuẩn, hơn nữa, hay lại là nguyên linh cảnh 2-3 giai sơ cảnh tiêu chuẩn. Tên địa tráng hán bỗng nhiên linh khí mở ra, hiện lộ ra tu vi, giữ tận nói, tiểu ba hoa, ta khuyên ngươi chính là biết điều một ít, đem lấy các thứ ra đi, xem ở ngươi là Thiên Môn Tông đệ tử phân thượng, ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Nguyên cực cảnh tam giai tu vi, khó trách lớn lối như vậy, càng một cảnh tu vi, theo tráng hán, thu thập Diệp Huyền còn chưa phải là bắt vào tay sự tình. Ngươi xem ở ta là Thiên Môn Tông đệ tử phân thượng. Diệp Huyền lộ ra vẻ khinh miệt đạo, nói cho ngươi biết chuyện, ta nhưng thật ra là cái coi bói. Tráng hán nhìn về phía bên người người hầu, nghi ngờ nói, có ý gì? Tráng hán bên người một tên người hầu đạo, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Tráng hán nhất thời một cái tát quá khứ đạo, ngươi mới là thứ gì đây? Tên kia người hầu bị khuất nói, ý hắn là ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Tráng hán hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Huyền đạo, tiểu quỷ, ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắc hắc, Diệp Huyền cười nói, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Tráng hán nhất thời giận dữ, gầm nhẹ nói, cho ta giết hắn, đem trên người hắn túi vải cho ta đoạt lại, không tính là tên kia tráng hán, tổng cộng 4 gã tu sĩ, tu vi tương đối tạm được, 4 người này nhỏ tuổi nhất cũng tuổi đã cao, tròm râu kéo cặn bã, tu vi đều đang chỉ có nguyên linh cảnh 6-7 giai dáng vẻ. Đương nhiên, nhìn đối phó Diệp Huyền là đủ, dù sao, Diệp Huyền dưới mắt bày ra tu vi, đại khái mới nguyên linh cảnh 2-3 giai. Có thể đó là bởi vì thiên đồ mới thập nhất trọng thiên. Diệp Huyền linh khí có thể phân nửa không ít, công pháp vũ khí cũng như thường có thể sử dụng. Hô, Diệp Huyền thở dài nói, các ngươi đã muốn tìm chết, ta đây thành toàn cho các ngươi. Diệp Huyền trực tiếp đưa tay về phía trước nhất chỉ. Vô hạnh vô tướng Diệp Huyền bên hông treo vô hạnh vô tướng ngay lập tức sẽ dao động, hóa thành một đạo hôi vụ hướng phía trước bay vút đi ra ngoài. Diệp Huyền thúc dục vô hạnh vô tướng dùng là kim thuộc tính linh khí, vì vậy, kia hôi vụ liền có kim thuộc tính linh khí đặc điểm, cũng chính là sắc bén hôi vụ như đao, đi tới một người bên cạnh, đống nhiên một quyền. Người kia còn chưa phản ứng kịp, trên mặt liền lộ ra vẻ sợ hãi, kia hôi vụ dễ như trở bàn tay liền xé ra đối phương hộ thể linh khí, sau đó từ đối phương nơi cổ họng sẽ qua. À, tê cơ hồ là trong nháy mắt, đối phương cần cổ nứt ra một cái miệng máu, tiên huyết điên cuồng phun mạnh ra, tên tu sĩ kia đến chết cũng không có minh bạch, Diệp Huyền tu vi không phải là so với chính mình thấp sao? Làm sao có thể dễ dàng như thế phá vỡ chính mình hộ thể linh khí? Diệp Huyền giống vậy ánh mắt sáng lên, chợt phát hiện ngày này đổ dùng để che giấu tu vi là nhất lưu, đối phương căn không cách nào cảm giác được chính mình thực lực chân thật. Mà vừa nghĩ tới, Diệp Huyền trên tay nhưng là cũng không dừng, đầu ngón tay móc một cái, liền hướng còn lại vài tên tu sĩ đánh tới. Hôi vụ đống nhiên tản ra, sau đó từ mỗi cái phương hướng hướng đối phương lao đi. Còn lại 3 gã tu sĩ trong lòng sợ hãi, dù sao đã có một cỗ thi thể nằm rơi trên mặt đất coi như vết xe đổ. Nhưng là, không tránh khỏi những thứ kia hôi vụ tốc độ cực nhanh, hơn nữa có thể phân tán mà công, từ mỗi cái phương hướng công tới, ở đâu là dễ dàng như thế là có thể tránh qua đi. A, một người tu sĩ giận quát một tiếng, rút kiếm hướng phía trước chém tới, đem hôi vụ chém thành 2 khúc, sau đó phốc, phốc hôi vụ từ tên tu sĩ kia bên người xẹt qua sau, trực tiếp đem thân thể đối phương cho cắt thành 2 khúc. Vô hạnh vô tướng, nếu như vô hạnh chỉ là 7 đi thuộc tính có thể tùy ý hoán đổi, không câu nệ với bất luận một loại nào, như vậy, vô tướng chỉ chính là hôi vụ hình thái, có thể tự do biến hóa, không sợ công kích, khó mà ngăn cản. Thu Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, hướng phía trước đưa tay, sau đó nắm chặt thành quyền, tiếp lấy phiêu tán đi ra ngoài hôi vụ đột nhiên thu hẹp, còn lại lượng danh tu sĩ cũng ngã vào trong vũng máu, bị Diệp Huyền đánh chết. Bỏ lại 4 cổ thi thể, Diệp Huyền nhìn về phía cuối cùng tên kia tráng hán đạo, bây giờ chỉ còn một mình ngươi. Tên kia tráng hán sắc mặt âm trầm, cho dù ai bị giết chết 4 gã người hầu cũng tâm tình sẽ bất quá, tên kia tráng hán như cũng không đem Diệp Huyền cho coi ra gì. Diệp Huyền thoạt nhìn là nguyên linh cảnh 2-3 giai tiêu chuẩn, nhưng dù sao cũng là Thiên Môn Tông đi ra đệ tử, vượt cấp giết đều là nguyên linh cảnh tu sĩ, cũng không coi là lý kỳ. Nhưng là, tên kia tráng hán nhưng là nguyên cực cảnh tam giai tiểu quỷ, ngươi chọc giận ta, tên kia tráng hán khẽ quát một tiếng đạo, tới chả muốn để lại ngươi một cái mạng, nhưng ngươi đã không tức thời, vậy hay là đi chết đi cho ta thương. Tên kia tráng hán vừa nói, một bên cầm cán đao, đem tùy thân bội đao cho rút ra, sáng loáng mũi đao nhắm thẳng vào Diệp Huyền. Chương 428, làm bất cứ chuyện gì cũng nên trả giá thật lớn. Diệp Huyền khinh miệt bỏ lại miệng nói, ngươi nghĩ lưu tính mạng của ta là bởi vì sợ đắc tội Thiên Môn Tông, đáng tiếc,
ngươi nghĩ nhiều, ngươi cho rằng là kiếp chúng ta Thiên Môn Tông độ vận, lưu ta cái tánh mạng liền có thể thiện. Bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì, đều là phải trả giá thật lớn cho nên, giết chết ngươi liền có thể. Tên kia tráng hán nặng nhỏ, 100, cũng không biết đến là ta liên quan. Tên kia tráng hán vừa nói, vừa giơ tay lên chính là nhất đao. Huyền giai hạ phẩm vũ khí, đoạn môn đao tên kia tráng hán chỉ là một tán tu, tu vi mặc dù là nguyên cực cảnh tam giai, nhưng là công pháp này vũ khí thật là đủ nát, huyền giai hạ phẩm vũ khí, hơn nữa, uy lực mới nguyên cực cảnh cấp 1 đòn uy lực, nguyên cực cảnh tam giai lại chỉ tu luyện ra một cái linh kinh. Thực lực này thật là đủ thủy, bất quá, Diệp Huyền cũng không coi là ngoài ý muốn. Tráng hán này nhìn một cái chính là danh tán tu quá nhiều cân nhắc cũng tương đối thê thảm, ít có cường giả, không có tông môn chống đỡ, khó mà tìm được thích hợp công pháp, tu luyện dễ dàng tiến vào kỳ đồ, rất nhiều tán tu thật ra thì thiên phú rất tốt, đáng tiếc, cứ như vậy phung phí xuống. Tiến lên đón đối phương lưới đao, Diệp Huyền tiện tay lúc lắc, trung quanh hôi vụ liền phiêu động qua đến, ngưng tụ thành một đoàn, ngăn cản ở phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên địa tráng hán chán liền chạy xuống mồ hôi lạnh, chính mình bội đao dùng sức về phía trước chém xuống, nhưng là vẫn không nhúc nhích, đoàn kia hôi vụ giống như là một mặt kiên cố vết tường, đưa hắn lưỡi đao vững vàng chĩa vào, đao kia nhận tan không cách nào hạ xuống phân nửa, chớ nói chi là đem hôi vụ cho chém ra. Dùng sức gã Diệp Huyền hí ngược đạo, lại dùng điểm lực, ta còn chống nổi. Tráng hán gương mặt nghẹn đỏ bừng, đột nhiên rút đao mà đi, xoay người chạy. Diệp Huyền đạo, bây giờ nhớ lại muốn chạy trốn, ta cho phép ngươi chạy sao? Diệp Huyền trực tiếp giơ tay lên vung lên, một mảnh hôi vụ hướng phía trước xông ra, hung hăng trúng mục tiêu tên kia tráng hán thân thể. Tráng hán kêu thảm một tiếng, liền té lăn trên đất, phía sau bị xé nứt ra một đạo xúc kinh tâm vết thương. Diệp Huyền tiến lên, giơ trưởng liền muốn đánh ra, tên kia tráng hán nhất thời lớn tiếng cầu xin tha thứ, "Không, đừng giết ta, ta cũng không muốn, là có người để cho ta làm như thế, cầu xin ngươi, bỏ qua cho ta đi." Diệp Huyền giơ bàn tay lên treo trên không trung, mặt nhăn xuống lông mi, liễu lại đối phương quần áo đem người kéo dậy sau đạo, "Ý ngươi là có người cho ngươi tới kiếp vật liệu?" Tráng hán rung giọng nói, "Đúng, đúng, đúng." Diệp Huyền đạo, "Ai cho ngươi tới kiếp nếu như, nhưng mà trước mắt tráng hán tham lam, biết Thiên Môn Tông muốn áp tải vật liệu đến thái cổ chiến trường, sau đó chạy tới cấp đường, như vậy sự tình rất là đơn giản. Nhưng nếu là có người sai biểu hắn đến, kia liền không nói được, có lẽ không hề chỉ là bởi vì Diệp Huyền trên người tụ linh thạch." Tên kia tráng hán rung giọng nói, "Ta không biết hắn là ai, ta chỉ nhớ rõ hắn dáng vẻ, đại khái 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, mặc tạo trường bào màu trắng, mang đỉnh đầu nó lá, giữ lại râu dê, mặt rất trắng, với nữ nhân lau bột tựa như bạch, vóc người thon dài, đại khái so với ta lùn nửa cái đầu." Diệp Huyền cau mày nói, "Có năng lực đủ nhận ra thân phận đồ vật sao? Thì như đệ tử nhà nào?" Tráng hán đạo, "Không có, nhìn dáng dấp không giống như là tông môn đệ tử, cũng không giống là con em gia tộc, bất quá cũng không phải Lôi Châu khu vực tán tu, khu vực này tán tu ta đều biết, hơn nữa, bởi vì thái cổ chiến trường xuất hiện, người ngoại lai cũng nhiều rất nhiều, không tốt nhận thức." Diệp Huyền đạo, "Hắn là thế nào nói cho ngươi?" Tráng hán đạo, "Chính là để cho ta dẫn người tới cấp đường, nói là chậm nhất là trong vòng 7 ngày, Thiên Môn Tông nhất định sẽ phái người đưa vật liệu tới, trong đó tụ linh thạch giá trị ít nhất hơn 10.000 linh ngọc, ta kiếp đến liền tất cả thuộc về ta, hơn nữa, có hay không kiếp đến, hắn đều cho ta 1.000 linh ngọc, bất quá, ta còn chưa tới tay, hắn sợ ta cầm linh ngọc không làm việc." Diệp Huyền chọn xuống lông mày, 1.000 linh ngọc số lượng có thể không coi là nhỏ, đừng nói là đám tán tu này, coi như là đại tông môn đệ tử, cái nào có thể tùy thân mang theo 1.000 linh ngọc. Được rồi, Diệp Huyền mình ngược lại là có, nhưng Diệp Huyền linh ngọc đều là phát chết nhân tài, chỉ dựa vào tông môn phân phát về điểm kia linh ngọc, 1.000 này linh ngọc không muốn biết toàn bao lâu. Trung quy mà nói, đối với ở trước mắt tráng hán này mà nói, 1.000 linh ngọc tuyệt đối là con số lớn, dù sao, người ta dùng bội đao hay lại là huyền giai hạ phẩm. Hơn nữa Diệp Huyền trong túi tụ linh thạch, xác thực đáng giá bí quá hóa liệu. Bất quá, như vậy nhìn một cái, tráng hán này chính là một lâu la, tu vi ngược lại hoàn thành, bình thường mà nói, áp tải vật liệu không thể nào trưởng lao với nội viện giảng sư tới, hơn phân nửa là phái thượng nhất đại đệ tử đi. Cấp vũ cái loại này thượng đại đệ tử tài năng xuất chúng sát thực lợi hại, đã đại tông sư, nhưng phổ thông bí viện đệ tử, cũng liền nguyên cực cảnh tu vi, tìm một nguyên cực cảnh dẫn người tới cấp đường cũng coi như bình thường. Không bình thường là kia 1.000 linh ngọc, ngồi 1.000 linh ngọc, còn không muốn tụ linh thạch, kia toàn tính gì? Hiển nhiên không phải là đồ tài sản, như vậy, là vì để cho Diệp Huyền không cách nào đem tụ linh thạch đưa đến thái cổ chiến trường. Diệp Huyền đạo, kia trên người có không có một bạch nguyệt sâm? Tráng hán lăng lăng đạo, hắn bao rất kín, trên tay còn đeo đôi bạch tảm kia bao tay, chỉ lộ nở mặt, ta không biết có hay không sâm. Diệp Huyền đạo, ngươi nói hắn sẽ cho ngươi 1.000 linh ngọc, nhưng sợ ngươi không làm việc, cho nên còn không coi cho ngươi. Như vậy, sau chuyện này ngươi làm như thế nào thu kia 1.000 linh ngọc? Tráng hán đạo, Lôi Châu Tây Giao 6 dặm, có một tòa thành hoàng miếu, hắn để cho ta đi nơi đó lấy. Diệp Huyền gật đầu một cái, đống nhiên tay hất một cái, kia rơi ở một bên hôi vụ nhanh chóng dâng lên, từ tên kia tráng hán cổ trước sẽ qua. Tên kia tráng hán nhất thời trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta nói, bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì đều là phải trả giá thật lớn, cho nên, ngươi nếu làm, dĩ nhiên liền phải trả giá thật lớn. Thiên Môn Tông đổ vận, không cho phép bất luận kẻ nào chấm mút tên kia tráng hán trên cổ xuất hiện một đạo huyết tuyến, mặt đầy oán độc nhìn Diệp Huyền, cuối cùng bởi vì bị chặt đứt cổ họng, không còn gì để nói, hướng phía sau ngã xuống, hoàn toàn mất đi tiếng thở. Diệp Huyền nhất vung tay, hôi vụ hướng bốn phía mở ra, đem năm thi thể túi vải cho cuốn qua đến, Diệp Huyền cũng không thèm nhìn tới, thuận tay ném vào thanh đồng đại đỉnh. Một đám khổ ha ha tán tu, nghĩ như thế nào cũng không khả năng có thứ tốt gì. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng,
linh khí ít 88000000. Sự thật cũng với Diệp Huyền tưởng như thế, năm người ra sản đổi lấy linh khí lại còn không có vượt ngàn vạn, đây là thật nghèo, nghèo đến để cho người đáng thương bước. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cũng đang suy tư, nếu đối phương ngăn cản mình vận chuyển tụ linh thạch không phải là bởi vì tụ linh thạch giá trị, như vậy chính là chạy thái cổ chiến trường đi. Thái cổ chiến trường bên kia rất có thể sẽ xảy ra chuyện gì, nghĩ như thế, Diệp Huyền không dừng lại nữa, lập tức hướng thái cổ chiến trường phương hướng chạy tới. Chương 429, Bách thú thái cổ chiến trường Lôi Châu, thành hoàng miếu. Diệp Huyền tại chiều đến thái cổ chiến trường chạy tới thời điểm, tâm lý chính là nhớ tới Hùng Sơ Mặc lời nói. Hiển nhiên túi kia từ đầu tiểu tỷ tỷ lại đoán trước tương lai, hơn nữa với tự có xem, nhưng Hùng Sơ Mặc cũng nói, không là chuyện xấu tình. Nhưng là Diệp Huyền toét miệng nói, vậy làm sao cũng không giống là chuyện tốt chứ. Thành hoàng miếu là một cái đầu mối, Diệp Huyền tất nhiên là muốn đi một chuyến, bất quá, dưới mắt trọng yếu nhất hay là đi quá bên trong chiến trường cổ, xác nhận chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Về phần Hùng Sơ Mặc, Diệp Huyền quyết định vẫn không muốn, túi kia từ đầu tiểu tỷ tỷ có thể ngẫu lực ngươi cũng không phải như vậy đáng tin, nếu không ở bổn hải thời điểm, Diệp Ma Vương làm sao sẽ xuất hiện. Trong lúc suy tư, Diệp Huyền đã tới Long Môn Bách Thú Thái Cổ Chiến Trường cánh cửa. Cái này quá cổ chiến trường vị trí, xuất hiện ở Long Môn hai tòa sơn mạch dòng sông trên, làm chung quanh thuyền câu đã không dám ở nơi này khu vực xuống nước, hơi không cẩn thận tiếp theo bị cuốn vào. Diệp Huyền chính là tung người hướng trong sông giật mình, giữa sông có một mảnh hơi nước bồng bềnh, nước chảy xiết bắn ra bốn phía, sau khi tiến vào, liền vào Bách Thú Thái Cổ Chiến Trường. Bốn phía cảnh vật lưu chuyển, Diệp Huyền phát hiện bốn phía rõ ràng thời điểm, chính mình rốt cuộc lại trên không trung này thì xui xẻo thôi rồi luôn, mình tại sao mỗi lần vào Thái Cổ Chiến Trường cũng trên không trung. Diệp Huyền chính là muốn ném ra Thanh Minh Bảo Liên, lại phát hiện mình đã một đầu ngã vào trong một rừng cây, một mảnh to lớn diệp tử đem chính mình tiếp tục hạ xuống, lá kia tử đạt tới dài 3 mét, một thước rơi rộng, nhìn lại bốn phía thụ lâm, mỗi mỗi thân cây cối cũng hình thù kỳ quái, là Diệp Huyền chưa bao giờ từng thấy cây cối, hơn nữa, mỗi một cây đều dài hơn được cực cao, thấp nhất cũng có cao 70, 80 mét, cao tác là có thể đạt tới 200m dáng vẻ. Đây chính là Bách Thú Thái Cổ Chiến Trường. Diệp Huyền nhìn một chút bốn phía, sau đó từ trên lá cây nhảy dụng xuống Bách Thú Thái Cổ Chiến Trường tên cậu nghĩ ý, nơi này ma vật được gọi là Bách Thú ma vật. Với hung thú dáng dấp rất giống, nhưng hung thú sau khi chết có thể đảo đi nội đàn, mà ở trong đó bách thú tử vong sau sẽ biến mất, lưu lại thú linh châu. Trừ lần đó ra, chỗ này thái cổ chiến trường lớn nhất đại biểu tính, chính là chỗ này nhiều chút đại thụ che trời, khó có thể tưởng tượng rầm rạp. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Huyền từ trong lòng ngực lấy ra một tờ bùa vàng, giờ phút này bùa vàng thượng tản ra nồng nặc lam quang. Xem ra cũng không coi là quá xui xẻo, Diệp Huyền nỉ non một câu, nắm bùa vàng phân biệt phương hướng một chút, sau đó nhanh chóng chạy băng băng lên bùa vàng linh mẫn đồng trưởng lao ở Diệp Huyền ly khai trước cho hắn, gọi là cảm giác linh phù. Có thể với thái cổ chiến trường bên trong cứ điểm bố trí trận hình lớn thành cảm ứng, thuận lợi Diệp Huyền tìm tới cứ điểm vị trí. Bùa vàng càng sáng, liên đại biểu cứ điểm cách càng gần, đồng thời, điều chỉnh phương hướng, căn cứ bùa vàng màu sắc biến hóa, cũng có thể xác nhận chính xác phương hướng đi tiếp. Dưới mắt bùa vàng rất sáng, màu sắc thuần lam, đại biểu Diệp Huyền phương hướng đi tới chính xác, hơn nữa, cứ điểm cách không xa. Diệp Huyền lập tức ở trong rừng qua lại, đồng thời phòng bị bốn phía, nơi này bách thú rất nhiều, có cực kỳ to lớn, cũng có nhìn rất nhỏ yếu, giống như là thỏ cái gì, nhưng chờ ngươi đến gần, kia thỏ lại đột nhiên lộ ra lão nha. Bất quá, Diệp Huyền vận khí là cũng không tệ lắm, một đường tiến tới, cũng không có đụng phải bách thú qua lại, sau đó người tới người nào, xin dừng bước. Diệp Huyền phía trước đống nhiên chuyển tới tiếng hò hét, lượng danh tu sĩ từ trên cây nhảy xuống, ngăn ở Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhìn đối phương liếc mắt, trước ngực thêu một cái hồng sắc cá chép nhảy thủy mà ra, là Tiềm Long Nguyên đệ tử. Tiềm Long Nguyên không phải là cái gì đại tông môn, một cái xen vào nhị tam lưu giữa tông môn, bất quá, là Long Môn địa phương tông môn, coi như là địa đầu xà, kia cá chép lấy ngư dược Long Môn ý, Long Môn mở ra thái cổ chiến trường. Thiên Môn Tông trước tiên tìm Tiềm Long Nguyên xây thái cổ chiến trường cứ điểm, dù sao có địa đầu xà, dễ làm chuyện. Diệp Huyền chắp tay nói, Thiên Môn Tông, bí viện, Diệp Huyền hiện nay danh tiếng cũng không nhỏ, thượng nhất đại đệ tử, với những thứ kia các tiền bối, có lẽ còn chẳng thèm ngó tới, dù sao, bây giờ thời đại còn chưa phải là người tuổi trẻ, nhưng trong thế hệ tuổi trẻ, Diệp Huyền ở thải đằng tê sau, cũng đã không thua Bạch Thiếu Phi. Dù sao, Bạch Thiếu Phi bị Diệp Huyền giết chết. Mà Bạch Thiếu Phi danh tiếng có nhiều vang dội, đối với Diệp Huyền tên bị người thật sự quen thuộc liền lớn bấy nhiêu trợ giúp, coi như là điển hình giẫm đạp đầu người thừa bị. Tại hạ Tiềm Long Nguyên, Triệu Thành. Tại hạ Tiềm Long Nguyên, Dư Thị Lượng. Lưỡng danh Tiềm Long Nguyên đệ tử chắp tay hướng Diệp Huyền đáp lễ. Dư Thị Lượng đạo, Diệp Huyền sư minh là tới đưa tụ linh thạch sao? Diệp Huyền gật gật đầu nói, cứ điểm ở nơi nào? Dư Thị Lượng cười nói, thì ở phía trước, chúng ta mang ngươi tới. Diệp Huyền đi theo hai người tiến lên phía trước nói, ta chỉ mang đến tụ linh thạch, cứ điểm bên này trừ tụ linh thạch ra, thiếu những vật khác sao? Triệu Thành đạo, không thiếu, nơi này có thể ăn đồ ăn không ít, trong rừng cây có đại lượng nguồn nước, cũng có linh quả, muốn cái gì có cái đó. Thế nhưng nhiều chút bách thú thường xuyên sẽ tấn công, hung tính 10 phần, linh trận linh khí nhanh tiêu hao hết tất. Vừa nói chuyện, đại khái nửa nén hương công phu, Diệp Huyền liền thấy cứ điểm. Tương đối đơn giản, chém đứt mảng lớn cây cối chống ra một khối, xây mấy chục tòa nhà gỗ coi như là cứ điểm. Bất quá, mỗi một tòa thái cổ chiến trường đều là từ không tới có, chấm như vậy chậm qua An Khê thái cổ chiến trường có thành trì, nhưng sớm nhất thời điểm cũng là loại này cứ điểm, chủ yếu là tu sĩ cung cấp nghỉ ngơi với chữa trị địa phương, sau đó là chợ giao dịch thật sự, vài chục năm như một ngày, cuối cùng có thành trì. Diệp Huyền tiến vào cứ điểm. Một tên cao tráng tu sĩ đi ra, cười hướng Diệp Huyền khoát tay nói, Thiên Môn Tông, bí viện, Bạch Liệt mặc dù đều là Thiên Môn Tông bí viện đệ tử, nhưng Diệp Huyền nhất đại tiến vào bí viện thời điểm, đời trước đã sớm lớn lên, hoặc là du lịch, hoặc là trấn thủ nhất phương, trừ cấp vũ, Diệp Huyền còn thật chưa từng thấy qua còn lại đời trước bí viện đệ tử. Diệp Huyền vội vàng chắp tay nói, Thiên Môn Tông, bí viện, Diệp Huyền ta tự nhiên biết. Bạch Liệt cười cười, chớp mắt đạo, ngươi bây giờ có thể là chúng ta Thiên Môn Tông nhân vật quan trọng một trong, ngươi chưa có nghe nói qua thượng trời mưa huyền sao? Diệp Huyền liệt miệng đến, danh tiếng này ngược lại thật có, mưa chỉ là cấp vũ, huyền chỉ là Diệp Huyền, ý dụ là được, chỉ là Thiên Môn Tông gần đây hai đại đệ tử phải dựa vào cấp vũ với Diệp Huyền khơi mào đại lương. Bất quá, Diệp Huyền biết rõ mình với cấp vũ còn vô pháp so với, chính mình vị đại sư kia minh danh tiếng có thể lớn hơn mình nhiều, bốn chữ này trêu chọc ý nồng hơn một ít. Bạch Liệt lái qua đùa giỡn, dẫn Diệp Huyền tiến vào cứ điểm đạo, đi thôi, đi ta trong phòng nói. Và Bạch Liệt nhà gỗ, Bạch Liệt cũng là chạy thẳng tới chính sự đạo, tú linh thạch mang đến sao? Diệp Huyền gật gật đầu nói, mang. Diệp Huyền đưa tay, lại không có hướng trên tay mang chiếc nhẫn mò đi, mà là trực tiếp đưa tay đưa về phía bên hông vô hạnh vô tướng. Đột nhiên, một đạo hôi vụ hiện ra đến, trực bức Bạch Liệt đi. Chương 430, vô diện nhân Bạch Liệt tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng phía sau hơi mở, tiếp lấy đạo kia hôi vụ từ vách tường sẽ qua, trực tiếp đem nhà gỗ đem cắt ra một khối. Bạch Liệt nhìn Diệp Huyền, trầm giọng nói, Diệp sư đệ, ngươi đây là ý gì? Diệp Huyền đạo, ngươi giả bộ thật giống, đặc biệt là ta theo vị kia gọi là Bạch Liệt sư minh, hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, loại trình độ này lời nói, có thể nói là không có chút nào sơ hở. Bạch Liệt mị mắt thấy Diệp Huyền đạo, như vậy, ngươi là làm sao thấy được đây? Diệp Huyền toét miệng nói, mảnh này thái cổ chiến trường sơ khai, hết thảy thuộc về trong hỗn loạn, cứ điểm thành lập, qua lại tu sĩ tất nhiên rất nhiều, coi như không cần thiết tế, những tu sĩ kia cũng tới nơi này biết rõ tòa này thái cổ tình huống chiến trường, mà thân cũng là cứ điểm thành lập công dụng một trong, nhưng là, ngươi xem một chút thấy địa phương quỷ quái, có ai không? Diệp Huyền tiến vào cứ điểm cũng cảm giác có cái gì không đúng, vô cùng có cái gì không đúng, người quả thực quá ít, trừ canh giữ ở cứ điểm phụ cận lưỡng danh tiềm Long Nguyên đệ tử, sau đó khi tiến vào cứ điểm thời điểm, Bạch Liệt nên ra tổng cộng 3 người trừ lần đó ra, bên trong cứ điểm ngay cả một quỷ ảnh cũng không có, quả thực quá không bình thường, tối thiểu coi như không có qua lại tu sĩ, duy trì một cái cứ điểm, dù là kích thước không lớn, cũng không phải 3 người có thể bận rộn qua. Bạch Liệt cười lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên âm trầm, nhìn Diệp Huyền, khóe miệng bị dị kéo một cái. Diệp Huyền con ngươi đột nhiên co rụt lại, Bạch Liệt nụ cười vô cùng quỷ dị, miệng kia cả cụ rủ rách đến lỗ tai căn, cơ hồ chiếm cứ 1/3 mặt, nhìn vô cùng kinh khủng. Đột nhiên, bốn phía cảnh vật lưu chuyển biến đổi, kia nhà gỗ thoáng cái thì trở thành tàn phá chi tướng, nóc nhà cũng rách rách dưới dưới, cả tòa cứ điểm đều giống như từng chịu đựng công kích, khắp nơi đều có chiến đấu vết tích, bốn phía nhà gỗ rất nhiều cũng sụp đổ. Bạch Liệt thân thể cũng xuất hiện biến hóa, vóc người biến hóa ngược lại không lớn, nhưng trên một gương mặt, ánh mắt, mũi, lỗ tai đều biến mất hết, chỉ còn lại một tấm rách được lao đại miệng, nhìn vô cùng dọa người. Diệp Huyền con ngươi co rụt lại đạo, vô diện nhân. Chỗ này thái cổ chiến trường ma vật. Người không mặt kia cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay liền hướng Diệp Huyền bắt tới, trên tay móng tay đột nhiên đưa dài. Diệp Huyền nhất bên lui về phía sau, vừa có chút buồn bực. Đối phương dáng vẻ, nhìn quả thực không giống người tới, bất quá, trước khi tới, Linh Động trưởng lão cho Diệp Huyền nói đơn giản qua cái này quá cổ tình huống chiến trường. Bách thú thái cổ chiến trường chính là bách thú ma vật, tựa như hung thú, hình dáng gì đều có, đánh chết được thú linh châu, về phần thú linh châu tác dụng chính là không nói, phòng trưng mọi người cũng đều còn ở nghiên cứu, ngược lại không có đặc thù linh khí lời nói, Diệp Huyền cũng nhìn không thuận mắt. Tới ở trước mắt vô diện nhân, Diệp Huyền hoàn toàn chưa nghe nói qua. Cùng lúc đó, kia giống như chảo tử phổ thông móng tay đã đến bên cạnh, uy lực không lớn, mới nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn mà thôi. Diệp Huyền dưới mắt vẫn còn ở tiểu ngọc nhân trạng thái, trong cơ thể tinh độ là nhất trọng thiên, xem ra giống như là nguyên linh cảnh sơ cảnh tu vi, đối phương hiển nhiên kinh thường, lấy nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong uy lực mà đánh, nghĩ đến là cảm thấy đã đủ để đối phó Diệp Huyền. Diệp Huyền đối với lần này cười lạnh một tiếng, ngón tay móc một cái, trung quanh hôi vụ rung động, hướng phía trước lướt đi đi. Lần này, Diệp Huyền hướng vô hạnh vô tướng bên trong quan đâu, rõ ràng là hỏa thuộc tính linh khí. Vô diện nhân một trưởng liền dễ như trở bàn tay nổ hôi vụ, nhưng theo sát kịch liệt tiếng nổ liền vang lên, một đoàn nóng bỏng hỏa diễm không có dấu hiệu nào liền nổ lên đến, khí lang với hỏa diễm hướng bốn phía đẩy ra, đem người không mặt kia cho một đánh anh ở trên vách tường. Chỉ chút chuyện như vậy cũng muốn giết chết tiểu gia. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, đi luyện cái 80-100 năm trở lại đi. Diệp Huyền tung người nhảy lên, đi tới vô diện nhân bên cạnh. Người không mặt kia sắc mặt như cùng thủy dịch như thế dâng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, người không mặt kia lại biến thành Tần Vũ Y Y bộ dáng. Tiểu Huyền tử Tần Vũ Y Y mở miệng nói, ngươi muốn đánh chính mình sư phụ phanh lời kia cũng còn chưa nói hết. Diệp Huyền bỗng nhiên trở nên hưng phấn, hung hăng liền một đấm đánh vào Tần Vũ Y Y trên gương mặt đó. Diệp Huyền kích động nói, ngươi biết không, ta bao nhiêu lần muốn dựa theo kia trêu chọc ép trên mặt tới một đấm. Ngươi thật là người tốt, nhiều năm tâm nguyện, giờ phút này đạt được ước muốn. Diệp Huyền vừa nói, trên tay nhưng là không ngừng, từng quyền liên tục hạ xuống, vô diện nhân gương mặt đó, trong nháy mắt liền lõm xuống, giống như bị đập nát bùn nát như thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô diện nhân gương mặt đó, lập tức lại biến thành vũ vân dài như cũ, hướng Diệp Huyền hét, Diệp Huyền, ngươi dám bất kính với ta? Phanh Diệp Huyền nhất quyền nện ở vô diện nhân trên mặt cả giận nói, lão già kia, không việc gì cũng biết sai xử ta, không việc gì đã bắt ta làm lao động tay chân, trưởng lão không nổi a. Phanh 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 Diệp Huyền quả đấm trong nháy mắt trở nên nát hơn, lần nữa đem vô diện nhân gương mặt đó cho đánh hoàn toàn méo mó lên. Vô diện nhân lần nữa biến ảo tướng mạo, lần này biến thành Kim Nguyên Bảo, kết quả còn chưa mở lời, Diệp Huyền lại một quyền rơi xuống, trực tiếp đem Kim Nguyên Bảo mũi cho đánh bẹp, đập dẹp, mặt kia bình với mảnh giấy như thế. Đủ vô diện nhân cả giận nói, nữ nhân ngươi đánh, trưởng bối ngươi cũng đánh, bằng hữu ngươi chính là đánh, trên thế giới này tại sao có thể có như ngươi vậy tàn bạo hung ác người? Phanh Diệp Huyền trực tiếp vừa nhấc chân, hung hăng giẫm ở Vô Diện Nhân trên mặt. Ngu Si Diệp Huyền đạo, loại này tiểu hoa chiêu, chỉ có những thứ kia không quả quyết mềm yếu nhân tài bị chúng chiêu, nhưng mà dáng vẻ tương tự mà thôi, ngươi chẳng lẽ còn cho là mình thật có thể biến thành bọn họ? Diệp Huyền vừa nói, trực tiếp một cước cho vào ở Vô Diện Nhân ngực, đem Vô Diện Nhân cho một chân đạp bay ra ngoài. Phanh Vô Diện Nhân đập trúng phía sau vách tường, đem tới liền tàn phá không chịu nổi vách tường cho đập nát ấy, trực tiếp té đi ra bên ngoài. Diệp Huyền tung người đuổi theo ra, nhưng ở trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền phía sau đống nhiên vang lên gào thét phong thanh. Kia lưỡng danh Tiềm Long Nguyên đệ tử đi tới Diệp Huyền phía sau, ép tới gần trong nháy mắt, trên mặt ngũ quan không ngừng nhuyễn động, ngay sau đó mắt, hai, mũi đều biến mất hết, chỉ còn lại một tấm chiếm gương mặt 1/3 miệng to, vô cùng dữ tợn. Hai cái này tự nhiên cũng là Vô Diện Nhân, đây cũng là không ra ngoài Diệp Huyền dự liệu, hoặc là đều có vấn đề, hoặc là cũng không có vấn đề, trừ phi kia hai cái Tiềm Long Nguyên đệ tử ngốc tới cực điểm, mới có thể không nhìn ra trong doanh trại có vấn đề. Kia lưỡng danh Vô Diện Nhân đi tới Diệp Huyền phía sau, trực tiếp giọ trưởng mà ra, móng tay tăng gọn, trở nên vô cùng sắc bén, đâm thẳng Diệp Huyền sau lưng. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, không biết tự lượng sức mình, Diệp Huyền trực tiếp đưa tay, đem Vĩnh Chấn Tuyết vực từ phía sau lưng đem xuống, sau đó lôi Vĩnh Chấn Tuyết vực thượng xích sát, đem kiếm thạch dùng sức hướng phía sau quét tới. Len ken xích sắt kéo qua mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, ngay sau đó kiếm thạch phụ không, hô khiếu nhi qua. Chương 431, thật thật giả giả phanh, phanh lượng danh Vô Diện Nhân còn chưa xuống đất, liền bị kiếm thạch cho đập vừa vặn, miệng phun tiên huyết, từ không trung té xuống. Sơn Nhạc Tam Kiếm Quyết, thức, Bắc Lạc Tử Tiêu trên bầu trời, thật thật tiếng kiếm reo đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó tầng mây bị đâm xuyên ra một đạo lỗ thủng, kiếm chưa đến, kình phong tới trước, chung quanh một mảng lớn cây cối bị kình phong quét qua, không thành thật rách sụp đổ. Ầm, 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 đứt gãy cây cối rơi trên mặt đất, không ngừng phát ra to lớn tiếng vang, đẩy ra mảng lớn bụi mù. Một thanh to lớn hư hình đại kiếm trên không trung, sau đó hướng xuống đất hung hăng đâm xuống. Kia lưỡng danh Vô Diện Nhân ngũ quan chỉ có miệng, căn không nhìn ra biểu tình, nhưng nhìn há to mồm liệt ra phúc độ, hẳn là vô cùng kinh ngạc, sau đó ở hư hình đại kiếm hạ xuống trước, thân thể liền bị xé nát bấy, căn không chống đỡ được hư hình đại kiếm sắc bén. Diệp Huyền cũng không ngoài ý, lưỡng danh Vô Diện Nhân không mạnh, đại khái nguyên linh cảnh 5-6 giai tu vi, không chống đỡ được Bắc Lạc Tử Tiêu cũng không kỳ quái, có thể ngăn trở mới kêu kỳ quái đây. Phiên toái là tên kia trước biến ảo thành bạch liệt Vô Diện Nhân, từ đối phương thả ra ngoài linh khí, có thể đoán được thực lực mới có thể đạt tới nguyên cực cảnh ngũ giai. Đương nhiên, Diệp Huyền nhất dạng không coi vào đâu, dù sao, Diệp Huyền dưới mắt nhưng mà nhìn chỉ có nguyên linh cảnh 2-3 giai tu vi mà thôi. Tới Diệp Huyền đem Vĩnh Chấn Tuyết vực chỉ hướng đối phương đạo, bây giờ đến phiên ngươi tên kia Vô Diện Nhân miết môi đạo, chỉ bằng ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Người không mặt này Diệp Huyền cảm thấy vẫn là rất thần kỳ, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, thái cổ chiến trường ma vật có suy nghĩ, có thể trao đổi với người. Dù sao, nếu như có trí tuệ, thế nào đều không thể được gọi là ma vật, mà là một loại sinh vật, một loại cùng nhân loại lẫn nhau khi sinh linh. Tỷ như, hải tộc, cho nên, Diệp Huyền cũng đang suy đoán, người không mặt này có phải hay không là chỗ này thái cổ chiến trường đối diện thế giới, sở tồn ở một loại sinh linh. Mà đúng lúc này sau khi người không mặt kia đã đưa tay hướng Diệp Huyền chụp tới, sang loáng móng tay tản ra u mang, Diệp Huyền cười lạnh nói, nếu như ngươi liền chút chuyện này, muốn giết ta lời nói, sợ rằng không làm được. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, nhưng vô dụng thể năng lực, mà là thiên đồ tinh thần chi lực. Diệp Huyền trong cơ thể thiên đồ đống nhiên sáng lên, đại biểu thập nhất trọng thiên 11 ngôi sao tản ra sáng chói huy hoàng, sau đó ở Diệp Huyền đỉnh đầu, tinh thần chi lực hội tụ thành một ngôi sao, hướng phía dưới rớt xuống. Nói là tinh thần chi lực, thật ra thì vẫn là linh khí, chỉ bất quá, thiên vực công pháp tu hành không quá giống nhau, căn cứ thiên đồ, linh khí sẽ chuyển hóa thành không đồng dạng tự xuất hiện, Diệp Huyền trong cơ thể thiên đồ là đầy sao đồ, cho nên chính là tinh thần chi lực. Kia thôi sáng tinh thần hạ xuống, mang theo hiển hách uy thế, với Vô Diện Nhân bàn tay đụng vào nhau, đem Vô Diện Nhân cho một đánh đánh bay ra ngoài. Cho dù dùng là tinh đồ, chỉ có nguyên linh cảnh 2-3 giai tu vi, nhưng Diệp Huyền linh khí hay lại là Diệp Huyền, tuyệt đối là đại tông sư tiêu chuẩn, cho nên muốn tiếp cái viên này tinh thần, có thể không thấy được là cái gì dễ dàng sự tình. Sau một kích, Diệp Huyền nhìn Vô Diện Nhân đạo, nên đem chuyện thật xuất ra Vô Diện Nhân đạo, như ngươi mong muốn, cơ hội là trong nháy mắt, một tiếng rồng gầm âm thanh kinh ngạc thiên địa, ngay sau đó Vô Diện Nhân sau lưng, một con bạch long đột nhiên xuất hiện, phi đằng nhập không. Lại vừa là huyết tượng. Xem ra ngươi cũng chỉ chút chuyện như vậy. Diệp Huyền khinh thường nói, giả chính là giả, ngươi cho rằng là làm điều long đi ra, ta liền biết sợ. Thật thật giả giả, hư hư thực thực. Vô Diện Nhân khoe miệng cười nói, làm sao ngươi biết, ảo giác nhất định chính là ảo giác. Ở Vô Diện Nhân nói rơi trước mắt, kia bạch móng đuốt rồng rơi xuống đất, một tiếng ầm vang, đại địa chấn chiến. Bụi mù quần quật lên, Diệp Huyền nhanh chóng hướng phía sau nhảy lên, từ các bụi bên trong chui ra ngoài, nhìn về phía trước mặt đất, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặt đất kia từng khúc nứt nẻ, mảng lớn vết nứt xuất hiện ở nơi đó, ước chừng sụp đổ mấy tấc dáng vẻ, tạo thành một đạo hố. Kia bạch long một chảo tử, lại thật đem mặt đất cho đập nứt một mảnh. Đây chẳng phải là giả sao? Diệp Huyền sắc mặt hơi ngưng trọng một ít, cái kia bạch long là ảo giác, điểm này là tuyệt đối, Diệp Huyền phi thường khẳng định. Trên thực tế, người không mặt kia căn không có che giấu một điểm này ý tứ, kia bạch long xuất hiện vô cùng đột ngột, trực tiếp liền xuất hiện sau lưng Vô Diện Nhân, giống như là vô căn cứ tới một dạng, rõ ràng chính là nói cho Diệp Huyền, đây là huyễn tượng. Nhưng là, công kích lại thật thật tại tại, đúng là thật, kia vỡ vụn mặt đất cũng không phải là huyễn tượng lấy ra, Diệp Huyền cũng giống vậy khẳng định một điểm này, bởi vì vỡ vụn trong nháy mắt, bắn bay hòn đá nhỏ lao qua Diệp Huyền gò má xẹt qua đi, Diệp Huyền có thể cảm giác đau đớn, thậm chí trên mu bàn tay bị quát mở một cái vết thương thật nhỏ. Diệp Huyền sắc mặt hơi rét, hết thảy các thứ này cũng ý nghĩa, người không mặt kia miễn thuật tiêu chuẩn cao vô cùng, thậm chí có thể nói là huyền thuật đại sư tiêu chuẩn. Đối phương dùng là tinh thần tầng diện công kích, tinh thần tầng diện công kích cũng không kém khác, tỉ như linh thanh âm chính là tinh thần tầng diện công kích, mà huyền tượng cảnh giới tối cao chính là tinh thần tầng diện tạo thành tổn thương. Giả vĩnh viễn là giả, một điểm này dễ hiểu. Nhưng là, cường đại huyền thuật cũng không năng lượng ánh sáng đủ mê muội ánh mắt, mà là ngũ cảm cũng có thể mê muội. Ngươi không chỉ có thể nhìn thấy, vẫn có thể ngửi được, nghe được, thậm chí đưa tay chạm thời điểm, liền xúc cảm cũng vô cùng chân thực. Sau đó làm hết thảy đều vô cùng chân thực thời điểm, tinh thần công kích thì sẽ sinh ra, chỉ cần từ đấy lòng bị mê muội, cho là gặp công kích là chân thật, như vậy Diệp Huyền sẽ bị thương. Những thứ này Diệp Huyền từng tại nội viện giảng bài thời điểm nghe trưởng lão nhắc tới, nhưng loại cảnh giới này huyền tượng, Diệp Huyền đừng nói đủ phải, lúc ấy giảng bài Linh Hư trưởng lão cũng bình thản nói, hắn có thể đủ làm được mê muội ngũ cảm, nhưng không cách nào làm được đem ngũ cảm cảm giác hóa thành tinh thần công kích, cũng chưa có nghe nói qua, coi đời này ai đem huyền thuật tu luyện tới mức này. Trên thực tế, huyền thuật chính là đông đảo công pháp bên trong tiểu đạo, bình thường đều là phối hợp trận pháp dùng, Thiên Môn Tông Linh Hư trưởng lão là đạo này cao thủ, nhưng hắn thân là một vị trận pháp đại gia, Thiên Môn Tông Hộ Sơn đại trận chính là Linh Hư trưởng lão bố trí. Mà trước mắt người không mặt này, ở huyền thuật thượng thành tựu, lại còn ở Linh Hư trưởng lão trên vô diện nhân lên tiếng, nhìn Diệp Huyền giữ tờ nói, ngươi rất nhanh sẽ bị xé thành phấn vụn. Kèm theo vô diện nhân thanh âm khàn khàn, trên bầu trời cái kia bạch long phi đang đến, lần nữa lao xuống mà rơi, dương nhanh múa vút hướng Diệp Huyền, mà Diệp Huyền nhìn đầu kia bạch long, đột nhiên ngoắc ngoắc khóe miệng. Ta liền đem ngươi lấy ra đồ vật trở thành là thực sự tốt. Diệp Huyền nhìn về phía vô diện nhân đạo, nhưng ngươi ít nhất hẳn làm một con ta không đánh lại long đi ra, như vậy mới hữu dụng, đúng không? Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trên người linh khí tăng gọn. Chương 432, trên đầu kia bạch long thực lực là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong. Thật ra thì cũng là Diệp Huyền tin chắc cái kia bạch long tuyệt đối là huyễn tượng nguyên nhân. Nếu như là con nhỏ long, hoặc là ngụy long cũng liền a bạch long ở thật long chi trung, nhưng là huyết thống tương đối tinh khiết tồn tại, cũng là thật long chi trung rất là cường đại phân chi, mà cái kia bạch long dài đến 30 mét ra ngoài, tuyệt đối là trưởng thành bạch long, có thể phiên giang đảo hải, thượng có thể vào mây trời, xuống có thể vào biển sâu. Cho nên, điều này bạch long lại chỉ có nguyên cực cảnh. Ngươi chẳng lẽ là đùa nghĩ như vậy đến, người không mặt kia chế tạo ra ảo giác cũng không phải là không có hạn chế, nếu không làm đầu chân chính bạch long đi ra, ít nhất đều là nguyên vương cảnh đỉnh phong, thậm chí, đại khái xuất hẳn là nguyên tôn cảnh, một trảo tử đi xuống, Diệp Huyền cũng chỉ có thể thành khẩu phần lương thực. Bất quá, dầu gì nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, tiếp tục dùng tiểu ngọc nhân trạng thái nên chiến, sát thực phí sức một ít, mặc dù linh khí vẫn còn, nhưng bị quản chế với tu vi có hạn, vũ khí với công pháp không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Cho nên, Diệp Huyền tiểu ngọc nhân ở Diệp Huyền bên trong đan điền yên tĩnh lại, linh khí vận hành chu thiên sau, rời đi tiểu ngọc nhân, đến Diệp Huyền thân thể của mình bên trong. Cùng lúc đó kia bạch long cũng là rơi xuống từ trên không. Ở cái kia bạch long giống như là một tòa núi nhỏ, hung hăng đập về phía mặt đất. Cơ hồ là trong nháy mắt, làm bạch long rơi trong sát na, khắp cứ điểm cũng bị phá hủy, những thứ kia đã tàn phá không chịu nổi nhà gỗ, giờ phút này hoàn toàn biến thành một nhóm ngói vụn. Mặt đất ngay trong tiếng nổ, hoàn toàn sụp xuống, trung quanh đá lớn tung bay, không ngừng phân tranh dâng lên đến, tung bay đến, hướng bốn phía đập tới, thậm chí bay vào trong rừng, đem những thứ kia đại thụ che trời cho đập ngã. Vọt lên cắt đuổi hóa thành một đóa ma cô bần, trên không trung không ngừng bay tản ra vô diện nhân ha ha cười nói, ta nói, phải giết ngươi ngươi cao hứng có phải hay không quá sớm. Nhưng ở trong chốc nhóm này, Diệp Huyền thanh âm từ cắt đuổi bên trong vang lên nói, chỉ bằng điều này trùng trùng, liền muốn giết ta. Vô diện nhân tiếng cười hơi ngừng, giống như là bị người cho đột nhiên nắm cổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh khủng linh khí từ cắt đuổi bên trong đột nhiên đẩy ra, đem chúng quanh cắt đuổi cho suy bay ra ngoài, Diệp Huyền lúc đó hiện ra bóng người. Diệp Huyền một tay hướng thiên, khấu ở đó cái bạch long trên đầu, lại gắng gượng, đem cái kia bạch long kinh khủng trùng kích cho một tay tiếp tục hạ xuống từ trên người Diệp Huyền thả ra ngoài linh khí hướng chúng quanh xẹt qua, tới cũng đã chia năm xẻ bảy đại địa, giờ phút này hoàn toàn bị nghiền thành bột, lần nữa hướng phía dưới sụp đổ một mảng lớn. Vô diện nhân không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, kinh ngạc nói, đại tông sư chi cảnh. Mặc dù ngươi không có mắt, Diệp Huyền mỉm cười nói, nhưng nhãn lực cũng không tệ lắm. Diệp Huyền trong lòng bàn tay đột nhiên phát lực, vang một tiếng, cái kia bạch long bị đột nhiên chấn nát ấy, hóa thành trắng xóa hoàn toàn vầng sáng, như mưa hướng bốn phía phiêu tán dài xuống, lộ vẻ cực kỳ sáng lạ, cuối cùng yên diệt thành cho, hoàn toàn biến mất mất tăm. Diệp Huyền buông cánh tay xuống, nhìn về phía vô diện nhân, câu miệng đến rác, lại đấm một quyền đánh về phía trước. Thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực. Long chiến vu giã, Diệp Huyền nhất chân hướng phía trước bước ra, nắm chặt quả đấm đạo, cho ngươi cũng nhìn ta một chút long đi. Kèm theo Diệp Huyền tiếng nói chuyện, một tiếng rồng gầm đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó Diệp Huyền đấm ra một quyền. Kim sắc kim thuộc tính linh khí cuốn lên, tầng tầng lớp lớp, huy hoàng sáng chói, hóa thành một kim long, hướng phía trước lướt đi đi. Ầm, 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 kim long về phía trước đi, kèm theo kim long về phía trước, trung quanh hết thảy rối rít vỡ ra, vô thượng long uy xuất hiện, nghiền người không thở nổi vô diện nhân trong lòng sợ hãi, không ngừng lui về phía sau đến, lại phát hiện kia kim long tốc độ nhanh đến kinh khủng, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến bên cạnh. Vô diện nhân chỉ có thể thúc dục linh khí, cứng rắn chống đi tới, sau đó phốc song trưởng với kim long đụng vào trong nháy mắt, vô diện nhân liền bị hung hăng đánh bay, bị một đòn đánh ra đi xa mười mấy mét, không ngừng phun ra tiên huyết, đem tấm kia không có ngũ quan mặt cũng nhuộm đỏ. Diệp Huyền bước về phía trước, đi tới vô diện nhân bên cạnh, túi lầu đạo, ngươi biết tại sao mình còn sống không? Diệp Huyền vừa nói, một bên ngồi xổm người xuống. Ngươi còn sống, không phải là bởi vì ngươi mạnh, mà là ta có lời cũng muốn hỏi ngươi. Diệp Huyền đạo, cho nên, ngươi nói một chút lai lịch, còn có chỗ này cứ điểm làm sao sẽ biến thành như vậy? Là ngươi phá hủy sao? Không, không đúng, ngươi không có phá hủy chỗ này cứ điểm chuyện.
Vô diện nhân cũng không đáp, ngược lại thì không ngừng cười lên, hợp với tấm kia cơ hồ chiếm cứ 1/3 mặt miệng to, để cho vô diện nhân nhìn vô cùng quỷ dị với dữ tợn. Đông nhiên vô diện nhân há miệng, đầu lưỡi đỏ chót đột nhiên từ vô diện nhân trong miệng phóng ra cái kia đầu lưỡi thật dài, có thể đạt tới một thước, nhưng là đầu lưỡi kia đi tới Diệp Huyền bên cạnh trong nháy mắt, nhưng là bị Diệp Huyền hộ thể linh khí ngăn cản rơi xuống, căn không cách nào xuyên đấu. Diệp Huyền đạo, ngươi nếu đều biết ta là đại tông sư, nên minh bạch, bằng ngươi muốn giết ta, căn là ý nghĩ ngu ngốc, cho dù là đánh lén Diệp Huyền lời còn chưa dứt, đông nhiên mặt liền biến sắc, trực tiếp giơ tay nắm lấy cái kia đầu lưỡi. Nhưng là, hay lại là trễ một bước phốc cái kia đầu lưỡi trên không trung chuyển một cái, trực tiếp đâm vào vô diện nhân trong cổ họng. Từ hồng sắc tiên huyết rất nhanh chạy ra, vô diện nhân hay là tại nơi đó cười, nhưng mà cười, hợp với gương mặt đó với miệng, còn không hề ngừng chạy xuôi hạ xuống tiên huyết, lộ ra phá lệ yêu dị. Phiến khắc thời gian, kèm theo vô diện nhân không ngừng ho ra tiên huyết, vô diện nhân tiếng cười rốt cuộc kết thúc, hoàn toàn mất đi tiếng thở. Diệp Huyền mắng liệt đạo, đáng chết. Diệp Huyền đứng dậy, nhìn một hồi vô diện nhân thi thể, phát hiện những người này thật không phải là ma vật, bởi vì không có sinh ra thú linh châu một vật, như vậy nhìn một cái, có lẽ thật là đối diện thế giới sinh linh. Bất quá, vẫn đủ quái. Đầu tiên là đối phương ngay từ đầu liền kêu ra tên mình, còn biết rõ mình tới đưa tụ linh thạch, đã như vậy, đối phương chủ ý là tụ linh thạch sao? Có thể hay không với dự định cướp đường, đem tụ linh thạch cướp đi tráng hán có quan hệ gì đây? Còn có tôi khiến Diệp Huyền rất ngạc nhiên một chút, Diệp Huyền phát hiện ba gã vô diện nhân, bên hông đều đang treo chứa đồ vật túi vải. Thế giới khác nhau sinh linh, ở rất nhiều chi tiết cũng có một số khác biệt. Tỷ như bột hải thái cổ chiến trường, hải tộc thu nạp đông tây phương pháp là một loại kỳ quái tiểu vỏ sò, tương tự không gian kỳ bảo, có thể mang đồ vật ném vào. Hơn nữa, không gian kỳ bảo vật này vẫn đủ quý trọng. Tuyệt đối không phải trong tay mỗi người có một cái mức độ, vì vậy đại đa số tu sĩ đều dùng túi vải giả bộ đi theo vật phẩm, đơn giản luyện chế, bên trong chưa nói tới có một mảnh không gian nhỏ, nhưng là có thể giả bộ không ít thứ. Mà hải tộc vỏ sò chính là trong tay mỗi người có một cái, hoàn toàn không phải là cái gì quý trọng đồ vật. Trừ lần đó ra, Diệp Huyền vẫn còn ở Bách Man Sơn gặp qua có thể đem đồ vật giấu trong thân thể sinh linh chương 433, Long Lân Thạch không loại bỏ những người không mặt này đến từ những thế giới khác, giống vậy có túi vải. Nhưng Diệp Huyền như cũng cảm giác là lạ. Bởi vì kia túi vải dạng thức cái gì cũng với đạo nguyên thế giới tu sĩ dùng rất giống, Diệp Huyền kéo ra túi vải nhìn một cái, liền chất liệu với bên trong thủ pháp luyện chế cũng thật giống. Có lẽ là giành được cũng nói không chừng. Diệp Huyền lầm bầm một câu, thật cũng không quá mức để ý chuyện này, mà là lật lên ba cái túi vải. Ừ, thật nghèo linh ngọc loại vật này tất nhiên là có, ba cái túi vải cộng lại, đại khái hơn 200 khối linh ngọc, không, có tử kim linh ngọc, rất kỳ quái là những người không mặt này lại không mang thương thuốc, hoặc là dùng xong. Có giá trị đồ vật không nhiều, một món kỳ bảo, hai món vũ khí, ngược lại có một khối long lân thạch. Coi như là thu hoạch không nhỏ, vật này sinh tại đất thuộc Long Quận, là cực kỳ hiếm tài liệu luyện khí, bình thường dùng Long Lân Thạch luyện rèn vũ khí, hoặc là luyện rèn thất bại, chỉ cần rèn thành, ít nhất đều là thiên giai vũ khí với phòng cụ. Bất quá, Long Lân Thạch với Long không có quan hệ gì, cũng không thể dùng để cầu nguyện công pháp vũ khí, sản địa Long Quận cũng không phải thật Long Chi xảo huyệt, nhưng mà Long Lân Thạch nguyên thạch tự thành Long Văn, mới gọi như vậy mà thôi, Long Quận cũng là bởi vì sản xuất Long Lân Thạch mới danh. Về phần vũ khí Diệp Huyền tưởng từ bản thân một bó to vũ khí, tốt ưu thường, vẫn không muốn. Diệp Huyền đem linh khí vận hành chu thiên, sau đó tiến vào đến tiểu ngọc nhân trạng thái, trong cơ thể mình hư vô một mảnh, thiên độ lần nữa sáng lên. Diệp Huyền dưới mắt chính thể đã đại tông sư chi cảnh, mà nguyên tông cảnh muốn đột phá đại cảnh giới mấu chốt là tìm tới một đạo thế giới pháp tắc vì bản thân sử dụng. Về phần tiểu giai đoạn đột phá, ở nguyên tông cảnh cựu giai đỉnh phong trước đều thuộc về hậu tích bạc phát góp nhặt quá trình mà thôi. Đã như vậy, Diệp Huyền cũng sẽ không đội vã tăng lên tự mình ở nguyên tông cảnh tu vi, chờ mình tìm tới thế giới ý chí phong vào bên trong cơ thể, sau đó sẽ đi tăng cao tu vi cũng tới kịp. Đương nhiên, bình thường mà nói, các đại tông sư đều là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, mới dám đi tìm hơn nữa thử đem thế giới ý chí đánh vào bên trong cơ thể phong tồn, dù sao, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, kèm theo nguy hiểm rất lớn. Đồng thời, giống như là trước mấy cảnh giới có thiên phú chế ngự, không cách nào đột phá điều kiện như thế, nguyên tông cảnh thật ra thì cũng có. Nói với thiên phú có liên quan đi, ngược lại cũng có liên quan, nói không liên quan đi, thật ra thì quan hệ xác thực không lớn. Với linh huyệt, linh mạch, linh kinh bất đồng, ở nguyên tông cảnh trước, thân thể cực cảnh chính là mấu chốt, bị giới hạn thiên phú. Nếu như không cách nào đem những này đang đối với ứng cảnh giới tu luyện được, như vậy, liền đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo tư cách cũng không có. Nguyên tông cảnh ở phương diện này chỗ tốt là, tất cả mọi người đều có đột phá cơ hội, tất cả mọi người đều có thể đi tìm thế giới ý chí đánh vào bên trong cơ thể phong tồn, sau đó là được phong vương. Cho nên, với thiên phú tu luyện quan hệ không phải là lớn như vậy. Nhưng là, như vậy cơ hội chỉ có một lần, nói cách khác, tìm tới thế giới ý chí sau, nếu như đánh vào bên trong cơ thể thất bại, không thể để cho thế giới ý chí cho mình sử dụng, vậy thì lại cũng không có đột phá cơ hội. Coi như tìm tới đạo thế giới ý chí, cũng tất nhiên là thất bại, cả đời mất đi phong vương cơ hội. Chính vì vậy, với thiên phú tu luyện quan hệ mặc dù không lớn bao nhiêu, nhưng thật ra thì vẫn là có chút quan hệ, thiên phú tu luyện càng tốt, càng dễ hiểu thế giới pháp tắc, xác suất thành công liền lớn một chút. Ngược lại chung quy mà nói, thế giới ý chí là nguyên tông cảnh mấu chốt, hơn nữa, vật này đi, với tự thân tu luyện còn không liên quan, chủ yếu là phải đi tìm, có chút nguyên tông cảnh cựu giai đỉnh phong tu sĩ, thiên phú xuất sắc, thực lực cũng xuất sắc, nhưng cơ duyên không tới, khổ tìm thế giới ý chí không phải. Sau đó cứ như vậy kẹt ở nguyên tông cảnh cựu giai đỉnh phong cũng là thường có chuyện. Căn cứ vào nguyên nhân như vậy, Diệp Huyền ngược lại không gấp đến ở đại cảnh giới tông sư tăng cao tu vi, phản chính tự mình cũng không thế giới phát tắc,
Hơn nữa, trước cung phụng hệ thống cầu nguyện mục tiêu bên trong cũng không có vậy một hạng là theo thế giới pháp tắc có liên quan, chỉ có thể mở ra mới cầu nguyện mục tiêu, có cầu nguyện khoán sau đi cầu nguyện thử một lần. Đã như vậy, Diệp Huyền dĩ nhiên lựa chọn tăng lên tiểu ngọc nhân tu vi, thiên độ mới thập nhất trọng thiên, tương đương với nguyên linh cảnh 2 3 giai mà thôi, chính là tu luyện thời điểm tốt. Hơn nữa, đồng dạng là hậu tích bạc phát phương pháp, tiểu ngọc nhân tu vi đi lên, Diệp Huyền linh khí vẫn sẽ trở nên hùng hậu, thể cũng có thể được ích. Hệ thống lao đại, bày đồ cũng Diệp Huyền kêu một tiếng, đem mấy thứ ném vào thanh đồng đại đỉnh đạo, cầu nguyện linh khí, tăng cao tu vi tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít chương 700000. 70 triệu linh khí, cũng không hề ít, chủ yếu là long lân thạch vô cùng trân quý, những vật khác cũng cứ như vậy sự tình. Kèm theo thanh đồng đại đỉnh đem mấy thứ tiêu tan sạch, đại lượng linh khí liền đột nhiên xuất hiện, ở Diệp Huyền thân thể bốn phía không ngừng trôi dạt, sau đó điên cuồng tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền hay lại là thứ cầu nguyện linh khí để đề thăng tiểu ngọc nhân, có một chút như vậy lo lắng, không phải mình chân chính thân thể, cầu nguyện có hữu dụng hay không, nhưng sự thật chứng minh Diệp Huyền nghi ngờ, kia linh khí hoàn mỹ hội tụ sau, tiến vào trong cơ thể mình. Những thứ kia linh khí ở Diệp Huyền trong cơ thể không gian hư vô bên trong đồng bền, cuối cùng hội tụ đến hai viên trong tinh thần, bị chuyển hóa thành tinh thần chi lực, 10 ngôi sao vì vậy điên cuồng lóe lên bất quá, làm linh khí hoàn toàn tiêu tan. Cái ngôi sao kia cũng không có lúc đó bị điểm phát sáng, lóe lên một hồi, hay lại là ảm đạm xuống, hơn 70 triệu linh khí, hiển nhiên còn không cách nào để cho Diệp Huyền đột phá đến thập nhị trọng thiên. Cung phục xong, Diệp Huyền mắt nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn, gãi đầu một cái cảm giác có hơi phiền toái. Xử lý đầu mối, đầu tiên Diệp Huyền khẳng định mình là tới chậm, chỗ này cứ điểm đã bị công phá, đại khái bởi vì tụ linh trận hiệu quả hạ xuống rất nhiều, không có chờ tới Diệp Huyền tụ linh thạch. Bất quá, mấu chốt ở chỗ cứ điểm người trong đây, đặc biệt là Tiềm Long Nguyên với Tiên môn tông đệ tử, bị tất cả đều giết, hay lại là chạy ra ngoài. Đây mới thực sự là mấu chốt. Kia tìm người tới tiếp tụ linh thạch, còn có vô diện nhân, Diệp Huyền cũng rất để ý, bất quá, dưới mắt nhỏ như vậy đổ mối, Diệp Huyền cũng nghĩ không ra cái dĩ nhiên nhưng có một cái khả năng là tin tức tốt, cũng có thể là tin tức xấu tin tức. Diệp Huyền tới nơi này trước, Thiên Môn Tông cũng không có nhận được cứ điểm bị phá hủy tin tức, chỉ coi nơi này hết thảy bình thường, mới có thể để cho Diệp Huyền tới đưa tụ linh thạch. Kia, nếu như là tin tức xấu, đó chính là bên trong cứ điểm tu sĩ đều bị diệt. Nếu như là tin tức tốt, đại biểu nơi này xảy ra chuyện còn không bao lâu, tin tức còn không có truyền đến Thiên Môn Tông. Đồng thời, rời đi cứ điểm tu sĩ, chắc không có chạy quá xa. Vô luận như thế nào Diệp Huyền xuất ra đưa tin phủ xé ra đạo, hay là trước liên lạc một chút linh đồng trưởng lão đi. Thái cổ chiến trường xảy ra chuyện, tuyệt đối là chuyện lớn, vô luận như thế nào cũng nên báo cho biết tông môn, sau nên làm cái gì, các trưởng lão tự nhiên cũng sẽ định đoạt, cùng mình nghĩ vậy, không bằng trước xem một chút các trưởng lão thái độ. Chương 434, dâm tặc dùng đưa tin phủ sau, Diệp Huyền giơ lên hai cánh tay mở ra, giống như chỉ đại điêu, trực tiếp nhảy vào mặt bên trong rừng cây. Diệp Huyền dĩ nhiên là nguyện ý đem hết thảy đều hướng thật sự muốn, cứ điểm mặc dù bị hủy, nhưng cũng không thiếu người sống sót, nhưng mà không kịp thông báo tông môn mà thôi, kia hẳn còn có người đang bốn phía quanh quẩn, chính mình đi tìm một chút, cũng có thể tìm tới, thuận tiện chờ đợi tông môn chuyển tới tin tức là được rồi. Vào thụ lâm, Diệp Huyền nhất đường về phía trước, không ngừng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Cánh rừng cây này nếu như muốn giấu người, thật đúng là không chỗ không thể ẩn nấp người, những cây đó một dáng vẻ đều rất quỷ dị, cũng không phải là toàn bộ đều giống như Diệp Huyền thật sự nhận thức như vậy là thẳng tắp. Có một ít cây cối lấy quỷ dị phương hướng sinh trưởng, nhánh cây hướng bốn phía nổ tung, còn có một chút chính là có hình xoắn ốc quanh quần đứng lên, còn có lẫn nhau giữa chi điều sẽ nối liền cùng một chỗ, trên không trung tạo thành có thể tạo thành đi đường, còn có đại lượng đằng mạn với bụi cây coi như che giấu. Về phần hốc cây, càng là liền không đếm xuể, một ít sinh ra mặt đất rễ cây giao thoa ngang dọc, tạo thành hốc cây thật là giống như mê cung. Diệp Huyền bẹp miệng đến, muốn ở nơi này dạng trong hoàn cảnh tìm người, quả thực có một ít khó khăn. Lại vào lúc này trước mặt có thể là có người. Đây là đồ, mặt bên bỗng nhiên truyền tới thanh âm. Diệp Huyền nghỉ chân gõ má, phát hiện lưỡng danh mặc áo bào trắng tu sĩ trẻ tuổi đi tới, đại khái 23-24 dáng vẻ. Lưỡng danh tu sĩ thấy Diệp Huyền, lập tức chắp tay. Một người trong đó nói, chúng ta chính là Đại Thành Tông đệ tử, ta là Mục Tiêu Tiêu, đây là ta sư đệ Bạch Bách, không biết vị sư đệ này sư môn là. Diệp Huyền khiêng xuống tay đạo, Thiên Môn Tông, bí viện, Diệp Huyền dưới mắt trong lòng mừng rỡ, có thể nhìn thấy người là có thể hỏi một chút theo chút tình huống, có lẽ đối với phương sẽ biết được, đến cùng chuyện gì, cũng liền biết rõ. Đặc biệt là hai người là Đại Thành Tông đệ tử. Đại Thành Tông Diệp Huyền là nghe nói qua, bởi vì là một môn phái lớn, ở vào cựu chân núi khu vực, môn hạ đệ tử trên vạn người, thuộc về cái loại này đứng sau bát phương chiến lược thế lực lớn, tông chủ chính là nguyên tôn cảnh cựu giai đỉnh phong cường giả tuyệt đỉnh, mấy vị trưởng lão cũng là danh tiếng vang dội nhân vật. Hơn nữa, cựu chân núi khoảng cách Long Môn cũng không xa, hơn nữa không nghe nói kia phụ cận mở ra mới thái cổ chiến trường, cho nên Đại Thành Tông đệ tử đi tới nơi này, nơi mới xuất hiện bách thú thái cổ chiến trường, cũng thật bình thường. Hai bên đại tông môn đệ tử lẫn nhau cũng phải bán đối phương tông môn một bộ mặt, không phải là tán tu cái gì, hay lại là đệ tử trẻ tuổi. Cũng dễ dàng trao đổi, không giống một ít tiền bối khả năng làm giá, Diệp Huyền cảm giác mình vận khí quả thực không tệ. Nhưng Diệp Huyền hoàn toàn không nghĩ tới là, chính mình liền báo một chút sư môn mà thôi, Mục Tiêu Tiêu với Bạch Bách sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, trong nháy mắt liền hung ác đứng lên, trên mặt có rõ ràng ác ý. Mục Tiêu Tiêu càng là thương một tiếng, một chút liền đem mình tùy thân bội kiếm cho rút ra, không chút do dự về phía trước đảo qua, trực tiếp liền hướng Diệp Huyền công qua. Diệp Huyền không khỏi sửng sở, tình huống gì ạ? Nhìn mũi kiếm đã đến bên cạnh, Diệp Huyền vội vàng ngưng tụ ra kim thuộc tính linh khí quấn quanh bàn tay, sau đó một cái nắm được đối phương bội kiếm, làm bang một tiếng, tiếng sắt thép va chạm liền theo sát xuất hiện. Alo Diệp Huyền đạo, có lời thật tốt nói, ta và các ngươi lần đầu tiên che mặt, vì sao hướng ta xuất thủ? Mục Tiêu Tiêu cả giận nói, với ngươi dâm tặc có cái gì tốt nói? Diệp Huyền, lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Mục Tiêu Tiêu linh khí mở ra, liền muốn mạnh mẽ đem Diệp Huyền bàn tay cho đánh văng ra. Đại Thành Tông nói thế nào cũng coi là đại tông môn, Mục Tiêu Tiêu với Bạch Bách thực lực sát thực cũng không tệ lắm, hai người đều là nguyên linh cảnh thất giai, lấy tuổi tác mà nói, tu vi này coi là thật tốt, nếu như linh mạch đầy đủ hết, 30 tuổi trước tất nhiên có thể bước vào nguyên cực cảnh. Bất quá, Diệp Huyền dưới mắt nhưng là không có thời gian quan tâm hai người tu vi, mà là dấu hỏi đầy đầu. Mình làm gì? Cái này thì thành dâm tặc. Lại nói mình cũng không thích nam nhân á hơn nữa, dâm tặc danh tiếng này đỉnh đầu. Người tốt, chính mình cất giấu vật quý giá sắp 20 năm đồng trình, cứ như vậy không có. Cùng lúc đó, Mục Tiêu Tiêu đã lần nữa công tới, trong tay bội kiếm đảo qua, linh khí của quận, trực tiếp một kiếm biến hóa ba. Huyền giai vũ khí trung phẩm, tam hoàn kiếm Mục Tiêu Tiêu xác thực có chút việc, ở Đại Thành Tông chỉ sợ cũng là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, mặc dù thân nguyên linh cảnh thất giai tu vi, nhưng một kiếm này đâm ra, nhưng là nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong uy lực. Hơn nữa, nhưng mà huyền giai vũ khí trung phẩm mà thôi, cũng không tính có nhiều môn đạo, có thể càng cấp 2 uy lực, chỉ có thể nói Mục Tiêu Tiêu thân linh khí cũng rất là hùng hậu, đã vượt qua nguyên linh cảnh thất giai tiêu chuẩn. Một kiếm biến hóa ba sau, ba đạo kiếm quang đâm thẳng Diệp Huyền thượng trung hạ ba đường, cửa này kiếm pháp vũ khí cũng là rất là khéo léo. Bất quá Diệp Huyền nhìn ba đạo kiếm quang từ ba cái vị trí đánh tới, trực tiếp liệt miệng đến. Ở trước mặt mình chơi bộ kiếm, chính mình nhưng là có kiếm đạo cảnh giới nha, hay lại là kiếm tâm thông linh. Diệp Huyền liền vũ khí đều lười được vận dụng, trực tiếp hai tay chặp lại, nên thượng tam đạo kiếm quang, trực tiếp đem kia ba đạo kiếm quang cho cưỡng ép bóp tại một cái, lần nữa đem đối phương bội kiếm cho nắm trong tay. Uống a lại vào thời khắc này, Diệp Huyền phía sau vang lên lần nữa quát khẽ một tiếng. Bạch Bách chẳng biết lúc nào đi tới Diệp Huyền sau lưng, tám miếng linh huyệt đều dương, tạo thành luồng khí xoáy sau, tuần hoàn linh khí liền hội tụ ở Bạch Bách quả đấm gian. Huyền giai vũ khí thượng phẩm, phá quân quyền kính Bạch Bách đồng dạng là nguyên linh cảnh thất giai tu vi, ngược lại với Mục Tiêu Tiêu bất phân cao thấp, nhưng phá quân quyền kính không giống như là tam hoàn kiếm như vậy là đúng dịp kỹ năng vũ khí, mà là một môn mới vừa vũ khí. Đấm ra một quyền, có khai bi liệt thạch thế, hướng Diệp Huyền một quyền đánh tới, kinh khí lở lở, trung quanh cây cối phanh cả đời, thân cây nổ lên một mảnh, kia uy thế mơ hồ đã có mấy phần nguyên cực cảnh cảm giác. Nhưng là phanh Diệp Huyền đứng ở nơi đó không nhúc đích, tùy ý đến Bạch Bách một quyền đánh trúng, áo quần cổ đang đứng lên, lại là chuyện gì cũng không có, phản phất hoàn toàn không cảm giác được quyền thượng lực lượng một dạng cứ như vậy đón đỡ Bạch Bách một quyền. Diệp Huyền nghiêng mặt sang bên tới đạo, này, hai người các ngươi không phải là đối thủ của ta, hay lại là lãnh điểm đem lời nói rõ ràng ra tốt. Mục Tiêu Tiêu cả giận nói, với ngươi dâm tặc có cái gì tốt nói, coi như không phải là đối thủ của ngươi, hai người chúng ta hợp lực, ngươi cũng không chiếm được xong đi. Mục Tiêu Tiêu vừa nói, một bên rút kiếm, muốn đem kiếm cho rút ra, lại phát hiện mình bội kiếm vẫn không nhúc đích, căn rút ra không ra. Diệp Huyền hí ngược nhìn Mục Tiêu Tiêu lên mắt, Mục Tiêu Tiêu trên mặt nhất thời hiện ra một lớp đỏ tròn váng, quá lung túng. Cắn răng một cái xem, Mục Tiêu Tiêu thả lỏng bội kiếm, trực tiếp đổi dùng quả đấm. Huyền giai vũ khí thượng phẩm, phá quân quyền kính đại thành tông lộ số, ngược lại với Thiên Môn Tông có chút tương tự, học là tạp học, bất luận quyền cước binh khí, chỉ theo đuổi chiến lược, lấy thiện chiến nổi tiếng, Mục Tiêu Tiêu quyền cước cũng không tụ, với Bạch Bách như thế, một chiêu phá quân quyền kính đánh ra, khắc ở Diệp Huyền ngực. Chương 435, đại thành tông đệ tử phanh Mục Tiêu Tiêu quả đấm đánh trúng Diệp Huyền thân thể, phát ra trầm muộn tiếng vang. Diệp Huyền cúi đầu nhìn một chút đạo, này, ta đã tha các ngươi chừng mấy chiêu, ta khuyên các ngươi tốt nhất thừa dịp ta hoàn nguyện ý với các ngươi cố gắng lúc nói chuyện thức thời một chút, nếu không ta ước chừng phải trả đũa. Mục Tiêu Tiêu căn không để ý tới Diệp Huyền, hướng về phía Bạch Bách hô, sư minh, chúng ta hợp lực. Bạch Bách gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, trực tiếp tung người nhảy đến Mục Tiêu Tiêu bên người, hai người đồng thời vận chuyển linh huyệt, trên người tám miếng linh huyệt đột nhiên vận chuyển, ngay sau đó trên người hai người liền đồng thời xuất hiện luồng khí xoáy, không ngừng khuấy động linh khí. Diệp Huyền bị xuống ánh mắt, có thể thấy được hai người dùng vẫn như cũng là phá quân quyền kính lên tay chiêu thức, bất quá, hai người đồng thời sử dụng, cảm giác rõ ràng bất đồng, đơn là khí thế liền là trước kia gấp mấy lần, tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy. Phá quân quyền kính chẳng lẽ hay lại là một chiêu vũ khí hợp kích hay sao? Âm một tiếng nổ ầm xuất hiện, Bạch Bách với Mục Tiêu Tiêu dưới chân địa mặt tầm ầm vỡ vụn, bị trên người hai người tản mát ra kình khí cho nghiền nát bấy. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Mục Tiêu Tiêu với Bạch Bách đồng thời về phía trước nhảy ra, hai người động tác có thể nói là hoàn toàn giống nhau như lúc. Huyền giai vũ khí thượng phẩm, phá quân quyền kính. Phá trận đánh hai người đồng thời xuất thủ, Diệp Huyền con mắt lóe sáng phát sáng trên người hai người mỗi người tám miếng linh huyệt, lại đang giờ phút này hòa hợp, khuấy động kình khí tương hợp, uy lực rõ ràng chợt tăng, đạt tới nguyên cực cảnh ngũ giai một đòn uy lực. Lấy hai người nguyên linh cảnh thất giai tu vi, dùng hay lại là huyền giai vũ khí, như vậy uy lực tăng phúc có thể nói là tương đối kinh khủng, không chỉ đạt tới vượt biên giới một đòn uy lực, thậm chí còn chưa phải là nguyên cực cảnh sơ cảnh uy lực, mà là nguyên cực cảnh ngũ giai một đòn. Vũ khí hợp kích ngược lại thật có ý tứ, gọi là phá trận đánh, thật sao? Diệp Huyền siết chặt quả đấm, đốt ngón tay phát ra rắc, rắc tiếng vang, ngay sau đó Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, bất quá, cũng liền thật có ý tứ tiêu chuẩn. Mục Tiêu Tiêu với Bạch Bách đánh ra kình khí điên cuồng đánh tới, bốn phía phi hoa tẩu diệp, ở Diệp Huyền hai bên, hai cây ít nhất yêu cầu năm người ôm hết đại thụ che trời bị kia kình khí ảnh hưởng đến, phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó cứ như vậy đảo rơi xuống, hung hăng đập trên mặt đất. Cũng tương tự ở trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền ra quyền một tiếng rồng gầm đột nhiên vang lên, ngay sau đó Diệp Huyền liền đột nhiên nhảy lên, cư cao lâm hạ, nhìn xuống hai người. Thiên giai trung phẩm công pháp, Chân Long Lực. Phi Long tại Thiên Diệp Huyền nhất quyền hướng phía dưới đánh ra, Diệp Huyền trên người kim thuộc tính linh khí nhanh chóng ngưng tụ hóa hình, hóa thành một kim long dữ tợn, hướng phía dưới oanh hạ xuống. Ầm, kim long lao nhanh gào thét, với kia đánh tới kình khí đụng nhau, phát ra một tiếng to lớn tiếng vang. Cơ hồ là trong nháy mắt, cảm thụ to lớn áp bách, Mục Tiêu Tiêu với Bạch Bách cái miệng liền phun ra một ngụm tiên huyết nhuộm đỏ áo quần, lại như cũ cắn răng cường chống đỡ, gầm nhẹ, giơ quyền hướng phía trước thúc đẩy. Ầm rằng co chốc lát, tiếng thứ hai vang lớn xuất hiện, cái kia từ trên xuống dưới lao xuống mà rơi kim long, với kia dâng trào như hơi ẩm tinh thần sức lực đồng thời nổ tung, hướng bốn phía đẩy ra. Mảng lớn cây cối bị đánh đoạn, các bụi nổi lên bốn phía, trung ương mặt đất trực tiếp xuất hiện một đạo to lớn vết rách, phản phất bị một cái cự đao cho phách một cái tựa như. Mục Tiêu Tiêu với Bạch Bách đồng thời thở phào. Diệp Huyền, thật là mạnh, hai người hoàn toàn không nghĩ tới, hai người hợp lực một đòn, lại cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, đừng nói là đánh giết Diệp Huyền, ngay cả ngăn cản cũng lộ vẻ vô cùng cố hết sức, thật vất vả mới đưa kia kim long ngăn cản hạ xuống, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền khẽ miệng móc một cái, cười nói, các ngươi thật sự cho rằng đem ta một quyền này ngăn cản rơi xuống. Phi Long tại thiên, nhảy lên giữa không trung, cư cao thấp đánh, chân long hiển hóa, lao xuống mà đánh, đối với mục tiêu công kích liên tục, này đánh bị ngăn cản lúc, chia ra đại lượng lưỡi mát chiến khí, quét sạch tứ phương. Phi Long chiến thiên cũng không phải là chỉ có một đòn mà thôi, tiếp theo một cái chớp mắt, trung quanh kim quang sáng chói, lưỡi mát chiến khí đột nhiên xuất hiện, như cùng ở tại trong nước hồ đầu nhập cục đá, tiếp lấy một vòng rung động liền không ngừng xuất hiện, hướng bốn phía lầy ra. Phanh, phanh, Mục Tiêu Tiêu với Bạch Bách liền ngăn cản cơ hội cũng không có, liền bị cuốn lên lưới mát chiến khí đẩy ra đi, đụng chúng phía sau đại thụ, sau đó té xuống đất. Diệp Huyền tiến lên, một cước giẫm ở Mục Tiêu Tiêu ngực đạo, sớm sẽ nói cho ngươi biết, tốt nhất là thừa dịp ta hoàn nguyện ý thật dễ nói chuyện thời điểm thức thời một ít, ta cũng không thích dùng phương thức như vậy tới đối thoại a. Mục Tiêu Tiêu cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi đừng quá đắc ý, giống như ngươi vậy đồ vô sỉ, Thiên Môn Tông mặt mũi đều bị ngươi mất hết, sớm muộn cũng là chết không được tử tế kết quả. Cho nên Diệp Huyền ngồi xổm người xuống, mặt đầy không tên đạo, ta đến cùng làm gì? Phi Mục Tiêu Tiêu cái miệng, liền hướng Diệp Huyền phun ra một bãi nước miếng, lại bị Diệp Huyền bên đầu, tùy tiện tránh qua đi. Ô kìa, ta đây bạo tính khí. Diệp Huyền phiền nào xoa xoa tóc, thật là muốn đem trước mắt hai người này cho giết, nhưng có thể cảm giác được trong này có hiểu lầm gì đó, mà loại hiểu lầm này rất có thể là một cái bẫy, nếu như chính mình thật động thủ, chỉ sợ cũng chính giữa người khác mong muốn, trực tiếp xuống trong bẫy giật đi. Lại vào lúc này, trong rừng đống nhiên xuất hiện một ít băng động, có bóng người xuất hiện, hiển nhiên là những thứ kia sụp đổ cây cối, gây ra quá lớn động, có những tu sĩ khác tới kiểm tra tình huống. Mục Tiêu Tiêu nhìn thấy xuất hiện bóng dáng, nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ đạo, các vị sư minh đệ, người này chính là Thiên Môn Tông Diệp Huyền, mau hợp lực đưa hắn bắt lại, mang đi do trưởng lão xử lý. Trong rừng cây kia chui ra 7-8 đạo bóng người, có đi thẳng tới Diệp Huyền bốn phía, có đứng ở trên cây. Một tên tuổi trẻ dài nhất Bạch Tỷ tu sĩ đứng ra, đeo kiếm mà đứng, đi tới Diệp Huyền chính diện. Mục Tiêu Tiêu hưng phấn nói, Bạch Vũ sư minh. Diệp Huyền ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương đạo, Bạch Vũ đỡ phong vạn lý tới Bạch Vũ. Diệp Huyền nghe qua tên đối phương, đây là đại thành tông thượng trong hàng đệ tử đời thứ nhất đệ nhất nhân, cũng là thượng trong hàng đệ tử đời thứ nhất tài năng xuất chúng, hiện nay cũng coi là danh chấn nhất phương nhân vật. Bạch Vũ tiến lên phía trước nói, Diệp Huyền, thả bọn hắn ra, nể tình Tiên Môn Tông mặt mũi, ta sẽ không đối với ngươi làm gì, nhưng mà đưa ngươi mang đi mà thôi, hết thảy chỉ đợi trưởng lao xử lý. Diệp Huyền buông tay đạo, cho nên, coi như ta cầu xin cầu các ngươi, phiền toái nói cho ta biết, ta đến cùng làm gì. Bạch Vũ sau lưng một tên đại thành tông đệ tử cả giận nói, dâm tặc, dám làm không dám nhận thức. Sư Minh, nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ta xem hay là trước bắt hắn cho bắt giữ lại nói. Tên kia đại thành tông đệ tử vừa nói, một bên trực tiếp một kiếm liền hướng Diệp Huyền cắn quét qua. Diệp Huyền căn nhìn cũng không nhìn, tên kia đại thành tông đệ tử tu vi còn không bằng Mục Tiêu Tiêu với Bạch Bách đâu rồi, chỉ có nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong mà thôi, liền nguyên linh cảnh cũng không có đột phá. Chương 436, Bạch Vũ đỡ phong vạn lý tới như vậy tu vi, Diệp Huyền dĩ nhiên không coi vào đâu, mình coi như dùng thiên độ, tu vi cũng so với đối phương cao. Đương nhiên, đối phương 20 tuổi dáng vẻ, nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong tu vi cũng không kém. Diệp Huyền nhất đại đệ tử đều tại trên dưới 20 tuổi, năm lâu một chút, cũng bất quá sớm nhập môn 2-3 năm mà thôi, tu vi đa số đều ngừng lưu với nguyên hồn cảnh với nguyên linh cảnh, nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong mặc dù chưa nói tới nhiều hơn mẫu, nhưng cũng coi là một bên trong tài năng xuất chúng. Nhưng mà Diệp Huyền cảm thấy có chút không thú vị, suy nghĩ một chút chính mình trước đây không lâu ở trên biển đụng phải đều là bảy cái dạng gì ra hỏa, cùng thay mặt trong hàng đệ tử, có thể để cho Diệp Huyền sinh ra chiến ý, quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối mặt với một kiếm kia quét tới, Diệp Huyền tùy ý đưa tay, trực tiếp đem kiếm kia cào xuống, sau đó dụng lực hất một cái, cả người lẫn kiếm trực tiếp đem đối phương ném ra ngoài. Diệp Huyền nhìn đối phương liếc mắt, chỉ Mục Tiêu Tiêu với Bạch Bách đạo, nếu như ngươi không nghĩ biến hóa với hai người bọn họ như thế, liền cho ta ngoan ngoãn cút sang một bên. Diệp Huyền nói rơi, Mục Tiêu Tiêu với Bạch Bách cũng đỏ lên mặt, trung quanh đại thành tông đệ tử quần tình công vẫn, chỉ Diệp Huyền quát mắng, Bạch Vũ còn không nói gì, liền rối rít hướng Diệp Huyền nào tới, quần công. Diệp Huyền mắt lạnh quét qua bốn phía đạo, cũng tốt, xem ra không đem các ngươi tất cả đều liên quan nằm xuống, là không có biện pháp thật tốt đối thoại, đã như vậy, vậy thì tới đi, có bao nhiêu tới bao nhiêu. Diệp Huyền đang khi nói chuyện, trực tiếp nhấc giơ tay lên một cái, trong cơ thể thiên đồ chấn động, 11 ngôi sao đồng thời sáng lên, đầy sao đồ tản ra sáng chói huy hoàng. Linh khí phiêu đãng mà lên, hướng bốn phía lẩy ra, sau đó hóa thành tinh thần chi lực. Một quả ngân ngôi sao màu trắng trên trời hạ xuống, không trung xuất hiện hô khiếu chi thanh. Cái viên này tinh thần xuyên qua tầng mây, xuyên qua bóng cây, sau đó ầm ầm rơi xuống đất. Âm mặt đất bị tinh thần cho nổ nát vụn một mảnh, cắt bay đá chạy, kịch liệt khí lãng hướng bốn phía thúc đẩy. Những đại thành tông đó đệ tử còn chưa đi tới Diệp Huyền bên cạnh, liền bị khí lãng cho chúng mục tiêu, giống như bị một thanh trọng truy cho đập một chút tựa như, hướng phía sau bay ra ngoài. Dù vậy, Diệp Huyền cũng đã hạ thủ lưu tình. Thứ nhất, Diệp Huyền tưởng hiểu rõ chuyện gì, cảm giác mình bị người cho tính toán, mà nhiều chút đại thành tông đệ tử rất có thể là đối phương âm mưu, chính mình thật muốn hạ tử thủ, chỉ sợ cũng trúng kế. Thứ hai, những thứ này đại thành tông đệ tử mặc dù mặt đầy tàn bạo, nhưng hạ thủ coi như có chừng mực, giống như Bạch Vũ trước nói, bọn họ nghĩ tưởng bắt giữ Diệp Huyền, mà không phải là giết chết. Trung quanh tiếng kêu rên một mảnh, nhưng những đại thành tông đó đệ tử ngược lại cũng coi là ngại khí, như cũ cắn răng đứng lên, rất nhanh lại tạo thành hợp bây thế. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng, trên người đột nhiên lượn lờ lên kim thuộc tính linh khí thiên giai trung phẩm công pháp, Chân Long Lực. Thập phương cùng long, thập phương cùng long, thúc dục Chân Long Lực vận hành chu thiên, hướng bốn phía đẩy ra hình rồng hư tượng tiến hành công kích, năm trong vòng trăm thước, thốn thảo bất sinh. Diệp Huyền không ngừng vận chuyển linh khí, sau đó bước về phía trước một bước, đem mặt đất đạp từng khúc nứt nẻ, ngay sau đó hai tay hướng phía trước đẩy ra ngoài. Tiếng rồng ngâm chợt nổi lên kèm theo Diệp Huyền song trưởng về phía trước đẩy ra, kim thuộc tính linh khí kích động lên. 10 cái trông rất sống động kim long xuất hiện, hướng bốn phía bình đẩy ra ngoài, có chưa từng có từ trước đến nay khí thế, quét ngang hết thảy, hướng bốn phía điên cuồng nhìn qua, đem những đại thành tông đó đệ tử lần nữa cho đánh bay ra ngoài. Tiếng kêu rên xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá, lần này những đại thành tông đó đệ tử đã đứng không nổi đương nhiên, còn có người đứng. Từ đầu chí cuối đứng. Diệp Huyền nghiêng người sang thể, nhìn về phía Bạch Vũ đạo, ngươi là dự định thật dễ nói chuyện, hay lại là theo chân bọn họ như thế, bị ta đánh hơi dừng sau, lại thật dễ nói chuyện, tự chọn đi. Bạch Vũ lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, từ từ hướng mặt bên đi đạo, Diệp Huyền, ngươi quá kiêu ngạo, làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói cũng liền thôi, còn dám ra tay chống cự, đã như vậy, liền không trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Diệp Huyền đạo, được rồi, ta biết ngươi lựa chọn Diệp Huyền liệt miệng đến, đưa tay đem phía sau thương kỳ cho rút ra. Bạch Vũ không thể so với chung quanh những thứ kia nằm trên đất đại thành tông đệ tử, hắn là đại thành tông đời trước tối đệ tử kết xuất, đã tham gia 3 lần thải đăng tế cũng tiến vào 32 vị trí đầu, có thể với bắt phương chiến lược đệ tử tranh phong. Bây giờ mới vừa tràn đầy 30 tuổi, nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong, linh huyệt, linh mạch, linh kinh đầy đủ hết, trở thành đại tông sư trong tầm tay, ở thượng trong hàng đệ tử đời thứ nhất coi như là tương đối kiệt xuất một nhóm kia, người ta gọi là Bạch Vũ đỡ phong vạn lý đến, thực lực sát thực không nói. Ít nhất Diệp Huyền nhất cười nói, đủ để cho ta dùng vũ khí. Bạch Vũ rên một tiếng, không để ý tới Diệp Huyền khiêu khích, tay trái hướng mặt bên một tấm, ngay sau đó một thanh kiếm từ trong tay áo bạch ra. Bạch Vũ kiếm rất kỳ lạ, với tên hắn như thế, lại là nhất căn bạch sắc lông chim tạo thành, cộng 11 cây, nối thành một đường sau thành kiếm. Bạch Vũ đem chuôi này vũ kiếm nắm trong tay, vũ trên thân kiếm liền phát sáng khí sáng chói tam sắc lưu quang, đem kia Bạch Vũ nhuộm đậm cực đẹp. Cơ hồ là trong nháy mắt, Bạch Vũ đột nhiên hoành rời qua, nhanh chóng ép tới gần Diệp Huyền, trong tay vũ kiếm quét ra. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Diệp Huyền tin tưởng Bạch Vũ tất nhiên vẫn còn có chút chuyện, nhưng là một kiếm này bình thường không có gì lạ, kia vũ trên thân kiếm không có bao trùm quá nhiều linh khí, cũng liền chưa nói tới uy lực gì, về phần kiếm chiêu, rất tầm thường giơ kiếm càn quét mà thôi, cũng chưa nói tới kiếm chiêu gì. Diệp Huyền dưới mắt thuộc về tiểu ngọc nhân trạng thái, thiên độ thập nhất trọng thiên, hẳn sẽ cho Bạch Vũ tạo thành một ít ảo giác, cho là Diệp Huyền chỉ có nguyên linh cảnh 2-3 giai tu vi. Nhưng là, Diệp Huyền cũng không cảm thấy Bạch Vũ sẽ như thế xem thường chính mình, dù sao, trên đất nằm không ít đại thành tông đệ tử đâu, nếu như vậy Bạch Vũ còn cho là mình là trái hờ mềm, lá kia Huyền Chân muốn hoài nghi một chút đối phương chỉ số thông minh. Quả nhiên, Bạch Vũ một kiếm kia càng quét, nhưng mà hư chiêu mà thôi. Huyền giai vũ khí thượng phẩm, vũ rơi Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, trong tay chuôi này vũ kiếm đột nhiên chia 5 x 7. Toàn bộ lông chim tản ra một chiêu này, mặc dù chỉ là huyền giai vũ kỹ thượng phẩm, nhưng là Bạch Vũ tự nghĩ ra, chỉ này một chút, liền có thể nhìn ra Bạch Vũ sát thực bất phàm. Vũ kỹ vật này, tất nhiên là dịch học khó khăn chế, những thứ kia có thể tự nghĩ ra công pháp vũ kỹ, cơ hồ đều là danh chấn nhất phương nhân vật thiên tài, dù là chỉ có huyền giai thượng phẩm, cũng rất hiếm có. Hơn nữa, chiêu này vũ rơi cũng không phải huyền giai thượng phẩm đơn giản như vậy, đối với những khác người mà nói, vũ rơi sát thực chỉ có huyền giai thượng phẩm tiêu chuẩn, nhưng từ Bạch Vũ trong tay dùng đến liền coi là chuyện khác. Một chiêu này là hắn căn cứ từ mình vũ kiếm mà sáng tạo ra kiếm chiêu vũ kỹ, phối hợp thanh kia vũ kiếm, uy lực tăng lên gấp bội, cho nên huyền giai vũ kỹ đối với uy lực công kích sẽ không có quá lớn tăng phúc, nhưng Bạch Vũ một kiếm kia đâm ra chính là vượng biên giới một đòn, trực tiếp đột phá nguyên cực cảnh, đạt tới nguyên tông cảnh cấp 1 đòn uy lực. Chương 437, bách thú bảy triệu tổng cộng 11 cây lông chim tản ra sau, mỗi một cái lông chim đều là một kiếm, hướng Diệp Huyền liên tục mà nhưng phải nói một kiếm hóa thành 11, nhưng cũng không quá tất nhiên, kia 11 cây lông chim nở rộ tam sắc lưu quang, cùng kia mảnh nhỏ trên không trung chạy xuôi tam sắc lưu quang hòa hợp, uy lực chồng lên nhau. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, phát hiện chiêu này uy lực thật không tầm thường, đồng thời, kiếm chiêu cũng vô cùng khéo léo, có thể phân mà tập chi, nhưng dùng tam sắc lưu quang liên kết, cũng sẽ không ảnh hưởng uy lực. Vừa nghĩ tới, Diệp Huyền dưới chân nhưng là không chậm, liên tục hướng phía sau nhảy ra. Ầm, 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 mỗi một cái lông chim tung tích, đánh trúng mặt đất, cũng sẽ phát ra tiếng nổ, đem mặt đất chém ra một đạo đạt tới hơn 2 mét vết rách, bốn phía lập tức cắt đuổi phi dương tứ tán. Hơn nữa, là liên tục không ngừng công kích Bạch Vũ trong tay ngưng ra kiếm chỉ, mặc dù vũ kiếm ly tay, nhưng Bạch Vũ như cũ có thể điều khiển những thứ kia lông chim, một đòn không trúng, lông chim lần nữa lực hùng, không ngừng hướng Diệp Huyền hạ xuống, liên miên không dứt, chống chết, đè người không thở nổi. Bạch Vũ nhìn Diệp Huyền trầm giọng nói, Diệp Huyền, ta đã nương tay, ngoan ngoan chịu trói, theo ta đi. Diệp Huyền liệt miệng đến cười nói, ta cũng không xin ngươi nương tay, ngươi có thể hết sức. Không biết điều. Bạch Vũ cả giận nói, nếu không phải ngươi là Thiên Môn Tông đệ tử, ta giờ phút này liền giết ngươi, nhưng ngươi đã nói như vậy, ta không thể thiếu cũng phải để cho trên người của ngươi thêm chút vết thương. Bạch Vũ trước sát thực nương tay, giờ phút này bị Diệp Huyền nhất kích, kia 11 cây tản ra tam sắc lưu quang lồng chim không hề phân mà tập chi, mà là hội tụ vào một chỗ, phá không mà đi, liên tiếp không ngừng một lần hướng Diệp Huyền tập. Diệp Huyền cười nói, như vậy mới có chút ý tứ. Diệp Huyền đem thương kỳ cuốn một cái, cờ sĩ cuốn lên sau, liền tiến vào đến thương hình thái. Thiên giai thượng phẩm vũ khí, thương hình thái. Phá Quân Long Đảm, Diệp Huyền đem Phá Quân Long Đảm một cái, ngay sau đó bày ra tư thế, hai chân hơi cong, hít thở một chút tự trầm ổn xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, những thứ kia Bạch Vũ đến, mà cũng trong nháy mắt này, Diệp Huyền đột nhiên ra thương thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Lưu Quang thương ra, Lưu Quang hiện thiên biết người không thấy Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, trong tay Phá Quân Long Đảm nhanh hơn, ra thương trong nháy mắt, Phá Quân liền hóa thành một vệ sáng mà ra. Bạch Vũ không nhìn thấy Diệp Huyền thương, bởi vì quả thực quá nhanh. Nhưng là, hắn có thể đủ nhìn thấy chính mình vũ kiếm, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị tia đạo lưu quang cho đánh văng ra, một chút sức chống cự cũng không có. Cái này làm cho Bạch Vũ trên mặt lộ ra vô cùng biểu tình kinh ngạc. Diệp Huyền tu vi không phải là mới nguyên linh cảnh 2-3 giai sao? Bạch Vũ không sẽ được mà xem thường Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn 17-18 tuổi bộ dáng, có thể có nguyên linh cảnh tu vi đã vô cùng lợi hại, trước 20 tuổi tất nhiên là có thể đột phá đến nguyên cực cảnh, thiên phú tu luyện đã tương đối không tầm thường. Hơn nữa, so với tu vi loại bậc này, Diệp Huyền danh tiếng là thật chiến gia, nhưng là chính mình nhưng là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, vô luận như thế nào cũng không nên bại bởi Diệp Huyền mới đúng. Nhưng là kia vũ kiếm hoàn toàn không ngăn được, cơ hồ trong nháy mắt liền bị Phá Quân Long Đạm biến thành lưu quang đánh bay, chờ Bạch Vũ quá thần tới tay, Phá Quân Long Đạm đã để tại hắn trên cổ họng. Diệp Huyền cười nói, ta cũng đã hạ thủ lưu tình, cho nên ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, ta hỏi mấy vấn đề là được. Bạch Vũ hít sâu một cái nói, Diệp Huyền, liền coi như ta thua cho ngươi. Ẩm. Bạch Vũ mới vừa mở miệng, chợt bị một trận nổ ầm tiếng vang cắt đứt. Diệp Huyền lăng lăng, cả giận nói, xong chưa, các ngươi đại thành tông rốt cuộc có bao nhiêu người? Ta chỉ muốn hỏi rõ chuyện gì mà thôi, có khó khăn như vậy sao? Bạch Vũ sắc mặt nghiêm túc đạo, không phải chúng ta đại thành tông đệ tử, là Bách Thú 7 triệu. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp đem Diệp Huyền thương cho đẩy ra, mặt đầy lo âu bộ dáng, thậm chí cũng bất chấp quản Diệp Huyền. Đứng lên, tất cả nhanh lên một chút lên. Bạch Vũ không ngừng đem trên mặt đất đại thành tông đệ tử kéo lên đạo, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Bạch Vũ chính gào thét, đột nhiên, kia trong rừng thoát ra một con hắc báo hướng Bạch Vũ tập. Bạch Vũ lập tức đưa tay, ngay sau đó trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ tưởng từ bản thân vũ kiếm còn không có thu lại, trong tay căn bản không hề binh khí. Mắt thấy đầu kia hắc báo đã nhào tới bên cạnh, đột nhiên, một cây trường thương từ mặt bên đâm ra đến, một thương điểm trúng hắc báo đầu, đem kia cái đầu cho một đánh xuyên thủng. Màu đen hơi khói từ đầu kia hắc báo trên người phiêu, ngay sau đó trên đất xuất hiện một quả thú linh châu. Diệp Huyền thu súng hướng về phía Bạch Vũ đạo, đến cùng giờ cho quỷ gì a? Bạch Vũ trầm giọng nói, ngươi chuyện của ta một hồi tính lại. Dưới mắt Bách Thú 7 triệu liền muốn Diệp Huyền đạo, Bách Thú 7 triệu là vật gì? Bạch Vũ đạo, mảnh này thái cổ chiến trường đặc sắc, những thứ kia Bách Thú ma vật thỉnh thoảng sẽ tụ tập lại, sau đó trùng kích tứ phương, thở nhỏ sau khi có mấy trăm, lâu dài có thể có hơn ngàn, một điểm quy luật cũng không có, đụng phải chính là cựu tử nhất sinh. Diệp Huyền bừng tỉnh, đây không phải là với An Khê thái cổ chiến trường âm minh ma vật triều một vật sao? Bất quá âm minh ma vật triều tương đối có quy luật, chỉ có âm minh luồng không khí lạnh lúc xuất hiện mới phải xuất hiện, mà Bách Thú 7 triệu chính là không có chắc, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Như vậy một suy nghĩ, hiển nhiên Bách Thú 7 triệu đáng sợ hơn một ít. Dù sao có quy luật lời nói là có thể nói chuẩn bị trước, không quy luật lời nói liền khó nói, hoàn toàn nhìn mệnh. Cùng lúc đó, chung quanh đại thành tông đệ tử đã lẫn nhau đỡ đứng lên, nhưng là đã trễ, giống chung quanh bỗng nhiên không ngừng vang lên thú minh tiếng, mấy chục con Bách Thú ma vật cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Kia trong bụi cây rậm rạp, một đám hôi lang đi lên bụi cây chậm rãi đi ra, ngay phía trước là một con đạt tới gần cao 4 mét ma hùng tí tách, tí tách, tí tách trên ngọn cây, không ngừng có thủy dịch nhỏ xuống, phát ra thanh thúy tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là có 7-8 con toàn thân lượn lờ hắc yên hoa báo nằm ở trên ngọn cây. Đồng thời, mặt đất hiển nhiên cũng không bình yên, đất sét không ngừng tung động, sau đó gồ lên từng bước nhuyễn bao, một con chuột chui từ lòng đất chui ra ngoài, nhưng cho dù là những thứ kia chuột chui, giống vậy đều không phải là hiền lành, mỗi một con cũng đạt tới cao một thước, chảo tử sắc bén dị thường, giống như từng khối đao phiến. Trọng yếu nhất là những thứ kia chuột chui mắt ti hí lóe lên hồng quang, giống vậy hung tính lộ ra, vô cùng công kích tính. Bạch Vũ cắn răng một cái, linh khí cuốn một cái, nhanh chóng đem chính mình vũ kiếm cho đem ra, hướng mọi người hô, chạy, hướng tây nam chạy, ta tới đoạn hậu chương 438, xuất thủ tương viện. Bạch Vũ tốc độ phi khoái, hướng phía trước nhảy ra, liền nhấc ngang một kiếm chém bay. Bạch Vũ tu vi không yếu, nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong, thế nào cũng không khả năng yếu, thế nhưng Bách Thú 7 triệu cũng không đơn giản. Dẫn đầu Bách Thú đều là nguyên cực cảnh, mặc dù không đạt đến đỉnh phong, nhưng dù sao vẫn là nguyên cực cảnh. Bầy sói kia nguyên cực cảnh ngũ giai, trên cây hắc yên hoa báo như thế nguyên cực cảnh ngũ giai, đầu kia cao hơn 3 thước cự hùng chính là nguyên cực cảnh thất giai. Để cho người kinh ngạc là, kia lợi hại nhất lại là mới vừa chui ra ngoài đám kia chuột chuối, dẫn đầu chuột chuối lông huyết hồng, trên trán còn dài một cái sừng, tản mát ra linh khí hùng hậu, bất ngờ đạt tới nguyên cực cảnh bát giai. Hơn nữa, Bách Thú 7 triệu kinh khủng cũng không ở chỗ những thứ này đầu lĩnh mà thôi, trọng yếu nhất là số lượng. Cứ như vậy biết công phu, đỉnh đầu lại truyền tới hít kha zz 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 tiếng vang, một đống lớn thanh trúc rắn ở ngọn cây gian xuất hiện, treo ngược, phun ra đầu lưỡi. Thời gian nháy con mắt, những thứ kia Bách Thú đã sắp đến gần hơn trăm, hơn nữa, cái này còn không dừng, xa xa long âm thanh còn không có đình chỉ, ý vị này còn có càng nhiều Bách Thú đang không ngừng đến gần. Bạch Vũ trán có mồ hôi lạnh, hiển nhiên có chút khẩn trương, địa bộ này sát thực nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong cũng gánh không được. Nhưng là, chỉ có thể hợp lại, không liều mạng. Chính là chết địa giai hạ phẩm vũ khí, phi hoa rơi vũ Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, trực tiếp nhún người nhảy lên, trong tay vũ kiếm hướng phía trước càn quét mà ra, Bạch Vũ tán lạc, bay thẳng đến lang quần đi. Trong nháy mắt gầm lên, trung quanh lang quần rối rít vọt lên tiếp theo một cái chớp mắt. Tiên huyết tung tóe những lang đó bảy mới vừa nhảy lên, liền bị tản ra lông chim cho đâm thủng thân thể, máu me đồng địa, sau đó một con đảo rơi trên mặt đất, dưới người dần dần xuất hiện vũng máu. Đi Bạch Vũ giết ra một đạo lỗ hổng, hướng trung quanh đại thành tông đệ tử hô, rời đi, lập tức những đại thành tông đó đệ tử ngược lại vẫn coi là lãnh, nhanh chóng tụ tập trung một chỗ về phía trước, nhưng vào lúc này, giống đột nhiên, rít lên một tiếng vang lên, phía trước một cây đại thụ ầm ầm sụp đổ. Một con cự thú đẩy ngã đại thụ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kia con cự thú có gấu thân thể, ương đầu, đầu hai bên có lượng căn lục giác, phía sau có nhất căn giống như là ngạc ngư như thế cái đuôi không ngừng tạo động, kia đôi bàn tay càng là một đôi long chảo. Bạch Vũ run lên trong lòng, bách thú thái cổ chiến trường bách thú, rất nhiều đều là tầm thường có thể thấy dã thú hình thái, dĩ nhiên, tuyệt đối không thể làm thành dã thú tầm thường để đối đãi, mà trong đó dáng dấp càng quái dị, lại càng cường. Người trước mắt này, nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong tạp gấu bởi vì dáng dấp hay cùng gì đó sau chỉnh ra tới sản vật như thế, hay lại là một đống lớn bầy xiên. Hơn nữa, nói là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, nhưng tạp gấu thực lực cực mạnh, cho dù là nguyên tông cảnh sơ giai, thu thập đều rất khó khăn. Bạch Vũ từng theo một con tạp gấu đấu qua một trận, cuối cùng khó phân thắng bại, song phương bị thương rút đi. Mà bây giờ, đầu kia tạp gấu liền ngăn ở những đại thành tông đó đệ tử bên cạnh. Đi mau, Bạch Vũ la lớn, các ngươi không phải là đối thủ đáng tiếc. Vừa đầu kia tạp gấu giơ bàn tay lên, hung hăng liền hướng xuống đất vỗ xuống ầm ầm ầm, đại địa nứt nẻ, vô số địa thứ nổi lên, hướng đại thành tông đệ tử đánh tới, mang theo có thể xé hết thể khí thế, bén không thể đỡ lượng danh đại thành tông đệ tử không tin tà, trực tiếp huy kiếm mà chém. Kết quả với địa thứ đụng trong nháy mắt liền bị một đòn đánh bay ra ngoài, nằm trên đất không ngừng hộc máu. Bạch Vũ khẩn trương, nhưng không cách nào cứu viện, hắn đã bị lang quần cuốn lấy, trên đỉnh đầu thanh trúc rắn đột nhiên hạ xuống, cái miệng liền hướng Bạch Vũ cắn hạ xuống. Bạch Vũ tự lo không xong, nào có thời gian quản những người khác. Mắt thấy mảng lớn địa thứ càng ngày càng gần, nhưng ở trong chớp nhoáng này, thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực, long chiến vũ giã, không trung vang lên một tiếng rồng gầm, ngay sau đó, một kim long chợt hiện, lao nhanh qua, rơi vào kia địa thứ trung ương, đem địa thứ cho nổ nát bấy. Các ngươi cho dù ngược ta trăm ngàn lần, ta đối đãi các ngươi như cũ như mối tình đầu. Diệp Huyền rơi xuống từ trên không đạo, ta thật là một người tốt. Diệp Huyền vừa nói, vừa đem lượng danh bị thương hộp máu đại thành tông đệ tử đá văng ra. Mau cút, Diệp Huyền hung hăng nói, cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Trung quanh đại thành tông đệ tử nhất thời giận dữ. Bạch Vũ quát lên, nghe hắn ở cứu các ngươi, đi, lập tức đi. Những đại thành tông đó đệ tử khẽ cắn răng, bọn họ dĩ nhiên cũng nhìn ra, nhưng vấn đề là Diệp Huyền người này miệng tiện a, quả thực để cho người một chút hảo cảm cũng không sinh được. Bất quá, những đại thành tông đó đệ tử vẫn nhanh chóng đem người đỡ lên, hướng một bên kia chạy trốn. Đầu kia tạp gấu gầm thét, hiển nhiên không muốn bỏ qua cho chính mình con mồi, hướng phía trước chạy băng băng. Kia to lớn thể trạng giống như một tòa núi nhỏ tựa như, bắt đầu chạy trong nháy mắt, mặt đất chấn động. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, trực tiếp giơ tay lên nói, "Súc sinh, cút sang một bên." Huyền giai thượng phẩm công pháp, Kim Qua Chiến Ý. Kim Qua Chiến Ý là một môn tương đối khá công pháp, có thể công có thể thủ, tương đối không tầm thường, nếu không phải với chân long lực chồng lên nhau, Diệp Huyền chủ tu Kim Qua Chiến Ý tâm tư đều có. Mà kèm theo Diệp Huyền đấm ra một quyền, chạy xuôi kim thuộc tính linh khí nhanh chóng hóa thành một cái to lớn năm đấm vàng, hung hăng đánh vào tạp gấu ngực. Kia to lớn thân thể đập một quyền, trực tiếp bị đánh bay rất ra ngoài. Sau một kích, Diệp Huyền cũng không trì hoãn, tung người nhảy một cái, bay lên trời, hướng Bạch Vũ phương hướng lại đấm một quyền đánh ra. Thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực. Thập phương cuồng long kèm theo thật tiếng rồng ngâm gào thét, 10 kim long hướng phương hướng khác nhau đẩy ra ngoài, đem chúng quanh bách thú toàn bộ đánh bay. Còn ngươi nữa cũng giống vậy. Diệp Huyền bắt lại Bạch Vũ đầu vai, đưa hắn hướng phía sau ném ra ngoài đạo, mau cút. Bạch Vũ rơi ở phía sau, cắn cắn đạo, ta còn là có thể giúp điểm bận rộn. Giúp gì? Diệp Huyền liếc một cái đạo, ngươi còn muốn giết sạch những người này hay sao? Chạy mau a, ngươi chạy, ta cũng phải chạy, hơn nữa ngươi những sư đệ kia không được, không, có ngươi làm chủ định, bị đuổi kịp khẳng định xong đời. Mau cút. Diệp Huyền ngược lại nghĩ tưởng kinh thường, không màng mưa gió, giết cái thất tiến thất xuất không thành vấn đề, nhưng Diệp Huyền không đốc, ít nhất mấy trăm bách thú ma vật bao vây bốn phía, trừ phi mang đến nguyên vương cảnh cường giả, nếu không đại tông sư cũng quá sức, lại nói Diệp Huyền bây giờ tới chính là đại tông sư. Bạch Vũ cắn răng nói, ta thừa ngươi tỉnh, nhưng nếu như ta có thể chạy thoát, chúng ta đại thành tông với ngươi sổ sách vẫn phải là coi là, nhưng ta sẽ hướng trưởng lão cầu tha thứ, đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Diệp Huyền đạo, chờ ngươi chạy mất lại nói những lời nhảm nhí này đi. Bạch Vũ không nói thêm gì nữa, trực tiếp xoay người chạy, một kiếm giết hai cái thanh trúc rắn, trực tiếp tung người nhảy lên, mũi chân điểm trùng quanh nhánh cây về phía trước lướt đi, áo quần lay động. Diệp Huyền chọn xuống lông mày đạo, nguyên lai đây mới là Bạch Vũ đỡ phong vạn lý lai lịch. Bạch Vũ ngón này thân pháp vũ kỹ, quả thực tuấn tú lợi hại, nếu như không phải là một nhóm sư đệ sư muội, chỉ một mình hắn, tất nhiên có thể tránh thoát bách thú bảy triều. Chương 439, chạy như bay. Bạch Vũ vừa chạy, Diệp Huyền dĩ nhiên cũng chuẩn bị chạy. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, hơn nữa, kiến nhiều có thể cắn chết voi lời này vẫn còn có chút đạo lý, chung quanh bách thú bảy triều kích thước nhưng là càng ngày càng lớn. Hô hào, Diệp Huyền hít sâu một cái, địa bộ này được liều mạng, không liều mạng khả năng thật đúng là giết không đi ra. Diệp Huyền vỗ ngực một cái đạo, tới làm sống vật nhỏ lập tức từ Diệp Huyền ngực trong quần áo chui ra ngoài, dầu gì là nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong hung thú, vật nhỏ không có chút nào sợ, hung thú thế giới rất đơn giản, giết liền đúng. Chỉ có đủ cường đại, dẫm đạp thi thể đủ nhiều, mới có thể hiệu lệnh thú dữ khác. Diệp Huyền xuất ra Phong Vũ Hối Minh Đạo, này, cho chút thể diện, giúp một chuyện chứ. Đối phó bách thú bảy triệu, ba màu vạn linh vân là sát triều, một mảnh lôi đỉnh hạ xuống, những thứ kia bách thú trong nháy mắt phải chết một mảng lớn, đáng tiếc Phong Vũ Hối Minh căn không thèm phản ứng tới Diệp Huyền. Diệp Huyền cả giận nói, phá kiếm Diệp Huyền phát hiện có lúc cảnh giới võ đạo trong người cũng không tiện, quản Phong Vũ Hối Minh dựng không để ý chính mình đâu rồi, coi như là binh khí khiến cho cũng rất tốt, nhưng Diệp Huyền có kiếm tâm thông linh, có thể với kiếm tâm ý giống nhau, Phong Vũ Hối Minh không đồng ý chính mình, Diệp Huyền dùng cũng không được tự nhiên, cực kỳ không được tự nhiên. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Phong Vũ Hối Minh không đồng ý Diệp Huyền, chỉ có thể làm binh khí sứ, là không thể nào làm được mưa gió đồng hành, không có trời rông tố khí, ba màu vạn linh vân cái gì cũng không có tác dụng, một lần mới phách một đạo xét, còn cần tích góp lôi đình oai, còn không bằng Diệp Huyền chính mình dùng quả đấm đập đây. Diệp Huyền đem Phong Vũ Hối Minh ném ngọc bài không gian, sau đó ngắt tay, thủy tinh giao cốt liền bay ra một tiếng rồng gầm chợt nổi lên, kèm theo Diệp Huyền hướng thủy tinh giao cốt bên trong quán thâu linh khí, thủy tinh giao cốt tản ra trong suốt huy hoàng, ngay sau đó bạch cốt sinh đủ, rất sắp hóa thành một con dữ tợn bạch giao lơ lửng giữa trời. Kia giao móng khẽ múa, còn nghĩ mấy con rơi xuống từ trên không đại ưng cho bắt nát ấy. Bất quá, vẫn chưa hết. Diệp Huyền vừa nói, vừa đem Hải Hoàng Tam xoa kích cho xuất ra vật này ở trên biển thời điểm mặc dù sớm có được, nhưng là, vật này có chút kiến kỵ, Diệp Huyền nhất cắm thẳng dùng, dù sao cũng là dạ xoa tộc chí bảo, mà hải trong tộc, hải ma tộc sau, chính là dạ xoa tộc, nắm Hải Hoàng Tam xoa kích khoe khoang, rất có thể sẽ chọc cho nhiều chút không cần thiết phiền toái. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là cũng không có nhất định phải dùng vật này thời điểm, hoặc là Diệp Huyền chính mình liền có thể đối phó, hoặc là chính là thật liệu mạng thời điểm, vật này cũng không nhờ bà được. Dưới mắt chính là vừa bạn, giết liền đúng nhiều một phần chiến lực, nhiều một phần an toàn, lại nói cũng đến mình đầu, Diệp Huyền tự nhiên không có cố kỵ, hải tộc, dạ xoa tộc. Là cái thá gì a, Diệp Huyền đem Hải Hoàng Tam xoa kích hướng phía trước ném đi, Hải Hoàng trên Tam xoa kích lập tức khói đen lượn quanh. Kia trong khói đen, một tên Hải Hoàng dạ xoa tộc chiến sĩ bước mà ra, cao khoảng 2 mét, vóc người cường tráng, mặc trên người đen nhánh khôi giáp, trong tay một cán màu đen Tam xoa kích, trung quanh trong khói đen, lộ ra nồng đậm tử khí. Đại tông sư chi cảnh người giúp Hải Hoàng Tam xoa kích chúng ý chí tàn hồn tương đối lợi hại, căn cứ Diệp Huyền tu vi thay đổi, Diệp Huyền tu vi đạt tới đại tông sư chi cảnh, triệu hắn đi ra ý chí tàn hồn cũng đạt tới đại tông sư thực lực. Đây nếu là Diệp Huyền có một ngày phong đế, kia ngoan ngoãn có thể không được. Bất quá, lượng nước vẫn có. Dù sao nhưng mà ý chí tàn hồn không có chân chính thân thể, thoạt nhìn là đại tông sư chi cảnh thực lực, nhưng trên thực tế vẫn là phải suy giảm, không sai biệt lắm có thể với nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong đánh một trận. Chớ xem thường cứ như vậy cấp một chiến lệnh, vừa vặn kẹt ở đại cảnh giới ngưỡng cửa, có thể nói là cấp một thực lực cũng khác nhau trời vực, nhưng Diệp Huyền cảm thấy cũng đủ, trọng yếu nhất là không sợ chết ta, bị đánh diệt đi thẳng đến Hải Hoàng Tam xoa kích bên trong, phổ thông tu sĩ sẽ không sợ chết sao? Diệp Huyền tay vung lên, vật nhỏ dẫn đầu làm có dễ, trực tiếp cái miệng, mảng lớn hỏa sóng trào hiện tại, bay thẳng đến phía trước liền phô thiên cái địa lập tới. Chim đổ vật cũng tham gia náo nhiệt, lộ ra đầu phun đóa hỏa miêu, phi hoàng đồng dạng là hỏa thuộc tính hung thú, nhưng rất nhanh bị Diệp Huyền cho khấu đi, một mình ngươi nguyên chân cảnh chim đổ chơi mù xem náo nhiệt gì. Mặc dù sau khi trưởng thành phi hoàng, đại khái minh kêu một tiếng là có thể đem bách thú bảy triệu cho diệt không chút tạp chất, nhưng là đây không phải là không thành niên sao? Cùng lúc đó, bạch giao bay lên không, kia to lớn thân thể đùng đưa trước, phía trước đại thụ liền bị một cây đục gãy, không ngừng rơi đập bốn phía. Bất quá, để cho Diệp Huyền không nghĩ tới là, vật nhỏ hỏa chiều hung, cùng nhiệt nổ tung, hỏa chiều qua, thốn thảo bất sinh, mà bạch giao càng là uy thế hiển hách, mặc dù là giao mà không phải là long, nhưng dù sao cũng là long chủng, còn chưa phải là chỉ có long huyết bị long, bạch giao là tất nhiên có thể hóa long, nhưng mà cần thời gian mà thôi. Đồng thời, bạch giao cũng không phải là hư tượng, cái kia thủy tinh giao cốt nhưng là thật thật tại tại. Nhưng là, giết nhanh nhất lại là Hải Hoàng Tam xoa kích chúng ý chí tàn hồn, ý chí đó tàn hồn nhìn một cái cũng biết khi còn sống tất nhiên thân kinh bách chiến, kia từng chiêu từng thức đều là trong quân chiến pháp, đơn giản dứt khoát, trực bức chỗ yếu, chính là chạy giết người đi. Đương nhiên, đây không phải là trọng yếu nhất là âm thuộc tính linh khí, ý chí tàn hồn trên người quấn quanh tử khí là âm thuộc tính linh khí một loại phân chi, như yên như bụ, hướng bốn phía bảy, những thứ kia bách thú bị tử khí vừa chạm vào, trong nháy mắt giống như là bị ép khô một dạng sinh mệnh lực nhanh chóng chạy mất, trong chớp mắt thì trở thành một cụ một cổ thây khô. Mặc dù uy thế không như thủy tinh giao cốt, không động đậy như lửa chiều, nhưng đánh chết bách thú tốc độ lại là nhanh nhất. Diệp Huyền tự nhiên cũng không trì hoãn, tay phải phá quân long đảm, tay trái vĩnh trấn tuyết vực, chưa từng có từ trước đến nay Diệp Huyền không ngừng liều chết xung phong đến, bên người ngân quang từng mảnh, lộ vẻ tàn bạo vô cùng. Trung quanh tiếng thú gào liền không có đình chỉ qua, không ngừng hướng Diệp Huyền vọt tới, cho dù Diệp Huyền hướng phía trước công kích, trong rừng vẫn có bóng đen một cái không ngừng theo sát. Về phần nhập không, Diệp Huyền trong tay ngược lại có thanh minh bảo liên, thế nhưng không trung như thế không lên nổi, một đoàn hắc ương trên không trung quanh quẩn, Diệp Huyền liền ngọn tay cũng không phải là bất quá, cũng sẽ bị quân công. Bất quá, liều chết xung phong một trận, Diệp Huyền phát hiện bách thú bảy triều vẫn có nhược điểm. Đó chính là đầu lĩnh hẳn là phụ trách lãnh đạo với chỉ huy, nhưng Diệp Huyền rất nhanh phát hiện cũng không phải là đơn giản như vậy. Đầu lĩnh vẫn có thể đưa đến uy hiếp tác dụng, một đám hôi lang đầu lĩnh bị Diệp Huyền chém chết sau, còn lại bách thú lập tức quần khởi vây công, đem đám kia hôi lang cho xé nát bấy. Bách thú giữa cũng không cùng mục, lẫn nhau sẽ coi tranh đấu, đầu lĩnh tồn tại cũng là một sự uy hiếp, ngay đầu lĩnh cái chết đi sau, mất đi uy hiếp, cũng sẽ bị còn lại bách thú đánh chết xuống. Theo Diệp Huyền, bách thú bảy triều liền là một đám đói phong lão đại liên hợp lại, mang theo tiểu đệ đi ra kiếm ăn, ngươi làm lão đại vẫn còn ở tự nhiên không thành vấn đề, nhưng lão đại sau khi chết,
tiểu đệ dĩ nhiên là thành thức ăn. Chương 440, chừa chút kỷ niệm bất quá, nghĩ tưởng bằng vào đánh chết đầu lĩnh để giải quyết bách thú bảy triều hiển nhiên là không làm được. Bách thú bảy triều không chỉ số lượng nhiều, liền bách thú chủng loại cũng nhiều, giết riêng biệt đầu lĩnh cũng không có gì trọng dụng. Lại nói cũng không phải tốt như vậy giết, cũng ít nhất là nguyên cực cảnh, còn có một cặp tiểu đệ. Bất quá, đánh chết một ít đầu lĩnh, ngược lại là có thể đưa tới hỗn loạn, để cho Diệp Huyền cướp đường mà đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút, dù gì nói, vẫn là phải từ không trung đi bách thú bảy triều không thể địch lại được. Diệp Huyền cảm thấy số lượng nếu như hơn ngàn, cho dù là đã phong vương nguyên vương cảnh cao thủ, sợ rằng cũng đủ uống một bình, giết là khẳng định giết không xong, cũng chính là cân nhắc có thể hay không toàn thân trở ra. Không chung là bách thú bảy triệu nhược điểm duy nhất, bay trên trời ưng bằng, tóm lại so với trên đất bốn cái chân chạy muốn giảm rất nhiều. Nhưng là, những thứ kia bốn cái chân chạy rất nhiều cũng có thể lên cây, mà bách thú thái cổ chiến trường cây cối, quả thực cao kinh khủng, trên bầu trời ưng bằng lại lao xuống hạ xuống, thanh minh bảo liên tốc độ không chậm cũng không xông ra được. Diệp Huyền nghĩ như thế, lập tức quyết định chủ ý hướng trên núi chạy. Một đường chạy như điên, vừa đánh vừa chạy, địa thế dần dần cao lên. Diệp Huyền dưới mắt là ghét chết mảnh này thái cổ chiến trường, thụ lâm rậm rạp, khó gặp xa xa, thậm chí ngay cả sơn lâm với thụ lâm cũng không phân rõ, chỉ có thể thông qua địa thế để phán đoán. Lại vào lúc này, ở Diệp Huyền đỉnh đầu, kia bạch giao đang theo lao xuống hạ xuống một đám kim sĩ đại bằng dây dưa. Lại vào lúc này, một tiếng rồng gầm rung trời. Diệp Huyền trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, rốt cuộc tìm được. Thập phương cùng long Diệp Huyền gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh về phía trước. Trên người kim thuộc tính linh khí điên cuồng chảy xuôi, hóa thành 10 kim long, hướng bốn phía điên cuồng đẩy ra ngoài. Kia kim long qua, bốn phía nhất thời chết thảm thiết, những thứ kia bách thú một con rối rít nổ lên thân thể, biến thành một nhóm máu thịt bè bét thi thể. Diệp Huyền tăng thêm tốc độ, cuối cùng với hai mắt tỏa sáng, cây kia lâm đến cuối, trở nên lưa thưa một ít, có một mảng lớn ánh mặt trời chiếu vào nơi đó là một mảnh vách đá, đây chính là Diệp Huyền muốn tìm địa phương. Vách đá cắt ra không gian, trên đất liền bách thú liền không cách nào đuổi theo, nhảy một cái liền trực tiếp rơi đến bên dưới vách núi mà đi, dĩ nhiên, cũng phải vách đá đủ rộng mới được. Như vậy thứ nhất, Diệp Huyền phải đối mặt cũng chỉ có không trung ra hỏa. Không có chút gì do dự, Diệp Huyền trực tiếp đôi chân vừa đạp liền nhảy tới, tại thân thể muốn hạ xuống trong nháy mắt, ném ra thanh minh bảo liên, trực tiếp đạp lên. Bất quá, thật đừng nói, những thứ kêu bách thú bên trong, thật là có một ít có thể nhảy, tung người một cái, lại thật phóng qua lại cũng tại lúc này vật nhỏ nhè răng trợn mắt, hướng phía sau liền cứ gọi ra một mảnh hỏa chiều vung tới, đem những thứ kia đuổi theo ra hỏa, tất cả đều hướng bên dưới vách núi phương chụp hạ xuống. Phía sau bách thú dừng bước, chỉ bất quá, còn có thể dừng lại sao? Kia bách thú chống chất, phía sau nào biết tình huống trước mặt, trực tiếp liền đụng vào, trong nháy mắt hãy cùng xuống giáo tử tựa như, bên vách đá bách thú sẽ không đoạn hướng phía dưới rơi xuống. Diệp Huyền mị mắt thấy không trung, trên bầu trời ưng bằng điều thiếu đều có, một mảnh đen kịt, giống như mảnh nhỏ hắc vân, phô thiên cái địa liền hướng phía dưới hạ xuống. Diệp Huyền bạch giao xuất thủ, kia to lớn thân thể cuốn một cái, vĩ đoan càn quét đi ra ngoài, liền đánh chết mảng lớn bách thú. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, kia mảnh nhỏ điều loại bách thú tụ tập mà thành hắc vân trực tiếp đem bạch giao cho bao vây lại, trong chớp mắt liền đem bạch giao nuốt mất. Cái kia bạch giao trong nháy mắt bị đánh diệt thành thủy tinh giao cốt, bay Diệp Huyền ngọc bài không gian, trong thời gian ngắn thì không cách nào dùng, nhưng không có hư hại, dù sao cũng là giao cốt lăn lộn rất nhiều tài liệu quý giá chế thành, dễ dàng như vậy hư hại cũng có lỗi với nảy phẩm giai. Bất quá, như vậy trong nháy mắt trì hoãn, đối với Diệp Huyền mà nói đã quá. Trên không trung giao chiến, địa thế rộng rãi, căn không đường có thể trốn, bạch giao trước một mực tung hoành ngang dọc là bởi vì cái gì? Là bởi vì cây cối che giấu, không trung bách thú không cách nào tùy tiện hạ xuống, mặt đất bách thú cũng bị nẹt với cây cối, không thể nào một lần phóng qua tới quá nhiều. Vì vậy, mượn bạch giao trì hoãn, Diệp Huyền nhanh chóng thúc giục thanh minh đài sen, đi thẳng tới vách đá bên kia. Đến đây, Diệp Huyền liền biết rõ mình an toàn, thiếu những thứ kia bốn cái chân, liền còn dư lại không trung những thứ kia căn không đủ gây sợ, có cây cối cản trở, một lần có thể có mười mấy con hướng mình phát động công kích cũng đã không tệ. Bất quá, làm tiểu gia chật vật như vậy, Diệp Huyền lạnh rên một tiếng đạo, không cho các ngươi chừa chút kỷ niệm thế nào? Thành Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, giơ lên vĩnh trấn tuyết vực, hướng không trung chính là một kiếm chém ngang mà ra. Địa giai vũ khí thượng phẩm, khuynh thành một kiếm Diệp Huyền nhất kiếm chỉ thiên xuất, vô số kiếm khí tung tóe, giống như mây mưa một dạng nhắm thẳng vào thương khung. Kia tung tóe kiếm khí hóa thành mưa, từ không trung xẹt qua sau, mảng lớn bách thú liền từ không trung rơi xuống, không ngừng bị đâm đánh xuyên thân thể. Ha ha ha, Diệp Huyền hạ giận cười to mấy tiếng, sau đó nhanh chóng chui vào trong rừng. Bách thú bảy chiều sát thực kinh khủng, nhưng mức bỏ trên đất bốn cái chân, trên bầu trời liền không có thành tựu, mặc dù như cũng đuổi theo, nhưng Diệp Huyền chạy một hồi, liền mức bỏ thất thất bát bát. Mỗi ngày thượng quanh quần bách thú biến mất không sai biệt lắm, Diệp Huyền mới thả chậm bước chân, không khỏi suy nghĩ lên đại thành tông những đệ tử kia, đối với thái độ mình rõ ràng có vấn đề, chính mình đắc tội đối phương tựa như, đặc biệt là Bạch Vũ người này, bởi vì đại thành tông mặc dù không ở Thiên Môn tông địa giới, nhưng kỳ thật cách cũng không xa, Diệp Huyền thật ra thì vẫn là có chút nghe thấy, dù sao cũng phải mà nói, dùng bốn chữ để hình dung liền có thể, nhẹ nhàng công tử Bạch Vũ những chuyện kia tích bên trong, đều là lấy nho nhã chính trực hình tượng xuất hiện, cho nên Bạch Vũ đối với thái độ mình, liền phá lệ có thể quy xuất đầu mối. Có thể chính mình không làm gì a, Diệp Huyền mắng liệt một câu, ta vừa mới vào bách thú thái cổ chiến trường, ta có thể làm gì? Diệp Huyền nghĩ tới đây, tâm lý liền bất thình lình hơi hồi hộp một chút. Vô diện nhân những vương bắt đạn đó có thể giả mạo chính mình sư minh, dĩ nhiên cũng có thể giả mạo chính mình, sau đó đám khốn kiếp kia vạn nhất làm gì, ha qua được hai bác. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, Diệp Huyền khí dậm chân, cảm giác mình đã đoán được thất thất bát bát, mười có tám chín là những người không mặt kia làm chuyện tốt. Cũng ngay vào lúc này, trong rừng đống nhiên truyền tới tất tất tác tác thanh âm, mơ hồ còn có nói âm thanh.
Hàn thì ở phía trước, tất cả nhanh lên một chút, cẩn thận lưu ý bốn phía.
Biết, Bạch sư minh. Nghe truyền tới thanh âm, Diệp Huyền không khỏi lại mắng liệt một câu, xong chưa? Các ngươi đại thành tông đệ tử đều ăn ăn no rảnh rồi, không đi tìm tòi bách thú thái cổ chiến trường, tẫn đuổi theo tiểu gia chạy. Phải biết, sơ khai thái cổ chiến trường mặc dù nguy hiểm, nhưng là kèm theo lợi ích, giống như những thú linh đó châu còn hoàn toàn không biết có ích lợi gì, nhưng ở Lôi Châu thành trong, đã bán ra tương đối cao giá cả. Chương 441, vậy ngươi cũng đừng trách ta quyền đầu cứng. A Diệp Huyền đang suy nghĩ, sau đó trong rừng cây liền chui ra 5-6 người. Diệp Huyền nhất thời liền sửng sở, lại là Bạch Liệt. Phía sau đi theo 5 người, đều là Thiên Môn Tông đệ tử, một người trong đó Diệp Huyền còn nhận biết, là bí viện đệ tử Mục Tử Tinh. Mục Tử Tinh vẫn còn ở nội viện thời điểm, chính là nội viện diễn võ bảng tiền tam, thông qua bí viện thi đấu vào bí viện, cũng là trong hàng đệ tử đời thứ nhất tài năng xuất chúng, ở bí trong nội viện vào chắc trước 10, trừ Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo, còn có Thái Thượng trưởng lao giáo sư đi ra mấy cái là thuộc nàng. Đương nhiên, bí viện đệ tử số lượng cũng không nhiều chính là, ngươi không phải là nói nhân gia trên trung bình du thật ra thì cũng được, ban đầu đồng thời nên chiến qua Nam Phương Tiên Các, giao tình coi như không tệ, nhưng mà quân tử chi giao nhạt như nước, đồng thời xuất hiện không nhiều, nhưng Mục Tử Tinh với Kim Nguyên Bảo quan hệ cứ tốt. Bất quá, Diệp Huyền bây giờ một chút vui mừng cũng không có, tâm lý có chút thê thê, đừng, hay là chơi đùa ba đánh bạch cốt tinh một bộ kia chứ. Gạt chính mình một lần không đủ, cái này lại tới một lần. Diệp Huyền. Cùng lúc đó, đối diện cũng nhìn thấy Diệp Huyền, Mục Tử Tinh lăng lăng, ngay sau đó vội la lên, Diệp Huyền, ngươi làm sao còn ở chỗ này, vội vàng tông môn đi. Sau khi từ biệt Diệp Huyền đưa tay chỉ một cái đạo, các ngươi trước đứng ở nơi đó, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mục Tử Tinh lần nữa sững sốt nói, ngươi điên, không nhận biết ta. Diệp Huyền đạo, nhận biết, nhưng ngươi trước phải chứng minh một chút ta biết ngươi, nói mấy món có liên quan tới ta, người bình thường không biết sự tình. Mục Tử Tinh mặt đầy buồn bực nói, ta có thể biết cái gì với ngươi có liên quan, người bình thường không biết sự tình. Diệp Huyền đạo, ta đây cũng chỉ có thể không khách khí. Mục Tử Tinh suy nghĩ một chút nói, ngươi đang ở đây Kim Nguyên Bảo lúc thời điểm tu luyện, ở trên mặt hắn vẽ ô quy, có tính hay không? Thật là trẻ con. Bất quá, Diệp Huyền thật đã làm. Diệp Huyền cười khổ nói, coi là. Mục Tử Tinh tiếp tục nói, ngươi lần trước bị Vũ Vân trưởng lao giáo huấn, nửa đêm đi hắn trúc lâu miệng nướng cá mặn liên quan, Vân Vũ Vân trưởng lao mắng chửi người, ngươi vẫn còn ở Trần Kinh Thiên trong phòng giấu cái yếm, sau đó dẫn người đi chỗ của hắn để cho người phát hiện, còn có một thứ. Ngừng, dừng. Diệp Huyền đạo, xem ra là thật. Mục Tử Tinh đạo, Diệp Huyền, ngươi đến cùng giở trò quỷ gì? Đúng đây là Bạch Liệt sư huynh. Bạch Liệt cười gật gật đầu nói, mặc dù lần đầu tiên cách nhìn, bất quá, ngươi danh tiếng ta nhưng là nghe qua rất nhiều lần. Sư huynh tốt. Diệp Huyền rất ngoan ngoãn kêu một tiếng, nếu Mục Tử Tinh là hàng thật, kia Bạch Liệt hơn phân nửa cũng vậy, khách sáo đi qua, Diệp Huyền đạo, nói rất dài dòng, tóm lại chính là tới đưa tụ linh thạch, nhưng chờ tới chỗ, cứ điểm đã bị phá hư. Bạch Liệt đạo, nhà gỗ bên kia. Diệp Huyền gật đầu nói, đúng. Bạch Liệt giải thích, chỗ đó là tự chúng ta khí, tới nhưng mà tạm thời xây cái cứ điểm, nhưng xây xong sau phát hiện chỗ đó chọn không được, phổ thông tìm cứ điểm tìm khắp địa thế đất chống vương, nhưng ở mảnh này thái cổ chiến trường, địa thế càng mở rộng rãi, càng dễ dàng gặp bách thú tập kích, cho nên thừa dịp tụ linh trận linh khí tiêu hao không sai biệt lắm, ta liền dứt khoát đổi một cái. Diệp Huyền buồn bực nói, ta đây cảm ứng ở đâu? Bạch Liệt sững sờ, chụp túi lâu đạo, ta sai, trước khi đi không đem tụ linh trận cho hủy, phòng trường còn sót lại điểm linh khí. Mục Tử Tinh ở một bên vội la lên, các ngươi còn có tâm tình trò chuyện những thứ này? Diệp Huyền, mau rời đi nơi này. Diệp Huyền đạo, tại sao? Mục Tử Tinh tức giận nói, ngươi nói tại sao? Nhìn một chút ngươi làm ra tới chuyện tốt, bây giờ đại thành tông đệ tử điên tựa như đang tìm ngươi. Đúng, ta biết. Diệp Huyền cả giận, những tên kia có bệnh a? Ta đảo bọn họ mộ tổ tiên, thấy ta liền đối đến liên quan. Diệp sư đệ a, thì ngươi sai rồi, ngươi làm chuyện này đi. Bạch Liệt liệt miệng đến đạo, xác thực quá không phải thứ gì. Diệp Huyền cả giận nói, ta thế nào không phải thứ gì? Bạch Liệt đạo, ngươi để người ta tông chủ con gái bảo bối cho cái đó cái gì, người ta dĩ nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Huyền ngạc nhiên nói, ý gì? Bạch Liệt đạo, Lâm Yêu Yêu a, còn có thể ý gì? Diệp Huyền đạo, Lâm Yêu Yêu, ta nghe qua, nhưng chuyện liên quan gì tới ta? Lâm Yêu Yêu là đại thành tông tông chủ, Lâm Hàn An con gái, với Diệp Huyền là cùng thời đệ tử, thiên phú tu luyện tuyệt cao, năm nay mới vừa tròn 18, đã nguyên linh cảnh cấp 1, nếu không phải không tham gia thải đăng tế, vào tiền tam thập 2 là vô cùng có khả năng sự tình. Đương nhiên, khi đó nàng hẳn còn không có nguyên linh cảnh tu vi, mà những thứ kia tham gia thải đăng tế người, chỉ cần vào tiền tam thập 2, bây giờ cũng tất cả đều là nguyên linh cảnh, nhưng vào một top 50 tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. Bất quá, Lâm Yêu Yêu càng nổi danh là xinh đẹp, người ta gọi là Lôi Châu người đẹp nhất, hơn nữa tinh thông cầm cờ vẽ. Cho nên, xinh đẹp, văn nhã, tu vi cũng không tệ lắm, Lâm Yêu Yêu dĩ nhiên là không ít người tình nhân trong động. Có thể vấn đề mắc mớ gì đến chính mình à? Chẳng lẽ ta đem Lâm Yêu Yêu cho? Diệp Huyền suy nghĩ thế nào đem chuyện này dùng chẳng phải thô bỉ lời nói ra, cuối cùng chỉ có thể lấy tay long cái vòng, sau đó đem ngón tay bỏ vào đạo, như vậy như vậy. Bạch Liên đạo, vậy cũng được không có, nếu không đại thành tông làm sao biết suy nghĩ trước bắt lại ngươi lại nói, đã sớm thượng thiên môn tông thỉnh cầu công lý đi, bất quá, còn kém một bước kia, nghe nói Lâm Yêu Yêu quần áo đều bị xé rách, cũng còn khá một đám đại thành tông đệ tử vừa vặn đi ngang qua, nghe được có tiếng gọi ở bị, đem người cho cứu được. Đây chẳng phải là ta xong rồi. Diệp Huyền ca giận nói, lúc nào sự tình một tử tinh đạo, ngày hôm qua chạm vào tối. Diệp Huyền đạo, ta một giờ trước mới vào tòa này thái cổ chiến trường, ngày hôm qua chạm vạng tối ta còn ở Thiên Môn Tông ngủ ngon đây.
Một tử tinh đạo, nhưng có người nhận ra ngươi tới, gọi là Ngụy Làm, hắn đã tham gia thải đăng tế, gặp qua ngươi dáng vẻ. Diệp Huyền đạo, giả mạo, ta và các ngươi nói, ta đi lão cứ điểm thời điểm, đụng phải mấy cái chỉ có miệng ra hỏa. Diệp Huyền đem vô diện nhân sự tình nói một lần, tức giận không thôi, chính mình thật là đúng, đám kia vô diện nhân dùng chính mình dáng vẻ gây sự nhì, hơn nữa, chuyện này tỏ rõ chính là một cạm bẫy, muốn làm cho mình chịu oan ức. Diệp Huyền bây giờ rất vui mừng, chính mình trước đối với đám kia đại thành tông đệ tử không hạ tử thủ, nếu không liền thật ngã xuống hố phân trong, một thân đều là cước, dù sao, đối với Lâm Yêu Yêu con chó kia thí sụp đổ sự tình chính mình không có làm, nhưng đại thành tông đệ tử, chính mình thật giết, thì càng không giải thích rõ ràng. Vô diện nhân, cái này quá không bình thường chứ? Bạch Liệt mò xuống núi đạo, Diệp sư đệ, ngươi đừng trách ta nói thẳng. Diệp Huyền siết quả đấm một cái ngắt lời nói, vậy ngươi cũng đừng trách ta quyền đầu cứng a. Bạch Liệt nhất thời tâm lý nhất vạn điểm bạo kích, thì ra như vậy đây ý là tự mình nói nói thật thì phải bị đòn. Sát thực nghe rất giống là biên tạo a, chỉ có miệng người, hay lại là huyễn thuật đại sư, thế nào nghe đều giống như mơ cớ. Chương 442, thương nghị một tử tinh ngược lại tin tưởng Diệp Huyền, nhưng vẫn cũ mặt đầy sầu bi đạo. Chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần trưởng lao chứng minh ngươi ngày hôm qua vẫn còn ở bên trong tông môn, là có thể trả lại ngươi thuật khiết, có thể vấn đề ở chỗ, ngươi là thiên môn tông đệ tử. Diệp Huyền cắn răng, không biết là ai ở sau lưng hại chính mình, nhưng ngón này chơi đùa đẹp đẽ, chứng minh thuần khiết là khẳng định không thành vấn đề. Nếu như Diệp Huyền bản thân một người lợi, sợ rằng không nói rõ ràng, một đêm đủ từ Thiên Môn Tông đến Bách Thú Thái Cổ Chiến Trường đi một cái tới. Nhưng là đúng dịp, Diệp Huyền ngày hôm qua chiếu cố suy nghĩ thiên đồ, là bị Vũ Vân trưởng lao nhéo lỗ thai đá ra tông môn, đi tới Bách Thú Thái Cổ Chiến Trường. Có thể trong này liên quan đến một cái vấn đề, đó chính là bảo che. Nếu như Diệp Huyền là một gã tầm thường Thiên Môn Tông đệ tử cũng còn khá, nhưng Diệp Huyền vào bí viện, hay lại là Thiên Môn Tông nhất đại tối đệ tử kiệt xuất một trong. Đã như vậy, tất nhiên sẽ bị hoài nghi thị vì bảo vệ Diệp Huyền mà nói dối, đại thành tông có tin hay không liền có nói. Diệp Huyền xoa xoa tóc, còn thật bất hảo giải thích, chính mình lại không phải phụ nữ, không có vật gì đó có thể chứng minh đồng trinh, ừ, dường như có cũng không thể được, không thuận lợi tới, chỉ có thể coi là vô lễ, không đúng. Diệp Huyền bỗng nhiên linh quang chợt lóe, vẫn có biện pháp, bắt mấy cái vô diện nhân à, không sống đi, chết cũng thích hợp, mặc dù chết độ tin cậy giảm mạnh, nhưng ít ra chứng minh thật có vô diện nhân a theo ta đi. Diệp Huyền đạo, chúng ta đi chỗ kia bị bỏ hoang cứ điểm, tìm những tên kia thi thể. Bạch Liệt ngạc nhiên nói, thật có loại này vô diện nhân. Diệp Huyền cắn răng nói, sư minh, ta có đôi lời không biết có nên nói hay không, đừng tưởng rằng ngươi là làm sư minh, ta cũng không dám đánh ngươi. Bạch Liệt lập tức khoát tay trận lại nói, đi, vậy thì đi nhìn một chút, lấy ở đâu đồ chơi, dám hại chúng ta Thiên Môn Tông đệ tử. Một tử tinh đạo, ngươi còn để cho hắn chạy loạn khắp nơi. Bây giờ đại thành tông đệ tử khắp thế giới tìm hắn, buổi sáng cứ điểm còn bị đại thành tông đệ tử náo qua. Bạch Liệt đạo, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Một tử tinh đạo, để cho Diệp Huyền trước tông môn đi đi. Diệp Huyền đạo, ta đây sao bị oan uổng coi như? Đáng khốn kiếp kia nếu là không chết hết, ta không phải là để cho bọn họ tuyệt tích không thể, lại nói ta là tới đưa tụ linh thạch à, còn có hai cái thái cổ chiến trường muốn chạy chứ, phải đi Đan Hà Sơn với Lôi Châu. Vậy thì đi a. Một tử tinh đạo, đem tụ linh thạch cho Bạch sư minh, ngươi liền có thể đi, mảnh này thái cổ chiến trường dưới mắt hết thảy bình yên, không đặc biệt gì đáng nhắc tới sự tình, về phần ngươi sự tình, chúng ta sẽ giúp ngươi trà, ngươi lộ diện phiền toái hơn. Diệp Huyền đạo, ta bị quất. Một tử tinh đạo, sẽ được phơi bày. Diệp Huyền đạo, mãi mãi, nếu không ta thật đi vô lễ một lần coi là, ta đây cũng nhận thức. Một tử tinh vội vàng đem Diệp Huyền miệng che đạo, đừng nói nhảm, như vậy đi, ta đi một chuyến lao cứ điểm, ngươi với Bạch sư huynh bây giờ cứ điểm, nơi đó có thái cổ chiến trường cửa ra vào, ta bảo đảm cho ngươi cái giao phó, thành chứ? Diệp Huyền thở dài nói, thành đi. Diệp Huyền cũng rõ ràng bản thân bị âm, những đại thành tông đó đệ tử nhìn thấy chính mình liền kêu đánh tiếng kêu giết, Diệp Huyền xác thực không có phương tiện lộ diện, vẫn không thể làm chết nhân ra, nếu không chuyện này càng không nói rõ ràng, tính toán bẫy này ra hỏa, ý đồ đối phương, Diệp Huyền khả năng đoán không hoàn toàn, nhưng đoán được một ít vẫn là có thể. Thứ nhất là nhằm vào Diệp Huyền, chuyện này rất khó giải thích, hát qua Diệp Huyền trên lưng dễ dàng, lấy xuống liền khó khăn, bất quá, chuyện này Diệp Huyền còn không chút nào để ý, hắn danh tiếng một mực chê khen nửa nọ nửa kia, bởi vì Tần Vũ Y đi thiên vực ma nữ danh hiệu, Diệp Huyền cũng thật thụ liên lụy. Ma nữ ai, giết người như ngóe, đem ra đệ tử có thể là cái gì món hàng tốt. Cho nên, đối với Diệp Huyền tin đồn, một mặt là có thể đánh, cái này không có gì được rồi, Thiên Môn Tông đệ tử tới liền công nhận có thể đánh, thứ yếu thải đăng tế thủ khoa tên, dù sao không phải là thổi phồng đi ra. Nhưng Diệp Huyền những phương diện khác phong bình, xác thực chưa ra hình dáng gì. Bất quá, chuyện này đối với Diệp Huyền mà nói vẫn có ảnh hưởng, giết người phóng hỏa còn khá một chút, giữa các tu sĩ liền tranh đấu, trên tay người nào không dính từng dính máu tươi, nhưng dâm tặc danh tiếng liền có chút. Thứ hai Diệp Huyền cảm thấy chuyện này khả năng nhằm vào Thiên Môn Tông. Đại Thành Tông mặc dù không là bát phương chiến lực, nhưng bát phương chiến lực chi thuộc hạ với nhất lưu, với Thiên Môn Tông còn kể, lẫn nhau giữa mặc dù quan hệ không thể coi là thật tốt, nhưng coi như hòa thuận, môn hạ có một ít tư giao, không được tốt lắm, không tính là dở. Nhưng chuyện này náo trò, quan hệ tất nhiên cứng ngắc vô cùng, trực tiếp lên cao đến tông môn thủ án mức độ, trừ phi Thiên Môn Tông đại nghĩa diệt thân, đem Diệp Huyền cho rắc rắc. Nhưng tông môn trưởng lão hội làm như vậy sao? Không nói trước Diệp Huyền sẽ không liên quan chuyện hư hỏng, coi như thật liên quan, bao che cũng có khả năng. Ngược lại thấy thế nào, Thiên Môn Tông đều ăn thua thiệt, hoặc là với Đại Thành Tông xích mích, hoặc là mất đi một tên đang ở quật khởi đệ tử thiên tài. Bạch Liệt đánh nhịp đạo, cứ làm như vậy đi, chuyện này nhất định là có lời giải thích, nhưng bây giờ Diệp sư đệ xác thực không thích hợp lộ diện, chúng ta trước tìm một chút người không mặt kia, vạn bất đắc dĩ vẫn phải là tông môn ra mặt mới được. Mục Tử Tinh gật đầu nói, ta đây phải đi láo cứ điểm. Mục Tử Tinh rời đi, Bạch Liệt mang theo Diệp Huyền hướng đi, còn lại ba gã thiên môn tông đệ tử là tiếp tục hướng phía trước lục soát. Bạch Liệt dẫn người tới là vì cứu viện, nghe được động cũng biết xuất hiện bách thú bảy triệu, tới cũng là cứ điểm tác dụng một trong. Mới cứ điểm cách không xa, gần nửa canh giờ không tới liền đến. Cứ điểm có chút ý tứ, trung quanh là một mảng lớn quái dị cây cối, những cây cối này đại khả sợ, lùm đều có cao 80-90 mét, năng lượng cao đủ đạt tới 200 m, đồng thời có nhiều vô cùng hốc cây, một gốc cây ít nhất 40-50 cái hốc cây. Bạch Liệt để cho người đem hốc cây cải kiến một chút là được nhà, bên ngoài có tụ linh trận, coi như tụ linh trận bị công phá, cứ điểm cũng dễ thủ khó công, so với trước kia nhà gỗ mạnh hơn. Vào cứ điểm trước, Bạch Liệt đạo, Diệp sư đệ, nơi này không người ngoài, ta thật lòng hỏi ngươi một câu, chuyện này xác thực không phải là ngươi liên quan, đúng không? Nam nhân sao, yêu mỹ nhân, nhất thời xung động cũng bình thường. Diệp Huyền cười khổ nói, kia Lâm yêu yêu ta chỉ nghe nói qua, liền thấy đều chưa thấy qua, ta xung động cái gì? Bạch Liệt gật gật đầu nói, đã như vậy, ta sẽ không nói nhảm, chuyện này ta nhất định giúp ngươi tra tới cùng, muốn chơi ta môn thiên môn tông, không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, vậy thì cảm ơn Bạch sư minh. Bạch Liệt không nói nhảm nữa, hai người vào cứ điểm, mặc dù cứ điểm kích thước còn không lớn, nhưng đã rất náo nhiệt, chung quanh khắp nơi đều là tu sĩ, nói ít cũng có 300-400 dáng vẻ, mà như vậy mới kêu cứ điểm, trước cái đó quả thực lạnh tanh quá giả. Bạch Liệt đạo, chỗ này tốt đẹp nhất nơi là cứ điểm phía sau thì có thể rời đi hư không kẽ hở, thật có chuyện gì, rút lui cũng thuận lợi, ngươi đi cho đi, chớ lo lắng quá mức, đi chính, đứng thẳng, nếu thật không phải là ngươi liên quan, tự nhiên có thể trả lại ngươi thuận thiết. Diệp Huyền gật đầu một cái, chuẩn bị rời đi, lại vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên chuyển tới gầm lên một tiếng. Chương 443, ngành Hán Nguyên Vương cảnh vô sỉ tiểu bối, nghĩ tưởng muốn chạy trốn, hỏi qua ta không có. Trên bầu trời tiếng hét phẫn nộ quần quật như sấm, sợ cả tòa cứ điểm, không ít người đều rối rít ngẩng đầu nhìn lại. Biến, tất cả cút kia tiếng hét phẫn nộ thanh âm lần nữa truyền tới đạo, những người không có nhiệm vụ mau mau rời đi, nếu không một hồi đừng trách ta hạ thủ vô tình, ảnh hưởng đến các ngươi kèm theo tiếng gào. Cứ điểm phía trên tối om om xuất hiện một mảng lớn hắc vân che đỉnh, trực tiếp đem cứ điểm bầu trời cũng cho bao phủ ở Nguyên Vương cảnh cường giả kia trong mây đen tản mát ra khí thế bất phàm, có cực kỳ nồng nặc cảm giác bị áp bách, có thể làm cho người có loại thở dốc không tới. Cảm giác, Diệp Huyền sắc mặt yếu ớt chìm, mặc dù bởi vì thiên độ duyên cớ, mình xem là nguyên linh cảnh tâm giai, nhưng trên thực tế chính mình dưới mắt nhưng là đại tông sư, có thể làm cho mình cảm giác bị áp bách, tự nhiên có thể một loại khả năng. Đại tông sư chi cảnh trên nguyên tôn cảnh đối phương còn không đạt tới nước này chuẩn, đó chính là Nguyên Vương cảnh. Muốn xong đời. Bạch Liên đạo, Lâm Xuân Thu Diệp Huyền đạo, ai? Bạch Liên đạo, đại thành tông trưởng lão, tông chủ đệ đệ, Nguyên Vương cảnh cựu giai cường giả tối đỉnh, Lâm yêu yêu là người ta chất nữ, trọng yếu nhất là lão này là ngũ hành độc hỏa chi thân thể, tính khí hung ác, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta liệt hỏa trưởng lão cũng biết, đây nếu là những người khác còn khá một chút, không nổi đem ngươi bắt, sau đó đưa đi thiên môn tông tìm chấp pháp đường đi ra giữ gìn lẽ phải, nhưng lão này tới, sợ rằng thật sẽ đánh chết ngươi. Diệp Huyền đạo, bách thú thái cổ chiến trường liền Nguyên Vương cảnh cũng có thể đi vào. Bạch Liên đạo, nguyên tôn cảnh cũng có thể vào, phong đế tuyệt đỉnh vương giả không biết, bọn họ cũng sẽ không đến, nếu không ngươi nghĩ rằng ta dựa vào cái gì làm cái coi cửa thủ cứ điểm a, ta tu vi lại không kém, tìm tòi thái cổ chiến trường công việc đều giao cho đám lao gia này, đệ tử trẻ tuổi chỉ có thể ở bên ngoài tống tiền. Bạch Liệt lời này có chút oán trách, hắn tu vi sắc thực không yếu, 30 tuổi ra mặt đã nguyên cực cảnh cựu giai đình phong, nửa bước là có thể thành tựu đại tông sư, đặt ở đại đa số thái cổ chiến trường bên trong cũng coi như là tìm tòi thái cổ chiến trường cấp tiên phong, kết quả ở cái chỗ chết tiệt này chỉ có thể làm cái coi cửa. Diệp Huyền chính là nhe răng trợn mắt, ngay sau đó hướng về phía kia mảnh nhỏ hắc vân giận dữ hét, Nguyên Vương cảnh không nổi à, đừng tưởng rằng phong vương, ta chỉ sợ ngươi. Bạch Liệt kinh ngạc nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi không sợ? Diệp Huyền đạo, khoác lác ép không được à? Thiên môn tông kia điều giới luật quy định không thể khoác lác ép. Bạch Liệt, cùng lúc đó, kia hắc vân bên trong lạnh rên một tiếng, Lâm Xuân Thu nóng nảy đạo, rất tốt, ít nhất có chút can đảm, nhưng ta hy vọng ngươi một hồi còn có thể nói ra lời này. Lâm Xuân Thu nói rơi, kia hắc vân đột nhiên liền nổ tung một mảnh, hướng bốn phía sôi trào, trên bầu trời long vang lên, một mảnh lôi hỏa xuất hiện. Còn chưa cút. Lâm Xuân Thu hét, cũng chờ xem cuộc vui sao. Một hồi ta xuất thủ thời điểm, các ngươi đừng khóc. Bên trong cứ điểm mọi người nào còn dám trì hoãn, Nguyên Vương cảnh cao thủ à, một cái tát đi xuống đoán chừng chết một mảnh, người ta còn đã cảnh cáo, chết cũng là chết vô ích. Cứ điểm bên trong nhất thời lộn xộn một đoàn, mọi người nhanh chân liền lao ra cứ điểm tan tác như chim mông, tới trả rất là náo nhiệt cứ điểm, trong chớp mắt trở nên vắng ngắt, chỉ còn lại hơn 10 người thiên môn tông đệ tử, liền thần môn thảo lực như vậy tới thái cổ chiến trường thuần túy là làm ăn, bán đan dược đệ tử, cũng trong nháy mắt chạy mất tăm, liền cửa tiệm cũng không kịp xem. Lâm Xuân Thu ở trong mây quát lên, Diệp Huyền, ngươi ỷ vào mình là trời môn tông đệ tử, làm sằng làm bậy. Diệp Huyền ngắt lời nói, số một, ta không làm sằng làm bậy, thứ hai, ngươi nói ta thì nói ta, không việc gì khác kéo thiên môn tông, ngươi kia con mắt nhìn thấy ta đánh thiên môn tông cờ hiệu làm chuyện xấu. Lâm Xuân Thu bị sặc một câu, giận dữ nói, khi dễ cháu gái ta vẫn không tính là làm sằng làm bậy sao? Dưới mắt còn không biết sai, không phải là ỷ vào thiên môn tông đệ tử, đã cho ta không dám giết ngươi sao? Diệp Huyền đạo, sự tình ta biết, nhưng ta không có làm, ta liền chưa thấy qua Lâm yêu yêu, đã như vậy, ta biết lỗi gì? Lâm Xuân Thu đạo, có người nhìn thấy Diệp Huyền đạo, ta nói ngày hôm qua gặp lại ngươi bị lao bà đánh, ngươi thật chẳng lẽ bị lao bà đánh? Lâm Xuân Thu giận dữ hét, ngươi có loại lặp lại lần nữa kia hắc vân quần quần phiên động, lôi hỏa đánh tới, tàn bạo vô cùng, trung quanh ngọn cây gian, những thứ kia to lớn diệp tử, trong nháy mắt khô vàng đứng lên, từ từ cuốn lên. Bạch Liệt đội vàng đem Diệp Huyền miệng cho che, nhỏ giọng nói, Lâm Xuân Thu thật sợ lão bà. Diệp Huyền ngạc nhiên nói, cái gì? Bạch Liệt đạo, lão bà hắn trước kia là hắn sư tỷ, đại thành tông thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền, giang hồ lời đồn đại hắn thật bị lão bà đánh. Ta cái đi, này cũng đi. Chính mình liền thuận mồm nói một chút Diệp Huyền lao đem mồ hôi lạnh, đã biết miệng dường như có độc. Cứng cổ, Diệp Huyền chỉ Hắc Vân lần nữa nói, bất kể ngươi có tin hay không, Lâm Yêu Yêu sự tình không phải là ta xong rồi, ta liền chưa thấy qua nàng, có người vu hãm ta tới đến. Lâm Xuân Thu rên một tiếng đạo, ngươi nói cái gì? Ta tin cái đó. Diệp Huyền đạo, ta nói, có tin hay không là tùy ngươi, lại nói, thật coi Lâm Yêu Yêu là bà bối, trời mới biết Lôi Châu người đẹp nhất có phải hay không tự phong, ta còn không lạ gì đây. Bạch Liệt đội vàng lại đem Diệp Huyền miệng cho che, ta ngoan ngoãn đủ, ngươi có thể chớ nói nữa. Ngươi biết đại thành tông đa bảo bối Lâm Yêu Yêu sao? Quả nhiên, Lâm Xuân Thu trong nháy mắt giận dữ, so với bị lao bà đánh còn giận, kia bốc lên lôi trong lửa, trực tiếp rơi xuống một đạo, hóa thành một cái bàn tay to lớn, hướng Diệp Huyền bắt Diệp Huyền, lấn hiếp người quá đáng. Lâm Xuân Thu giận dữ hét, cho ta nhận lấy cái chết. Diệp Huyền đẩy ra Bạch Liệt, nhìn kia to lớn lôi hỏa bàn tay, trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng thoát khỏi tiểu ngọc nhân trạng thái, tiếp lấy trên người linh khí đột nhiên bùng nổ. Lâm Xuân Thu lộ ra vẻ kinh ngạc đạo, đại tông sư, Diệp Huyền, ngươi lại có nguyên tông cảnh tu vi? Lâm Xuân Thu loại này lão giang hồ, dĩ nhiên sẽ không bị một cái đại tông sư hù được, hắn dầu gì nguyên vương cảnh cựu giai đình phong, đại tông sư như thường bóc chết, nhưng đây không phải là thực lực vấn đề. Một cái chưa đầy 20 đại tông sư, quá dọa người. Đừng nói là Lâm Xuân Thu hù dọa, Bạch Liệt cũng hù dọa, Diệp Huyền lại là đại tông sư. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta là sư minh, hay lại là sư đệ? Cùng lúc đó, Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, trực tiếp tiến lên đón kia lôi hỏa cự trưởng. Có thể thấy được Lâm Xuân Thu không đem hết toàn lực, không muốn giết Diệp Huyền, chỉ muốn cho Diệp Huyền một bài học, đem Diệp Huyền cho bắt lại. Một kích kia chỉ có nguyên vương cảnh cấp một uy lực mà thôi, hơn nữa cũng không có chút nào sát ý, nhưng là dù sao cũng là phong vương cường giả một đòn, coi như Lâm Xuân Thu không có hết sức, như thế không phải là dễ dàng như vậy. Tiếp hô hào, Diệp Huyền hít sâu một cái, điều chỉnh trong cơ thể linh khí vận chuyển, sau đó ở tiến lên đón lôi hỏa cự trường thời điểm, đem thương kỷ với vĩnh chấn tuyết vực cho đồng thời rút ra. Chương 444, cãi và bên trái thương bên phải kiếm. Diệp Huyền khí thế áng nhiên, Lâm Xuân Thu đã từ trong kinh ngạc quá thần đến nhìn Diệp Huyền, ngược lại là muốn tán dương một câu, bởi vì Diệp Huyền khí thế rất không tồi. Cho dù đối mặt nguyên vương cảnh khí thế áp bách, Diệp Huyền như cũ kháng trụ, dĩ nhiên, lời đến quẹ miệng, Lâm Xuân Thu liền đem tới phải ra miệng câu kia không tệ nuốt đi. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên hai chân đạp một cái, tung người nhảy lên. Thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Bạo vũ địa giai vũ khí thượng phẩm, khuynh thành một kiếm. Diệp Huyền thương kiếm đồng xuất, đây là Diệp Huyền tới không cách nào làm được sự tình, nhưng bước vào đại tông sư chi cảnh sau, Diệp Huyền linh khí tăng vọt, càng nguyên cực cảnh đột phá thành đại tông sư, thực lực tiến bộ phi phàm, đã có thể làm được đồng xuất hai môn vũ khí. Đặc biệt là thương kiếm cảnh giới võ đạo, Diệp Huyền đều có, cho nên hai môn vũ khí đồng xuất dung hợp còn phá lệ không tệ. Uống A, Diệp Huyền gầm lên giận dữ, trong chớp mắt, thương ảnh từng mảnh, ngân quang tự nhiên, giống như ngàn vạn lê hoa nở rộ một dạng ngân quang như ngọc, trực tiếp với kia lôi hỏa cự trường đụng vào nhau. Vô cùng nặng nề cảm giác bị áp bách, Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, làm công kích đụng nhau trong nháy mắt, cái loại này cảm giác bị áp bách cũng biến thành mãnh liệt hơn. Lôi hỏa bốc lên, Diệp Huyền cảm giác nóng lãng đập vào mặt, thân thể của mình nóng bỏng, dường như muốn bị đốt trọi một dạng, đồng thời, kia lôi trong lửa còn có tử điện quần quật như long, mang theo lôi đình uy thế, tàn bạo dị thường, còn mang theo có hủy diệt hết thảy uy lực. Nhưng mà vừa chạm vào, Diệp Huyền đâm ra thương ảnh liền bị cưỡng ép áp chế xuống, Diệp Huyền cái chán gân xanh nổi lên. Vượt biên giới mà chiến sự tình, Diệp Huyền nhất thẳng liên quan, nhưng dưới mắt lại bất động. Diệp Huyền nguyên linh cảnh liền thân thể cực cảnh, bảy đi linh khí hồn dày vô cùng, mặc dù nhìn như nguyên linh cảnh, nhưng căn không có bất kỳ địa phương so với nguyên cực cảnh kém. Vượt biên giới mà chiến, đừng nói là nguyên cực cảnh, coi như là đại tông sư cũng có thể đánh một trận. Nhưng nguyên vương cảnh bất động, phong vương cường giả nắm giữ thế giới pháp tắc, đã dòm ngó đến tiên địa chi lực, muốn vượt biên giới mà chiến liền vô cùng khó khăn. Trọng yếu nhất là Lâm Xuân Thu là nguyên vương cảnh cựu giai đỉnh phong. Nếu là nguyên vương cảnh sơ giai, vừa mới đem thế giới pháp tắc đánh vào bên trong cơ thể, vẫn chưa có hoàn toàn tìm hiểu thông suốt, Diệp Huyền chưa chắc lại không thể ngạnh hám. Nhưng nguyên vương cảnh cựu giai đỉnh phong thì bất động, tất nhưng đã cảm ngộ thế giới pháp tắc chân lý. Nhưng là chiến cùng bất chiến, cũng không phải là thắng bại có thể định luận. Mình có thể bại, nhưng không thể không đánh, đây chính là Diệp Huyền lựa chọn con đường, cũng là Thiên Môn Tông giành thắng lợi giáo nghĩa. Không cạnh tranh, cần gì phải nói thắng? Hít sâu một cái, Diệp Huyền lần nữa gầm nhẹ một tiếng, giơ cao vĩnh chấn tuyết vực, hướng phía trước chém xuống đi. Trong phút chốc, kiếm khí tung tóe, trên bầu trời kiếm minh trận trận, đâm người mảng nhị trực chiến, kia mênh mông kiếm khí như sóng, tầng tầng lớp lớp mà quyển, kiếm thế lâm nhiên. Trọng yếu nhất là thương kiếm hợp cũng, Lâm Xuân Thu ánh mắt sáng lên, nhìn kiếm khí với màu bạc thương mang dung hợp vào một chỗ, cuồn cuộn như nước thủy triều, không khỏi trong lòng cả kinh. Một chiêu này nhìn như đơn giản, lại cực không đơn giản, hai loại vũ khí hòa hợp, đại biểu hai loại võ đạo từng dùng, ít nhất không có lĩnh ngộ cảnh giới võ đạo người, là tuyệt đối không làm được. Hơn nữa, chỉ lĩnh ngộ một loại cảnh giới võ đạo, giống vậy không làm được, thương thế quá liệt, tất nhiên vượt trên kiếm khí quá mức ác liệt, thương mang tất nhiên ảm đạm. Lâm Xuân Thu dù sao cũng là lão giang hồ, liếc mắt liền nhìn ra một chiêu này có bao nhiêu khó khăn, những thứ không nói, ít nhất cũng phải đồng thời nắm giữ thương kiếm hai loại cảnh giới võ đạo, hơn nữa bất phân cao thấp mới được. tiểu quỷ này quả nhiên lợi hại, tên kia đầu ngược lại cũng không phải thổi ra. Lâm Xuân Thu trong lòng thầm nhũ một câu, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn đạo, nhưng chính là đại tông sư liền muốn khiêu chiến nguyên vương cảnh, Diệp Huyền, ngươi quá tự đại. Ở kia lôi trong lửa đống nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn âm thanh, ngay sau đó xích hỏa kết bạn với lôi đỉnh, hướng bốn phía lợi ra, đem chung quanh một mảnh đại thụ che trời đánh bay. Mặt đất một tiếng vang thật lớn âm thanh, cắt đá quyền không, mặt đất từng khúc nứt nẻ, xuất hiện mảng lớn mạng nhện vết nứt. Cuốn ngược trong khói đen, Diệp Huyền bước lướt mà ra, đem phá quân long đạm hướng xuống đất đập một cái, ổn định thân hình. Một kích này nhìn như khó phân thắng bại, đánh ngang tay, nhưng Diệp Huyền khỏe miệng lại tràn ra tiên huyết, lục phủ ngũ tạng khó chịu muốn chết, như là đều run rẩy. Mà Lâm Xuân Thu hiển nhiên còn chưa hết sức. Trên bầu trời hắc vân bên trong, Lâm Xuân Thu rốt cuộc hiện ra bóng người, rơi trên mặt đất. Bốn mươi mấy tuổi bộ dáng, mặc một bộ áo xanh, giữ lại râu dê, tóc dài màu đen phi ở sau lưng, nhìn rất là nho nhã, nếu như chỉ nhìn tướng mạo, thế nào cũng sẽ không cảm thấy Lâm Xuân Thu là cá tính cách giữ dằn hạng người. Lâm Xuân Thu nhìn Diệp Huyền đạo, tiểu quỷ có chút việc, nhưng còn nộn đâu rồi, luyện thêm mấy năm đi. Diệp Huyền đạo, cho nên, người lão này là đang ở vui mừng chính mình sống lâu vài năm. Lâm Xuân Thu nhất thời nổ, hướng về phía Diệp Huyền cả giận nói, tiểu quỷ, ta đã hạ thủ lưu tình, ngươi chẳng lẽ là đã cho ta không dám giết ngươi? Diệp Huyền quát lên, đến, ngươi bạch liệt khổ a, lần này nghĩ tưởng che miệng, chưa kịp. Lâm Xuân Thu đúng là thùng thuốc súng tính cách, vũ hành độc hỏa chi thân thể tu sĩ cũng giữ dằn, hít sâu một cái, chỉ Diệp Huyền đạo, được, rất tốt, ta đây chịu trói xuống ngươi, với sư phụ ngươi nói rõ lý lẽ đi. Sư phụ ta là Tần Vũ Y, thiên đồ 32 trọng thiên, đúng ngươi không biết thiên đồ cái gì đồ chơi, ta cho ngươi phổ cập khoa học một chút, chính là phong đế cường giả. Diệp Huyền khinh bị mắt nhìn Lâm Xuân Thu đạo, ngoài ra, nhiều hơn môn đi một chút, tăng trưởng kiến thức, sư phụ ta nổi danh vô lý, ngươi tốt nhất trước nghĩ rõ ràng, chính mình có đủ hay không nàng một cái tay bóp. Lâm Xuân Thu thật bị tức đến, kia một cái râu dê loạn phiêu, trên người đột nhiên lôi hỏa toát ra, trên bầu trời kia mảnh nhỏ hắc vân bên trong, lần nữa ánh lửa diễm diễm, tiếng sấm rung động. Bạch Liệt đội vàng lại phải đem Diệp Huyền miệng cho che, Diệp Huyền hô lớn, nói thật còn không để cho nói, ô Bạch Liệt cười xòa nói, Lâm trưởng lão, sư đệ ta tuổi còn nhỏ, không biết lễ phép, ngươi ngàn vạn lần chớ cùng hắn so đo. Về phần yêu yêu sư muội sự tình, Diệp sư đệ đúng là bị hoan uổng, hắn ngày hôm qua vẫn còn ở tông môn, hôm nay mới tới bách thú thái cổ chiến trường, chuyện này ta điều tra sau, nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Ngươi một tên tiểu bối, cho ta cái dám giao phó. Lâm Xuân Thu đạo, đối đãi với ta bắt giữ hắn, tự nhiên sẽ thượng thiên môn tông, tìm các ngươi tông chủ cho ta một câu trả lời. Này, ngươi cái này còn không là khoe khoang chính mình sống lâu vài năm mà thôi. Diệp Huyền đẩy ra Bạch Liệt bàn tay hét lên, ta nhắc lại ngươi một câu, chúng ta tông chủ cũng phong đế, ô Bạch Liệt vội vàng đem Diệp Huyền miệng cho lấp kín, khóc tâm đều có, ngươi lại không thể không mở miệng à? Quả nhiên, Lâm Xuân Thu hoàn toàn nổ, liền với Diệp Huyền nói nhảm tâm tư cũng không có, trực tiếp tay khẽ múa, mảng lớn lôi hỏa đang cùng trước xuất hiện, tản ra hơi nóng, hướng Diệp Huyền với Bạch Liệt cuốn qua. Chương 445, một tháng kỳ hạn Lâm Xuân Thu có lòng cho Diệp Huyền một bài học, một kích này hiển nhiên tàn bạo rất nhiều. Hỏa diễm xẹt qua, chung quanh nám đen một mảnh, từ điện hướng chung quanh bảy, không ngừng oanh kích bốn phía, trên đất chém ra một đạo một vết nứt. Diệp Huyền hít sâu một cái, trực tiếp phá quân long đảm hướng phía trước một cái. Thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Lưu quang thương ra, lưu quang hiện thiên biết người không thấy kia lưu quang hóa thành một đường, giống như tinh thần lực không một dạng, ngay sau đó với Lâm Xuân Thu đẩy ra lôi hỏa hung hăng đụng vào nhau. Âm mũi thương điểm chúng lôi hỏa, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn chợt hiện, kia mảnh nhỏ lôi hỏa lại bị Diệp Huyền nhất thương điểm toái một mảnh. Nhưng là còn chưa đủ chung quanh lôi hỏa sóng trào tới, nhanh chóng đem điểm toái lỗ hổng cho bổ túc, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, đem phá quân long đảm đưa ngang một cái. Lâm Xuân Thu cười lạnh nói, tiểu quỷ, vô dụng, ngươi không ngăn được, ngoan ngoãn nhận sai theo ta đi. Diệp Huyền đạo, tiểu gia cả đời không kém ai, muốn ta cúi đầu trước ngươi. Nam mơ đi đi, Diệp Huyền nhất tay ra thương, một tay nắm chặt thành quyền, hướng phía trước liền đánh ra đi. Thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực. Long chiến vu giã tiếng rồng ngâm hô khiếu nhi lên, ngay sau đó Diệp Huyền quyển giàn kim thuộc tính linh khí chạy xôi quấn quanh, hóa thành một kim long, hướng phía trước liền bay ra ngoài, long chảo đã qua, liền đem lôi hỏa xé. Lâm Xuân Thu vô cùng ngạc nhiên, hắn không kinh ngạc với chân long lực, mà là lại là một loại cảnh giới võ đạo. Diệp Huyền quyền cước cảnh giới là quan tâm tự tại, nhưng với chân long lực môn công pháp này cũng không quá phù hợp. Chân long lực bá đạo, mà quan tâm tự tại là một loại vô chiêu thắng hưu chiêu quyền cước cảnh giới. Điểm trực bạch nói chính là không thôi rất ác làm chủ, mà là một loại quyền cước phải có kỹ xảo làm chủ. Nhưng Lâm Xuân Thu nói thế nào cũng là nguyên vương cảnh, hơn nữa hắn không dụng binh khí, dùng là quyền cước, như thế có cảnh giới võ đạo, tự nhiên phá lệ nhạy cảm, liếc mắt liền nhìn ra một cái chưa đầy 20 đại tông sư, hơn nữa còn có ba loại cảnh giới võ đạo. Thì ra như vậy không chỉ thiên phú tu luyện được, còn là một thiên tài võ đạo. Lâm Xuân Thu có chút thất thần, Diệp Huyền chính là ở cắn răng cường chống đỡ, kia mảnh nhỏ lôi hỏa tới từ bầu trời bên trong kia mảnh nhỏ hắc vân, mắt thấy phải bị kim long cho xé, kia mảnh nhỏ hắc vân lập tức lại phong khởi bần dũng, lôi điện tràn đầy, ánh lửa lao nhanh. Vậy tới chỉ có nguyên vương cảnh nhị giai uy lực lôi hỏa, giờ phút này uy lực đột nhiên tăng vọt, tăng lên tới nguyên vương cảnh ngũ giai uy lực, Diệp Huyền nhất thời áp lực tăng lên gấp bội. Dù vậy, Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, cũng sắp đem răng cho cắn nát, như cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Bạch Liệt thở dài, từ tùy thân túi vải trong nặn ra cái mảnh giấy người, vật này nhưng là thật vất vả lấy được, nhưng người nào làm cho mình là làm sư minh đây. Bạch Liệt vừa nghĩ tới, một bên liền muốn đem người giấy ném ra ngoài, lại vào lúc này sư thúc, xin nương tay đột nhiên vang lên thanh âm hấp dẫn mọi người sự chú ý. Diệp Huyền gò má nhìn một cái, rõ ràng là trước đụng phải Bạch Vũ. Bạch Vũ không biết làm sao tới cứ điểm, hướng về phía Lâm Xuân Thu hành lễ nói, sư thúc,
ta nhận thức là sư muội sự tình có kỳ hoặc, trước ta vô tình gặp được Diệp Huyền, tao ngộ bách thú bảy chiều, cho hắn hỗ trợ mới dẫn người thoát đi, hắn không hề giống là âm độc hung tàn vô sỉ hạng người, cho nên xin sư thúc hạ thủ lưu tình. Lâm Xuân Thu liếc Vũ liếc mắt, lạnh rên một tiếng, phất ống tay áo một cái đem lôi hỏa cho rút lui đạo, hắn cứu ngươi, ngươi giúp hắn nói chuyện. Có lẽ tiểu tử này là cố ý diễn trò cho ngươi nhìn, giả dạng làm người tốt dạng. Diệp Huyền cả giận nói, lao ra hỏa, ta nói lại lần nữa, ta ngay cả Lâm Yêu Yêu cô gái kia dáng dấp ra sao cũng không biết, khắc bô địa tử loạn trừ. Lâm Xuân Thu nhất thời vừa giận, nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên từ Lâm Xuân Thu trước người sẽ qua, rơi trên mặt đất. Lâm trưởng lão, một tử tinh âm thanh âm vang lên đạo, Diệp Huyền đúng là bị hoan uổng, đây chính là chứng cứ. Kia vứt ra bóng người rõ ràng là vô diện nhân thi thể, cũng phải thua thiệt Diệp Huyền vận khí tốt, những thi thể này còn không có bị bách thu ăn. Đúng, chính là những người này. Diệp Huyền đạo, ta ở lao cứ điểm đủ phải, những người này không biết là ma vật, hay lại là những thế giới khác sinh linh, không có mặt, nhưng có thể biến thành bất luận kẻ nào dáng vẻ, còn tinh thông miễn thuật. Lâm Xuân Thu cao mày, túi đầu nhìn một chút thân thể, hắn cũng chưa từng thấy qua như vậy sinh linh. Một lát sau, Lâm Xuân Thu đạo, ngươi ném cổ thi thể đi ra liền nói Diệp Huyền là bị hoan uổng, lừa bịp quỷ đâu. Ai biết có phải hay không tìm cổ thi thể chịu hoan ức. Diệp Huyền cả giận, này, ta hỏi ngươi, ta mưu đồ gây rối không thành, đúng không? Lâm Xuân Thu hừ lạnh nói, muốn không phải chúng ta đại thành tông đệ tử vừa vặn đi ngang qua, ngươi thì phải tay, chuyện này với có được hay không không liên quan, mà là ngươi có tâm, hơn nữa xuất thủ. Ngươi ngu xuẩn a. Diệp Huyền đạo, đem các ngươi đại thành tông đệ tử cũng gọi qua, nhìn bọn họ có phải hay không đối thủ của ta, ta bị bọn họ phát hiện phải dùng tới chạy. Ta diệt khẩu chính là Lâm Xuân Thu cao mày, Diệp Huyền lời này quả thực cần ăn đòn, quá kiêu ngạo, nói bọn họ đại thành tông không người tựa như. Nhưng là, lời nói tháo ly không tháo, nhất đại đệ tử trẻ tuổi, ai có thể đánh được Diệp Huyền? Cùng tiến lên cũng không thể được a, cần gì phải chạy đây? Giết sạch là được vụ án không đầu mối. Lâm Xuân Thu nhưng mà tánh khí nóng nảy, nhưng không đốc. Một tử tinh đạo, Lâm trưởng lão, xác thực một cỗ thi thể khó mà thành làm bằng cớ, nhưng ít ra đại biểu Diệp Huyền khả năng không có nói láo. Hơn nữa, loại sinh linh này ta chưa từng thấy qua, nghe cũng chưa từng nghe qua, ngài kiến thức rộng. Thấy qua chưa? Nghe qua sao? Hỏi dò ta thế nào tiện tay tìm cụ như vậy thi thể tới chịu oan ức. Bạch Liệt tiếp lời nói, Lâm trưởng lão, chuyện này có kỳ hoặc, nghĩ đến ngươi cũng hẳn cảm giác được, nhưng muốn chứng minh Diệp sư đệ thuần khiết, xác thực nhất thời bán hội khó mà làm được, cho nên còn xin ngươi cho ta môn một ít thời gian, liền một tháng đi, ta nhất định cho ngươi một câu trả lời. Nếu ngươi không tin được ta một tên tiểu bối, ta bây giờ liền có thể đưa tin tông môn. Lâm Xuân Thu đạo, được, ta liền tin các ngươi một lần, nhưng cổ thi thể này ta muốn mang đi, ta đi cũng phải có lời giải thích, còn có tiểu tử này cũng phải theo ta đi, hắn dù sao có hiểm nghi. Diệp Huyền đạo, dựa vào cái gì Lâm Xuân Thu đạo, ta sợ ngươi chạy. Bạch Liệt cười nói, Lâm trưởng lão, nếu như Diệp Huyền chạy, vậy chuyện này không phải là vừa vặn có định luận. Nếu như không phải là hắn làm, hắn chạy cái gì? Đến lúc đó, chúng ta Thiên Môn Tông cũng sẽ không che chở hắn, các ngươi đại thành tông có thể tận khiển trách đệ tử đuổi giết, chúng ta Thiên Môn Tông như thế thanh lý môn hộ. Lâm Xuân Thu suy nghĩ một chút, quả quyết đạo, được, ta liền cho các ngươi một tháng sau, ta sẽ đích thân biếng thăm Thiên Môn Tông. Bạch Vũ, chúng ta đi. Lâm Xuân Thu ngược lại hấp tốc, tới đột ngột, đi cũng đột ngột, trực tiếp quát tay, mây đen ép xuống, đem Bạch Vũ cuốn lên, chính mình nhảy vào vân trung sau, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Diệp Huyền chặt chặt hai tiếng đạo, lão này trong tay có bảo bối a, hắc vân không bình thường. Chương 446, giang hồ lời đồn đãi, rất đáng tin. Bạch Liệt liếc một cái đạo, nói nhảm, kia hắc vân là dùng một mảnh Cửu Thiên Lôi Vân luyện chế được tiểu thế giới, Lâm Xuân Thu cũng ở trong đó lấy một tia chấp lực vạn vật tịch diện phát áp, hắn lại vừa là ngũ hành độc hỏa chi thân thể, lôi hỏa hòa hợp, cường không thể tưởng tượng nổi, phổ thông nguyên tôn cảnh cũng không dám với hắn mạnh hãn. Hơn nữa, Lâm Xuân Thu phá vương phong tôn là sớm muộn sự tình. Bạch Liệt vừa nói liền muốn cho Diệp Huyền bút căn ngón cái, chính mình tiểu sư đệ này như bức à, với Lâm Xuân Thu ngạnh hắn hai, phải biết, đại thành tông năm tên trưởng lão, bốn cái nguyên tôn cảnh, nhưng có khả năng nhất đánh nhưng là nguyên vương cảnh Lâm Xuân Thu, kia lôi hỏa với vạn vật tịch diện pháp tắc quá mạnh mẽ. Toàn bộ đại thành tông, tông chủ bên dưới liền cân nhắc Lâm Xuân Thu, thậm chí, rất nhiều người cho là Lâm Xuân Thu hữu sinh chi niên là có tư cách trùng kích đế cảnh. Một tử tinh đạo, không nói những thứ này, Diệp Huyền, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Ta xem nơi này sự tình hay là giao cho ta môn tới cha đi, mặc dù nói phục Lâm Xuân Thu, nhưng ngươi ở Bách Thú Thái cổ chiến trường lộ diện, gặp đại thành tông đệ tử, khó tránh khỏi vẫn là phải có mâu thuẫn. Diệp Huyền cười lạnh nói, ai sợ ai hả? Một tử tinh đạo, ngươi là không sợ, nhưng ngươi thật giết đại thành tông đệ tử, chuyện này liền phức tạp. Diệp Huyền thở dài, sổ sách nhất định phải coi là bị hãm hại quá oan uổng. Ta đem tụ linh thạch lưu lại, tông môn cho nhiệm vụ, tóm lại vẫn là phải hoàn thành. Diệp Huyền đạo, hơn nữa, ta nhất định phải đi Lôi Châu một chuyến, có thể sẽ tìm tới hãm hại ta ra hỏa. Bạch Liệt nhíu mày lại đạo, ồ, ngươi có đầu mối? Diệp Huyền đạo, khó mà nói, ta không biết với chuyện này có quan hệ hay không, nhưng có chút kỳ hoặc, ngược lại cũng phải đi Lôi Châu đưa tụ linh thạch, ta phải đi dò thám. Bạch Liệt đạo, cẩn thận là hơn. Ừm. Diệp Huyền gật đầu, xuất ra tụ linh thạch đạo, ta đi trước. Đi đi. Bạch Liệt gật đầu một cái, sau đó nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn, hướng về phía một tử tinh cười khổ nói, bây giờ muốn tụ linh thạch còn có ích lợi gì, chúng ta lại phải xây lại cứ điểm. Lâm Xuân Thu xuất thủ cũng không cố kỵ, không giết Diệp Huyền, chỉ là muốn bắt giữ, đã cho mặt mũi, bên trong cứ điểm rất nhiều đại thủ cũng bị đánh nát. Một tử tinh nhún vai một cái đạo, cũng may chỗ này cây nhiều. Bạch Liệt lại thán một tiếng nói,
Giang hồ lời đồn đãi, Diệp Huyền đi tới chỗ nào thì có phiền toái, lời đồn đãi không lấn được ta người sư đệ này là sao quả tạ đầu thai chứ? Bạch Liệt mặt đầy buồn rầu than phiền đôi câu, sau đó cùng một tử tinh suy nghĩ xây lại cứ điểm đi. Bên kia, Diệp Huyền ly khai Bách Thú Thái cổ chiến trường, nhảy lên Thanh Minh Bảo Liên, liền chạy thẳng tới Lôi Châu phương hướng. Diệp Huyền suy nghĩ đầu mối, dĩ nhiên là kia cấp đường. Kiếp này nói tới liền có vấn đề, lại là biết dùng người bày mưu đặc kế, bây giờ nghĩ lại chưa chắc với chuyện này không liên quan, giả thiết Diệp Huyền trong tay tụ linh thạch thật bị ướp, nên làm cái gì? Diệp Huyền cảm giác mình mười có tám chín được Tiên Môn Tông, dù sao, tụ linh thạch đều không, còn chạy Thái cổ chiến trường đi làm cái gì? Chỉ có thể tông môn đi bẩm báo lại nói. Nay vừa đến vừa đi, thời gian không phải trì hoãn, sau đó chính mình thành dâm tặc sự tình càng diễn ra càng mãng liệt, nói trắng ra, chuyện này kéo càng lâu, đối với Diệp Huyền mà nói càng không ổn. Nếu hai chuyện khả năng có liên quan, Diệp Huyền tự nhiên càng quyết định chủ ý, phải đi Lôi Châu bên ngoài thành Hoàng Miếu đi một chút, nhìn một chút tên khốn kiếp nào âm chính mình. Bất quá, đi Lôi Châu trước, Diệp Huyền trước đi một chuyến Đan Hà Sơn, ngược lại cũng không trì hoãn, dù sao cũng thuận đường, tụ linh thạch vẫn phải là đưa. Đan Hà Sơn thái cổ chiến trường cũng là mới mở, nhưng không phải là rất nguy hiểm, gọi là tinh linh cảnh, bên trong có mảng lớn thủy tinh thể, là một loại rất tốt tài liệu luyện khí, cũng có thể làm thuốc, ma vật được gọi là thủy tinh ma vật, đều là tinh thể kết thành. Nhưng tinh linh cảnh ở Tây Bắc đã có một tòa, Đan Hà Sơn bên này lại xuất hiện một tòa, loại tình huống này cũng không hiếm thấy, chính là hai mảnh thái cổ chiến trường xuất hiện hư không kẽ hở, vừa vặn liên kết đến giống vậy hai cái thế giới mà thôi. Mà có vết xe đổ, loại này lặp lại xuất hiện thái cổ chiến trường, ngược lại rất là dễ đối phó, dù sao đều có kinh nghiệm, cho nên Đan Hà Sơn bên này không chỉ xây cứ điểm, Thiên Môn Tông với Lôi Châu trùng quanh một ít tông môn thế lực đã đang thương lượng ở quá bên trong chiến trường cổ kiến thành. Liên quá bên trong chiến trường cổ hai cái mỏ tinh thạch, Thiên Môn Tông cũng đã giành trước chiếm xong Đan Hà Sơn bên này phụ trách đệ tử là người quen, bất quá, Diệp Huyền chưa thấy qua đối phương, chỉ là đối phương gặp qua Diệp Huyền mà thôi. Bởi vì là ban đầu vâng mệnh với Vũ Vân trưởng lão mệnh lệnh, lén lén âm thầm bảo vệ Diệp Huyền nhất người đi đường Giang Sơn. Diệp sư đệ. Giang Sơn dung mạo rất to con, nhưng cũng không hung hãn, nhìn thấy Diệp Huyền sau, cười nói, ngươi tới rồi bạn, ta bên này phải tuân thủ đến hai cái mỏ tinh thạch, bên ngoài tụ linh trận thường xuyên bị tinh hóa ma vật công kích, linh khí tiêu hao rất nhanh, liền chỉ tông môn đưa tụ linh thạch qua đến tứ mạng. Tụ linh thạch đã mang Diệp Huyền yếu ớt nói, sư minh, ta lại hỏi thăm một việc tình, ta không trêu chọc loạn gì chứ? Giang Sơn mặt đầy buồn bực nói, ngươi chọc cái gì thay bạn? Diệp Huyền đạo, tỷ như vô lễ những tông môn khác nữ đệ tử cái gì? Giang Sơn kinh ngạc nói, ngươi còn làm chuyện này? Không có, không có. Diệp Huyền lau đem trên nót mồ hôi lạnh, đội vàng chối chuyện này, xem ra Đan Hà Sơn bên này không có vấn đề gì, giang hồ lời đồn đãi cũng không chuẩn, ai nói mình đi tới chỗ nào, nơi nào thì có phiền toái. Âm Diệp Huyền đang suy nghĩ, bỗng nhiên một tiếng nổ rất lớn xuất hiện. Diệp Huyền há miệng, trực lăng lăng nhìn phương xa, một đạo màu đen cột khói phóng lên cao, ngay sau đó giống như hơn 10.000 con ngựa hoang đạp đất tới thanh âm liền xa xa truyền hỏng bét. Giang Sơn đưa tay nói, đội vàng đem tụ linh thạch cho ta, những tinh hóa đó ma vật lại chạy tới tập kích, hơn nữa, lần này kích thước tỉ thí thế nào trước cũng phải lớn hơn. Diệp Huyền lau mồ hôi lạnh, đội vàng đem tụ linh thạch cho Giang Sơn. Giang sư minh. Diệp Huyền yếu ớt nói, muốn ta giúp một tay sao? Giang Sơn khoát tay nói, không cần, ta có thể đối phó, hơn nữa, đây không phải là có tụ linh thạch, đám người kia không phá nổi tụ linh trận, ngươi nên còn muốn đi Lôi Châu, nhanh đi đi. Diệp Huyền gật đầu một cái, cũng không gắng phải giữ lại hỗ trợ, đội vàng lòng bàn chân mặt du chạy ra. Giang hồ lời đồn đãi có lúc hay lại là đáng tin, rời đi Đan Hà Sơn, Diệp Huyền liền chạy thẳng tới Lôi Châu, cũng không có bao nhiêu đường, vừa mới ban đêm, Diệp Huyền liền đến Lôi Châu bên ngoài thành thái cổ chiến trường. Lần này là thật người quen, bởi vì trấn thủ nơi này là Còn Vũ trưởng lão. Còn Vũ trưởng lão với Vũ Vân trưởng lão đồng mối, nhưng không có Vũ Vân trưởng lão tốt như vậy thiên phú tu luyện, hai năm trước mới vừa đột phá đến nguyên tôn cảnh, dĩ nhiên cũng coi là nhất phương cường giả. Mảnh này thái cổ chiến trường liền xuất hiện ở Lôi Châu bên ngoài thành 30 dặm, cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa thái cổ chiến trường tên là Viêm Ngục thật sự, bên trong đều là hỏa diễm ma vật, tính khí dữ dằn, dễ giận, công kích tính cực mạnh, một khi lao ra thái cổ chiến trường, Lôi Châu tất nhiên sinh linh đồ thán, cho nên Thiên Môn Tông bên này không phải là phái môn hạ đệ tử, mà là để cho Còn Vũ trưởng lao trực tiếp tới trấn giữ, để bảo đảm không sơ hở tí nào. Chương 447, vào cuộc Diệp Huyền lần này liền thái cổ chiến trường cũng không vào, ở thái cổ chiến trường bên ngoài liền đụng phải Còn Vũ trưởng lão. So sánh với Long Môn với Đan Hà Sơn, Lôi Châu bên này trọng yếu hơn, cũng càng là cẩn thận, thái cổ chiến trường chung quanh trăm dặm trực tiếp bị phong tỏa, không phải là tu sĩ không được đi vào, hơn nữa đối với tông môn đệ tử cởi mở, tán tu không được đi vào. Tông môn đệ tử ước hẹn bó buộc, tán tu là không có, mặc dù để cho Lôi Châu không ít tán tu bất mãn, nhưng người nào dám với bắt phương chiến lược nổ đông. Lại nói Còn Vũ trưởng lão ở cửa ngồi xuống, muốn tìm phiền toái, trước sở của một cái lên óc túi tù không bền chắc rồi hay nói. Trưởng lão sao? Diệp Huyền dĩ nhiên nhận biết, còn nghe qua giờ học, rất là lễ phép hành lễ, sau đó đem tụ linh thạch lấy ra nói, Còn Vũ trưởng lão, mời kiểm điểm. Còn Vũ trưởng lão tiện tay thu đạo, không cần, ngươi còn dám tham ô không được. Diệp Huyền cười khan hai tiếng đạo, ta đây đi. Đợi lát nữa. Còn Vũ trưởng lão cười nói, ngươi cứ như vậy đi. Diệp Huyền nghi ngờ nói, Còn Vũ trưởng lão còn có phân phó. Đần độn. Còn Vũ trưởng lão đuốt dâu đạo, ngươi thật coi Vũ Vân sư huynh là bắt người làm lao động tay chân tới. Ngươi biết cái này quá cổ chiến trường tên gì danh sao? Diệp Huyền đạo, Viêm Ngục thật sự. Còn Vũ trưởng lão đạo, vậy ngươi còn chờ cái gì? Trước bí viện thi đấu thời điểm, Liệt Hỏa trưởng lão không phải là còn muốn thu ngươi làm đệ tử sao? Diệp Huyền nhất thời bừng tỉnh, khi đó chính mình hiện lộ qua hỏa thuộc tính linh khí, bất quá, sau đến chính mình lừa bị được, không nói mình là ngũ hành độc hỏa chi thân thể, chỉ nói luyện hỏa thuộc tính công pháp, nếu không mình còn lại thuộc tính linh khí sao giải thích? Cũng may cũng không người tích cực, cái này cần thua thiệt chính mình kia trêu chọc ép sư phụ, Tần Vũ Ý ỉa đến từ thiên vực, mọi người không nghĩ ra Diệp Huyền làm sao biết thân kiêm nhiều loại thuộc tính linh khí, cuối cùng chỉ có thể hướng Tần Vũ Ý đi trên người nghĩ, đảm bảo không cho phép Tần Vũ Ý ỉa dạy cái gì thiên vực công pháp vũ khí đây. Nhưng bất kể là hỏa thuộc tính linh khí, hay lại là hỏa thuộc tính công pháp, thuần hỏa chi vật khẳng định cũng có thể có trợ giúp, mà viêm ngục thật sự khắp nơi đều là thuần hỏa chi vật, những thứ không nói, viêm ngục xuất ra sinh viêm ma châu chính là thuần hỏa, liên liệp sát điểm viêm ma, đối với Diệp Huyền mà nói liền trợ giúp to lớn, vô luận là lớn mạnh hỏa thuộc tính linh khí, hay là dùng với tu luyện long tức vũ đều có thể. Diệp Huyền trong chớp nhoáng này xác thực cảm nhận được Vũ Vân trưởng lão dụng tâm lương khổ, đưa tụ linh thạch nhưng mà thuận tiện, Vũ Vân trưởng lão là muốn cho chính mình tiến vào viêm ngục tăng lên mình một chút. Bất quá, Diệp Huyền có chút do dự, thật lâu mới nói, "Còn Vũ trưởng lão, ta có thể hay không ngày mai trở lại?" Còn Vũ trưởng lão nghi ngờ nói, "Thế nào?" Diệp Huyền đạo, "Ta ở Lôi Châu thành có chuyện muốn làm." Còn Vũ trưởng lão khoát tay nói, "Vậy ngươi hay đi đi, ngày mai lại." Diệp Huyền lập tức chắp tay nói, "Cảm ơn Còn Vũ trưởng lão." Diệp Huyền cáo biệt Còn Vũ trưởng lão, ngay sau đó chuyển phương hướng, chạy thẳng tới thành Hoàng Miếu. Thành Hoàng Miếu cũng ở đây Lôi Châu bên ngoài thành, hương khói không vượng, rất nhiều năm trước liền lùi bại hoang phế, nếu không phải như thế, đối phương cũng sẽ không chọn ở chỗ này cho linh ngọc. Về phần thời gian, cái này không có. Diệp Huyền cố ý hỏi cái kia cấp đường tán tu kia nói không biết thời gian, đối phương để cho chuyện hắn sau, trực tiếp đi thành Hoàng Miếu là được. Nghĩ như vậy đến, Diệp Huyền cảm thấy người kia khả năng vẫn ở thành Hoàng Miếu đợi. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên thúc giục Thanh Minh Bảo Liên hạ xuống. Kia thành Hoàng Miếu đúng là hoang phế đã lâu cảm giác, đứng ở cửa, không chỉ nấp thang cũng đã sớm phá toái. Kia thành Hoàng Miếu lam lá bài tẩy tử cũng rơi xuống ở một bên, chất đầy cho bụi. Vào thành Hoàng Miếu bên trong, Diệp Huyền liếc một vòng. Chỗ này không lớn, chung quanh trừ cho bụi, còn trải rất nhiều dương khô, hơn phân nửa là qua đường vân du bốn phương thương nhân ở chỗ này ngủ lại lúc lưu xuống. Chính diện thành hoàng tượng bùn đã sớm đổ nát, màu sắc cũng màu xám chăm chú. Lúc này, thành Hoàng Miếu đi ra ngoài hiện tại văn động, Diệp Huyền đầu nhìn một cái, nhưng là bỗng nhiên mưa xuống. Trận mưa này nói đến là đến, hơn nữa xuống rất lớn, chung quanh lá cây bị gió thổi qua, không ngừng phát ra xào xạc tiếng vang. Diệp Huyền từ từ đem thương kỳ cho rút ra, sau đó xoay người lại, nhìn thành Hoàng Miếu cánh cửa. Trận mưa này tới không bình thường. Bất quá, Diệp Huyền thật cao hứng. Nếu như uổng công vô ích, Diệp Huyền mới có thể mất hứng, nếu người đang, kia không còn gì tốt hơn nhất. Hơn nữa, nơi này chủ nhân rất hiếu khách. Cơ hồ là ở Diệp Huyền đem thương kỳ rút ra trong nháy mắt, ngoài miếu tiểu đạo hai bên trong rừng cây, liền có bóng người thật nhanh vượt qua. Một đạo nhân ảnh nhảy lên cây mũi nhọn, đưa ngón tay bỏ vào trong miệng thổi một huýt sáo, trên bầu trời lôi đỉnh càng dữ dội hơn, một đạo ý tia chớp màu làm xẹt qua thương khung, đem đen nhánh bầu trời đem cho chiếu sáng. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, kia thiên không rất nhanh lại tối lại, mà kèm theo kia tiếng huýt gió, trong rừng bóng người nhanh chóng đem thành Hoàng Miếu bao vây lên không có tinh quang, không có trang ánh mắt, tối nay lộ vẻ có chút trầm thấp với kiềm chế. Núi rừng bốn phía gian gió rét thổi lất phất, ở mông lung bóng cây gian, những bóng người kia lay động. Mưa xuống lớn hơn. Nếu đến, vậy thì đi ra đi, cần gì phải ẩn ẩn nấp nấp. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng nói, giết cái nguyên cực cảnh tán tu, cần gì tình cảnh lớn như vậy, xem ra chư vị cũng là hướng về phía ta. Diệp Huyền đầu tiên nghĩ đến là đối phương căn không có ý định cho tán tu kia linh ngọc, thành Hoàng Miếu là một tử địa, kia cấp đường tán tu thứ nhất cũng sẽ bị giết người diệt khẩu. Nhưng nghĩ lại, giết cái nguyên cực cảnh tán tu mà thôi, còn là một thủy hóa nguyên cực cảnh, kia yêu cầu lớn như vậy chiến trận. Đã như vậy, liên là hướng về phía chính mình. Diệp Huyền đoán chừng đối phương cũng không rõ lắm chính mình tu vi, dù sao từ Bột Hải trở về, chính mình còn không có gì hiện lộ tu vi cơ hội, phải dùng phổ thông đệ tử tu vi để cân nhắc Diệp Huyền, thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Huyền có đại tông sư chi cảnh tu vi. Nếu không lời nói, cũng sẽ không tìm một nguyên cực cảnh thủy hóa tán tu tới tiếp tụ linh thạch. Bất quá, dưới mắt nghĩ đến, tên kia cấp đường tán tu, rất có thể là đối phương dùng để sở chính mình môn đạo, cũng không phải là không thể được. Thứ yếu, nếu như đối phương có thể giết chính mình lòng, bố trí hoàn toàn, kia vô luận chính mình tu vi bao nhiêu, làm ra tình cảnh lớn như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Cùng lúc đó, thành Hoàng Miếu bên ngoài có thanh âm bay tới đạo, không sai, chúng ta này tới chính là cho ngươi, Diệp Huyền, ngươi hôm nay tất chôn thây ở đây đất. Thanh âm kia rất là phiêu hốt, theo gió mưa tới, chợt xa chợt gần, để cho người khó phân biệt phương vị. Diệp Huyền đem thương kỷ cờ xí cuốn một cái, tiến vào thương hình thái, ngay sau đó đảo thua phá quân long đảm. Chỉ bằng nhiều như vậy miêu cầu. Diệp Huyền cười to nói, sợ rằng còn chưa đủ có đủ hay không, một hồi liền thấy rõ. Thanh âm kia lãnh đạm nói, nếu không có giết ngươi chi trí, chúng ta sẽ xuất hiện sao? Nếu chúng ta xuất hiện, đương nhiên sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Đã như vậy, kia liền không có gì để nói, đấu một hồi phân thắng thua đi, để cho ta xem một chút các ngươi có chuyện gì, có thể giết ta. Diệp Huyền nhất cười nói, đến, tới chiến chương 448, điệp huyết thành Hoàng Miếu trong đêm mưa, ngân mang phá không nhất căn ngân tên bàn đến, uy lực bất phàm, đối phương ra tay một cái, mũi tên kia thượng dắt linh khí, không ngừng xoay tròn hóa thành tinh khí, đệ nhất kích chính là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn uy lực, sát tâm rõ ràng, không có chút nào nương tay. Trên bầu trời hạ xuống hạt mưa phảng phất bị chém đứt một dạng, xuất hiện một mảnh đứt đoạn, để cho liên kết thiên địa hạt mưa hư không tiêu thất. Kia phá vỡ hạt mưa ngân mang là một cây mũi tên, nhất căn ngón tay út lớn bằng ngân mũi tên, hướng Diệp Huyền mặt mà Diệp Huyền nhất giơ tay lên, cái kia ngân mũi tên liền bị Diệp Huyền cho giữ tại trong lòng bàn tay. Lâm trung bóng đen, không ít lộ ra vẻ ngạc nhiên, bắt. đây chính là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn, cứ như vậy khoát tay bắt. Lúc trước Diệp Huyền dĩ nhiên không thể nào, nhưng bây giờ bất đồng, Diệp Huyền nhưng là đại tông sư chi cảnh, vượt biên giới mà chiến chính là Diệp Huyền cường hạng, bây giờ đối phó nguyên cực cảnh tự nhiên bắt vào tay bất quá, đối phương cũng không có kinh ngạc quá lâu, Diệp Huyền tiếp một mũi tên sau, thấy kia ảnh gian, không ngừng có người đi ra, nhảy vào thành hoàng miếu bên trong, đem Diệp Huyền cho đoàn đoàn bao vây lên, có người giơ đao, có người giơ kiếm. Diệp Huyền từ từ đi đạo, lại còn che mặt. Xem ra trong các ngươi, hẳn còn có ta biết người. Đối phương nhưng là không đáp, trong đêm mưa thanh âm lần nữa truyền tới đạo, Diệp Huyền, ngược lại ngươi sớm muộn một người chết, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu rồi, ngoan ngoan chết ở chỗ này liền có thể. Tiến vào thành hoàng miếu tu sĩ bên trong, một người vung xuống tay, tỏ ý mọi người chung quanh ép tới gần Diệp Huyền. Thành hoàng miếu bên ngoài, hạt mưa lay động, dần dần nổi lên lúc trước tên kia chỉ huy tu sĩ dẫn đầu đi tới Diệp Huyền bên cạnh, trong tay cương đao chém qua, phá theo gió mà đến, hướng Diệp Huyền chém xuống. Một đao kia nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng không có chút nào bình thường không có gì lạ, tên tu sĩ kia lại là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, trên đao linh khí lở lở, lãnh mang lâm nhiên, xuất thủ lại vừa là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn uy lực, hơn nữa, uy thế bất phàm, hơn xa phổ thông nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong. Diệp Huyền không khỏi nhìn đối phương liếc mắt, người này vẫn còn có cảnh giới võ đạo, mặc dù là cấp thấp nhất bá đao đao cảnh, nhưng cảnh giới võ đạo vật này không thể so với tu vi, không phải là khổ tu là được, phải dựa vào nội tính, càng khảo nghiệm thiên tư. Lên ken Diệp Huyền không chút do dự hành thương lên, đón đỡ đối phương một đao, lại trước mắt, chung quanh những người khác rối rít nhảy lên, hướng Diệp Huyền công tới, tổng cộng 6 người, lại từng cái đều là nguyên cực cảnh, hơn nữa, kém cỏi nhất cũng nguyên cực cảnh thất giai, còn có 2 cái nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong. Là giết ta, các ngươi số lượng còn thật không nhỏ. Diệp Huyền vừa nói, một bên nhấc chân hung hăng hướng xuống đất giẫm một cái. Linh khí bùng nổ Diệp Huyền trên người bộc phát ra đại lượng linh khí, hướng bốn phía tách ra, trực tiếp linh khí trùng kích, đem chung quanh tu sĩ đánh bay. Sau đó tòa thành kia hoàng miếu sập tới cũng đã tàn phá không chịu nổi, giờ phút này bị Diệp Huyền linh khí vừa xông, khắp nóc nhà cũng hướng phía dưới rơi đập xuống lay động nước mưa, nhất thời không ngừng rải xuống xuống rơi trong mưa, tráng hán trong tay cương đao đã tới Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền không chút do dự một né người, sau đó một quyền hướng đối phương đánh ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, tên kia dẫn đầu tu sĩ quấn quanh trên cánh tay linh khí liền tan biến không còn dấu tích, thậm chí tên kia tráng hán còn cảm giác tu vi mình bắt đầu trở nên không quá ổn định. Tên kia dẫn đầu tu sĩ nhất thời sắc mặt đại biến, Diệp Huyền lại dễ như trở bàn tay một quyền phá hắn hộ thể linh khí. Không có vũ khí, không có công pháp chính là một quyền dẫn đầu tu sĩ kinh hãi, loại này linh khí vọt thẳng đánh công kích, bình thường cũng là dùng để khi dễ người, nói đơn giản chính là, ta chính là linh khí so với ngươi hùng hậu, ta chính là linh khí so với ngươi tinh khiết sau đó, nghiền đến người khi dễ nhưng đều là tu vi cao khi dễ tu vi thấp, có thể mình là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, Diệp Huyền ỷ vào linh khí nghiền chính mình. Diệp Huyền còn có thể là đại tông sư hay sao? Ta không tin dẫn đầu tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, hoàn toàn không chịu nhận loại khả năng này, Diệp Huyền mới bay lớn tuổi tác, tại sao có thể là đại tông sư cương đao kia lại múa, hướng về phía Diệp Huyền chính là ngay đầu một đao, ngân mang gào thét. Diệp Huyền lạnh rên một tiếng, không chút do dự lại vừa là đấm ra một quyền, như cũng không có dùng bất kỳ vũ khí nào với công pháp, liền là dựa vào linh khí trực tiếp ép tới. Diệp Huyền không những phải thắng, hơn nữa phải thắng bá đạo, giết thống khoái quyền ra, quyền phong hô khiếu. Phanh một tiếng, tên kia dẫn đầu tu sĩ ngực đập một quyền, cái miệng liền phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể hướng phía sau bay rất ra ngoài. Ta bây giờ biết các ngươi tại sao phải làm ra tình cảnh lớn như vậy. Diệp Huyền nhìn đối phương cười nói, bởi vì chỉ có một mình ngươi lời nói, thật không đáng chú ý, quá kém cỏi. Dẫn đầu tu sĩ cả giận nói, bắn tên, bắn cho ta chết hắn vô số mũi tên, như mưa cùng như vậy từ tên kia dẫn đầu tu sĩ sau lưng ném bắn mà ra, siêu siêu văng rội, trong nháy mắt nổi bật lên gào thét phong thanh tan biến không còn dấu tích, lộ ra phá lệ kinh khủng. Diệp Huyền trong mắt hơi híp, lại còn ẩn tàng một cái lợi hại. Những mũi tên kia chi không phải là nhiều người bắn ra, mà là tới từ một người, hiển nhiên dùng vũ khí gì, biến ảo mũi tên, uy lực còn không tụ, mặc dù chỉ có nguyên cực cảnh ngũ giai uy lực, nhưng là nhiều. A Diệp Huyền hít sâu một cái, vô vô bên hông treo vô hạnh vô tướng. Diệp Huyền trước người, lập tức xuất hiện mảng lớn hôi vụ, hướng phía trước quyển đi ra ngoài. Làm hắc vụ với bay tới mũi tên gặp nhau thời điểm, những mũi tên kia chi liền ẩn vào màu xám trong sương mù, hoàn toàn biến mất mất tăm. Diệp Huyền lần này dùng là hỏa thuộc tính linh khí thúc dục vô hạnh vô tướng, kia hôi vụ nóng bỏng vô cùng, đối phương dùng tên chi đạo không là thứ tốt gì, đều là phổ thông mũi tên mà thôi, bị hôi vụ cuốn một cái, toàn bộ cháy hết, liền màu xám cũng không có để lại. Biên giác còn có chút không có bị hôi vụ cuốn trúng mưa tên, lại không đủ gây sợ, đều ác gác ghim vào vách tường trùng quanh bên trong, phát ra trầm muộn tiếng vang. Nhưng là mũi tên không ngừng đối phương lần nữa dương cùng, ngân mang ở trong đêm mưa xuất hiện lần nữa. Hữu nhất căn mưa tên lao qua Diệp Huyền gò má bay qua, hung hăng bắn vào Diệp Huyền bên người không tới nửa thước bùn, văng lên thổ thạch lịch đánh vào Diệp Huyền trên mặt. Diệp Huyền liệt miệng đến, đột nhiên đưa tay tháo xuống lưỡng căn bay tới mũi tên, trả lại cho các ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền từ mũi tên trong trận xuyên qua, đem tháo xuống mũi tên dùng sức hướng phía trước ném ra ngoài. Phốc, mũi tên phá không sau, đâm vào sông lên tu sĩ nơi cổ họng, đối phương còn chưa phản ứng kịp, tiên huyết liền phun mạnh ra đến, ngay sau đó trợn to hai mắt, giống như thối giữa vải rách bị xé nứt thanh âm, kèm theo hai người ngã xuống đất, tiên huyết không ngừng thấm ra, lẫn vào nước mưa, không ngừng hướng bốn phía chảy xuôi. Hết thảy đều không thay đổi, chỉ bất quá, trên đất nhiều hơn hai cổ thi thể. Diệp Huyền trước hết giết hai người tới. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, không sợ chết tiếp lấy thượng.